Chương 1113, Thiên Tượng Thần Mục chương 1113, Thiên Tượng Thần Mục nghe Lương Nôn tra hỏi, kia ma tộc nam tử cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, có một số việc không phải ngươi có thể nghe ngóng. Ta khuyên ngươi một câu, an phận thủ thường, chớ xen vào chuyện bao đồng, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Lương Nôn ăn xẹp, trong lòng cũng không tức giận, cười cười lại nói, vậy được, ta đổi lại cái vấn đề. Trước đó Tề Vân núi đấu pháp thời điểm, ngươi đến tụt cùng đem ta nhận thành người nào? Hắn lời vừa nói ra, kia ma tộc sọ đầu của nam tử lập tức đổi sắc mặt, trong mắt khi thì sợ hãi, khi thì tức giận, các loại thần sắc từng cái hiện lên, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lại lần nữa khôi phục chấn định. Tiểu tặc, đừng nhiều lời nữa, rơi xuống trong tay của ngươi coi như ta không may, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi đảo thị đĩnh ngạch khí. Lương Nôn hít mắt, trong miệng thản nhiên nói, thôi được, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền tự mình đến siêu hồn. Vừa dứt lời, đột nhiên đưa tay phải ra, còn không đợi kia ma tộc nam tử kịp phản ứng, liền một tay đập vào đối phương trên đỉnh đầu. A! Ma tộc nam tử kêu thảm một tiếng, theo lực lượng khổng lồ tràn vào thần thức, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn mèo run rẩy, khoe miệng cũng phun ra bọt mép, nhìn qua đau đến không muốn sống. Lương Nôn thi triển siêu hồn chi thuật, ý thức tiến vào đối phương trong thần thức, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Kia là một trận kinh tâm động phách đại chiến, người tham dự tất cả đều là ma tộc, toàn bộ chiến trường máu chảy thành sông, đại chiến kéo dài 10 ngày 10 đêm, thẳng đến trong đó một phương triệt để bại trận. Nhưng là thất bại phía kia cũng không có triệt để chết hết, trong đó có hai cái tu vi cao nhất ma tộc tướng lĩnh, riêng phần mình mang theo còn sót lại bộ hạ trốn thoát. Lương Nôn chính muốn nhìn kỹ một cái này hốt hoảng chạy trốn hai người là dáng dấp ra sao, kia ma tộc sọ đầu của nam tử chợt bước lên quỷ dị hồng quang. Một cỗ lực lượng quỷ dị từ ma tộc nam tử trong biển thần thức xuất hiện, trong nháy mắt liền đem tất cả mảnh vỡ ký ức thanh trừ sạch sẽ, thậm chí còn thuận Lương Nôn ý thức trái lại xâm lấn thần trí của hắn. Không được. Lương Nôn trong lòng giật mình, cảm giác mình giống như là bị rắn độc phản cắn một cái, nơi nào còn dám tiếp tục siêu hồn, vội vàng đem ý thức của mình rút lui ra. Sau một khắc đã nhìn thấy người này hai mắt xích hồng, miệng sùi bọt mép, nhìn qua đã biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì ý thức cái xác không hồn. Chắc không được hắn không chịu nói cho ta, nguyên lai sớm có người ở trong cơ thể hắn gieo cấm chế, chỉ cần hơi chút đụng vào quá khứ ký ức, ngay lập tức sẽ đem hắn bản ngã ý thức xóa đi. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, nhìn xem đã mất đi ý thức ma tộc nam tử, thở dài nói, thôi được, đạo ý thức của ngươi đã tiêu tán, còn lại điểm ấy linh hồn cũng không cần lãng phí, liền để cho ta tới đem ngươi luyện hóa đi. Kỳ thật Lương Nôn căn bản không có buông tha ma đầu kia dự định, hắn cựu đỉnh nuôi thần quyết cũng sớm đã luyện mở 6 đỉnh, mà phía sau 3 đỉnh cần luyện hóa một cái thuần chính ma đầu mới có thể mở ra. Người trước mắt này, thuần túy chính là đưa tới cửa vật liệu. Lương Nôn cũng không do dự, trực tiếp tại trong mật thất ngồi xếp bằng, hai tay pháp quyết không ngừng, theo cựu đỉnh nuôi thần quyết công pháp vận chuyển, trong biển thần thức dần dần xuất hiện 6 cái bảo đỉnh hư ảnh. Cái này 6 cái bảo đỉnh, mỗi một cái đều là từ thuần túy lực lượng thần thức ngưng tụ mà thành, lúc này tựa như 6 viên lấp lánh sao trời, lơ lửng tại Lương Nôn thức hải trên không. Đúng lúc này, Lương Nôn đột nhiên há mồm phun một cái, phun ra một cấu ngọn lửa màu tím, đem trước mắt ma đầu vây quanh ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, cái kia hai mắt chợt lên đầu lâu, tại mảnh này ngọn lửa màu tím bên trong dần dần bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng, bị Lương Nôn một ngụm nuốt vào trong bụng. Cựu đỉnh nuôi thần quyết chậm rãi vận chuyển, như thế lại qua 3 ngày 3 đêm, Lương Nôn trong biển thần thức, thình lình có 9 cái bảo đỉnh lơ lửng tại giữa không trung. Đến lúc này, môn công pháp này mới xem như lại thành, mà Lương Nôn lực lượng thần thức cũng so trước đó cường đại không chỉ một lần. Bất quá Lương Nôn bế quan còn không có đình chỉ, mật thất đại môn từ đầu đến cuối không có mở ra, cho dù là Bích Hải cung mấy lần phái người đến đưa tin, hắn cũng không có chút nào đáp lại. Dạng này thời gian, kéo dài dòng dã 2 tháng. 2 tháng sau một ngày, trong mật thất, Lương Nôn lơ lửng tại một cái bồ đoàn phía trên, khoanh chân nhắm mắt, hai tay kết ấn. Ở xung quanh hắn, còn quấn đại lượng chân ma chi khí, lượn lờ yên hà bên trong, còn có từng cái quỷ dị thượng cổ phù văn, phảng phất trong đêm tối huỳnh huy, sáng tối chập chờn, thần bí khó lường. Đột nhiên, trong nhập định Lương Nôn mở hai mắt ra, theo trong tay pháp quyết biến đổi, bao quanh chân ma chi khí cùng quỷ dị phù văn đồng thời táo động, liền như bách xuyên quy hải, tất cả đều chui vào Lương Nôn trong mi tâm. Giây lát một lát, Lương Nôn mi tâm vỡ ra một đầu khe hẹp, một cái tử sắc ma đồng từ trong cái khe chậm rãi mở ra. Cái này tân sinh dựng thẳng đồng, cùng lúc trước ma tộc nam tử tại đủ trong núi vân trung triển lộ hoàn toàn tương tự, thình lình chính là thiên tượng thần mục. Lại là cái này thần thông. Tiên lặng 2 tháng Lương Nôn lần thứ nhất mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn chi ý, cái này ma tộc nam tử thực lực quá mạnh, đến mức Lương Nôn đem luyện hóa về sau trực tiếp mở 3 đỉnh, cửu đỉnh nuôi thần quyết đại thành đồng thời, có thể được ma đầu một môn thần thông. Chỉ bất quá đạt được thần thông là hoàn toàn ngẫu nhiên, chính Lương Nôn cũng vô pháp dự đoán, hắn muốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại có thể đạt được thiên tượng thần mục. Cái này thần thông có thể nói là đối phương mạnh nhất át chủ bài, liền liền thân cỗ Hỗn Nguyên Kim Đan cùng 8 bộ Diễn Nguyên Lương Nôn cũng vô pháp ngăn cản, cùng người đối chiến thời điểm, nếu như bị cái này ma đồng thần quang định trụ, vậy cũng chỉ có thể là đợi làm thịt cừu non mặc người chém giết. Hưng phấn sau khi, Lương Nôn vừa cẩn thận về suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được thiên tượng thần mục xuất hiện, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Bởi vì tại luyện hóa tên ma đầu này quá trình bên trong, phong ấn ở trong cơ thể mình chân ma chi khí cũng tham dự tiến đến, tựa hồ có ý thức dẫn đạo mình, dạy hắn làm thế nào chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Chẳng lẽ trong cơ thể ta ma đầu còn không có hoàn toàn mất đi bản thân ý thức. Lương Nôn nói một mình nhất thanh, lập tức lại lắc đầu nói, có Hoàng Y lão tăng phong ấn, hắn hiện tại cũng không tạo nổi sóng gió gì. Mà lại người này mặc dù là cái thai hoàng ẩm, nhưng lực lượng của hắn cũng là lá bài tẩy của ta một trong. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lương Luân cũng không có quá để ở trong lòng, hắn đem công pháp vừa thu lại, mi tâm bên trên ma đồng liền chậm rãi khép kín, sau một lát liền cùng thường nhân không khác. Lương Luân lần này bế quan, không chỉ có thần thức biển làm lớn ra không chỉ một lần, còn chiếm được thiên tượng thần mục thần thông như vậy, thực lực so trước đó lại tăng bọt một đoạn. Bây giờ toàn bộ Bích Hải cung bên trong, ngoại trừ hai vị hóa kiếp cảnh cung chủ bên ngoài, đã không ai có thể thắng dễ dàng với hắn. Phóng nhãn toàn bộ vô song thành thông huyền cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Thiên Độ sáng tinh thể giải rác mấy người có thể để cho hắn có kiên kỵ. Từ trong mật thất ra về sau, Lương Luân đi tống như trong động phủ bái phòng một lần, đại khái hiểu rõ một chút gần nhất phát sinh sự tình. Đại Hạ quốc một nhóm, mặc dù thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Hoàng Tuyền bảy quỷ cuối cùng vẫn chết thảm tại Tề Vân quật bên trong, liền ngay cả rời đi trước thời hạn Vũ Mặc Song Hiệp cũng ở nửa đường bị cướp giết. Bây giờ Xích Tiêu thư viện cùng Hoàng Tuyền cung đều đem chuyện này tính tới vô song thành trên đầu, song phương vốn là không nhỏ ngăn cách, bây giờ càng là thế như nước với lửa. Một phương diện khác, tại cái khác làm nhiệm vụ mấy cái trong đội ngũ cũng đều xuất hiện tranh đấu sự tình, hoặc là Bích Hải cung tu sĩ tử thương, hoặc là chính là chín đại phái đệ tử bỏ mình, song phương mâu thuẫn tiến một bước tăng lên. Bích Hải cung là vô song thành đối ngoại lực lượng, trong thành ngũ đại thế lực bên trong chủ công phạt, mà Lâm Nguyệt thiếu thân là Bích Hải cung thay mặt cung chủ, càng là tính tình nóng nảy. Cho nên đối mặt cái này liên tiếp phân tranh, thái độ của hắn cực kỳ cứng ngạnh, rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Lương Luân đem những chuyện này hỏi rõ về sau, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không có cùng Tống Như nhiều phía vài câu, liền cáo từ rời đi. Hắn trở lại trong động phủ của mình, âm thầm cân nhắc cả chuyện, luôn cảm thấy cùng Dã Một Bạch thoát không khỏi liên quan. Đại Hạ quốc nhiệm vụ, rõ ràng là có người sớm thiết kế tốt, Hoàng Tuyền bảy quỷ cùng Vũ Mặc Song Hiệp đều là vật hy sinh, mục đích đúng là muốn tìm lên chín đại phái cùng vô song thành mâu thuẫn. Bây giờ xem ra, Dã Một Bạch hiểm nghi lớn nhất, bởi vì là hắn trong bóng tối sưu tập Bích Hải cung tình báo, những nhiệm vụ này chi tiết cũng là mình chính miệng nói cho hắn biết. Nhưng là có một chút Lương Luân nghĩ mãi mà không rõ, đó chính là Tề Vân quật ba vị thông huyền cảnh tu sĩ vì sao lại ra tay với mình. Dã Một Bạch còn cần mình truyền lại tình báo, theo lý mà nói sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình, chẳng lẽ là hắn trước đó không có nói rõ ràng sao? Lương Luân trong động phủ suy tư hồi lâu, đối với Dã Một Bạch mục đích có bao nhiêu loại suy đoán, nhưng quay đầu lại tưởng tượng, lại cảm thấy mỗi một loại đều có lỗ thủng. Người này từ tiến vào tầm mắt của mình bắt đầu, vẫn là cái tràn ngập mâu thuẫn nhân vật. Được rồi, chuyện này cuối cùng sẽ có tra ra manh mối một ngày, vô song thành quái vật khổng lồ, cũng không phải một người liền có thể dung chuyện. Bây giờ vẫn là trước cố tốt chính ta đi. Lương Luân khẽ thở dài, đứng dậy ra động phủ, khống chế độn quang đi tới vô song thành trong phường thị. Hắn tại góc đường vị trí tìm tới một nhà không thế nào dễ thấy đan phòng, sau khi đi vào đã nhìn thấy một cái quần áo sạch sẽ, đầu đội khăn vuông láo giả. Người này tu vi giống như hắn, cũng là kim đan trung kỳ, trông thấy Lương Luân đi tới, cười híp mắt mở miệng nói, đạo hưu muốn luyện đan dược gì? Ngươi đừng nhìn ta tiệm này nhỏ, nhưng lão phu thế nhưng là hàng thật giá thật ngũ phẩm đan sư, chỉ cần ngươi cầm được xuất đan phương cùng vật liệu, giá cả đương nhiên tốt nói. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Lương Luân cười ha ha nói, tiểu lao nhân Vạn Tử Long. Nguyên lai là Vạn đạo hữu. Lương Luân khẽ gật đầu, mười phần tùy ý từ trong tay áo lấy ra một tờ đan phương, đem nó giao cho Vạn Tử Long, ngươi giúp ta xem một chút, cái này đan dược có thể luyện sao? Kia Vạn Tử Long tiếp nhận đan phương, cẩn thận tra xét hồi lâu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đạo hữu, đan dược này không khó luyện chế, chỉ bất quá đan phương phối chế lao phu thế mà nhìn không rõ, xin hỏi đạo hữu, cái này luyện chế ra tới đến tuột cùng là đan dược gì, có công hiệu gì? Lương Luân nghe xong, cười ha hả nói, đan phương này là ta từ một vị người xa lạ trong tay đạt được, nghe nói có tăng tiến tu vi, phụ trợ tu luyện công hiệu, nhưng cụ thể tên cứ gọi là gì cũng không biết, cho nên cũng nghĩ mời bạn đạo hữu hỗ trợ nhìn xem, đan phương này bên trong sẽ không có vấn đề gì à? Vạn Tử Long nghe rõ hắn ý tứ, nhìn chằm chằm đan phương trầm ngâm một lúc sau, chậm rãi mở miệng nói, no, đan dược thành phần đều không có vấn đề gì. Theo lão phu biết, những tài liệu này hỗn hợp lại cùng nhau, hẳn là cũng sẽ không sinh ra cái gì độc tính. Chỉ bất quá cụ thể thành đan về sau sẽ có tác dụng gì, lão phu cũng không dám khẳng định. Lương Luân nghe xong, tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, không biết luyện chế một lò dạng này đan dược cần bao nhiêu linh thạch? Không nhiều, 2000 linh thạch. Vạn Tử Long rối hai cây đầu ngón tay nói, cái giá tiền này hoàn toàn chính xác không đắt lắm. Lương Luân cũng không do dự, trực tiếp đồng ý, tốt, vậy liền mời đạo hữu vì ta khai lò luyện đan, về phần luyện đan cần thiết vật liệu, sau đó ta sẽ đều đưa tới. Hai người đạt thành hiệp nghị, Lương Luân cũng không có dừng lại, đi phường thị bên trên mua sắm luyện đan cần thiết vật liệu, tính cả 2000 linh thạch cùng một chỗ giao cho Vạn Tử Long, về sau liền cáo từ rời đi. Một tháng sau, Lương Luân lần nữa đến phường thị, chính gặp gỡ Vạn Tử Long khai lò. Kết quả một trong lò, tổng cộng thành đan 7749 hạt, thế mà không có một hạt xấu đan, xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đối với kết quả này, Lương Luân tự nhiên hết sức hài lòng, cảm ơn Vạn Tử Long về sau, đã thu đan dược, quay trở về động phủ của mình. Những ngày tiếp theo, Lương Luân theo Dã Một Bạch phân phó, ý theo khẩu quyết hành khí một lần, uống thuốc ba lần. Như thế lại qua hơn 10 ngày, thời hạn nửa năm sớm liền đi qua, trên người xương khô tu la ấn thật không có lần nữa phát tác. Bây giờ đã phát sinh khiếu suy huyệt vị theo thứ tự là khí hải, trời đột, thần quyết, cung điện khổng lồ, quan nguyên, nguyên bản đem muốn phát tác cứu đôi huyệt chậm chạp không có động tĩnh, xem ra là Dã Một Bạch hành khí pháp cùng đan dược có tác dụng. Biết mình tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau, Lương Luân không khỏi ngậm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu trong động phủ bế quan tu luyện. Lần này Tề Vân quật một trận chiến, để hắn càng rõ ràng hơn hiểu rõ Ngư Long Múa công pháp uy lực. bây giờ mới bất quá vừa mới bước vào tầng cảnh giới thứ nhất, thực lực liền đã so trước đó cao hơn rất nhiều. Nếu như có thể đem tầng thứ nhất gặp cá tại bên tu luyện đến đại viên mãn, thậm chí đột phá đến tầng thứ hai phủ diêu hóa rồng, cái kia không biết lại là bực nào uy lực. Lương Nôn chỉ là ngẫm lại cũng có chút kích động, bây giờ vô song ngực tình thế ngày càng nghiêm trọng, những ngày tiếp theo hắn dứt khoát chân không bước ra khỏi nhà, một mực trong động phủ bế quan lĩnh hội. Ngư Long Múa mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng kiếm đạo của hắn tạo nghệ cũng là không phải bình thường, lại thêm có đạo kiếm kinh làm căn cơ, thế mà thật cho hắn tìm hiểu ra rất nhiều chỗ về liền diệu. An tĩnh như vậy thời gian tu luyện kéo dài đại khái chừng nửa năm, thẳng đến ngày này, bên ngoài động phủ bay tới một đạo màu lam nhạt hào quang, thế mà xuyên thấu Lương Nôn thiết trí ở bên ngoài cấm chế dày đặc, bay thẳng nhập hắn bế quan trong mật thất. Trong nhập định Lương Nôn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem đạo này kính sông hào quang, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, màu lam hào quang đột nhiên tản ra, chỉ nghe thanh âm của một nam tử tại trong mật thất ung dung vang lên: "Bích Hải cung Lương Nôn, mau tới xem nguyệt thấy rõ ta." Chương 1114, Hoa Đào Kiếm Đồ chương 1114, Hoa Đào Kiếm Đồ thanh âm này ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại lộ ra một cỗ uy nghiêm, thanh âm chủ nhân Lương Nôn cũng không xa lạ gì, chính là Bích Hải cung bây giờ thay mặt cung chủ, Lâm Nguyệt thiếu. "A, Dương cung chủ như thế nào đưa tin cho ta?" Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Phải biết đối phương thế nhưng là vô song thành một cung chi chủ, tu vi đã đến hóa kiếp cảnh, mà mình chỉ là một cái phổ phổ thông thông thành đồ, tu vi gần như chỉ ở kim đan trung kỳ. Song phương vô luận tu vi hay là địa vị đều cực kỳ cách xa, bình thường hẳn là nghĩ gặp một lần cũng khó khăn, nếu như cứng rắn muốn có cái gì gặp nhau, vậy cũng chỉ có thể là tại Bích Hải cung ra lệnh trên đại điện. Sen Nguyệt động. Ta nhớ được cái này tựa như là Lâm Nguyệt thiếu động phủ, hắn không tại Bích Hải cung đại điện gọi ta, lại muốn ta đi động phủ của hắn, đến tuột cùng có chuyện gì? Lương Nôn trong lòng nghi hoặc, cẩn thận nghĩ một lát, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Bất quá đây là Bích Hải cung thay mặt cung chủ mệnh lệnh, hắn thân là Bích Hải cung một viên cũng không dám không nghe theo, mặc dù tu luyện tới một nửa bị đánh gãy có chút khó chịu, nhưng Lương Luân cũng chỉ có thể gián đoạn bế quan, ra động phủ, hướng Sen Nguyệt động phương hướng bay đi. Sen Nguyệt động nói là sơn động, nhưng thật ra là kiến tạo tại sườn núi chỗ một tòa khổng lồ cung điện, trung quanh áng mây phiêu dật, có mấy trăm cung nữ, đạo đồng xuyên thẳng qua tại đỉnh đài hành lang ở giữa, nhìn qua hẳn là Lâm Nguyệt thiếu người hầu. Lương Luân đi vào cửa cung điện, ngoại trừ phòng thủ mấy tên tu sĩ bên ngoài, còn có một vị người mặc nho bào gầy tiểu thư đồng chờ ở đây. Hắn trông thấy Lương Luân đến, lập tức chắp tay hành lễ nói: "Lương đạo hữu tới thật sự là kịp thời, tại hạ Vương Đồng, phụ gia sư chi mệnh, ở đây tiếp dẫn đạo hữu." Lương Luân biết người này chính là Lâm Nguyệt thiếu đồ đệ, lập tức cũng không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ lại nói: "Dừng cung chủ tự mình truyền lệnh cho ta, Lương mỗ lại sao dám lãnh đạm. Ta tiếp vào truyền lệnh trước tiên, liền từ trong động phủ của mình chạy tới." Hắn nói đến đây, thoáng dừng một chút, lại làm bộ tùy ý mà hỏi thăm, nói ra thật xấu hổ: "Lương mỗ gia nhập Bích Hải cung thời gian không dài, 3 năm qua chỉ gặp qua Dừng cung chủ một lần, nhưng lại không biết cung chủ lần này tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì?" "Cái này sao? Ta cũng không rõ lắm." Vương Đồng cười cười nói: "Tại hạ chỉ là dâng gia sư chi mệnh, ở đây nên đón Lương đạo hữu, về phần gia sư đến tuột cùng có dặn dò gì, chỉ sợ còn phải Lương đạo hữu tự mình đi hỏi." "Dạng này à? Cũng được, vậy liền mời Vương đạo hữu dẫn đường, tại hạ cái này đi vào bái kiến Rừng cung chủ." Lương Luân khẽ mỉm cười nói. "Dễ nói." Vương Đồng nhẹ gật đầu, quay người mang theo Lương Luân hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Hai người quanh đi còn lại, bỏ ra nửa chén trà nhỏ thời gian, đi tới một cái đỉnh trong nội viện. Nơi này trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở, cả người cao bảy thước, mày kiếm mắt sáng anh tuấn nam tử chính ngồi ngay ngắn ở một trương bàn đá trước đó. Lương Luân biết người này chính là Bích Hải cung thay mặt cung chủ Lâm Nguyệt thiếu, vội vàng tiến lên thi lễ một cái. "Không cần đa lễ." Lâm Nguyệt thiếu mỉm cười, lại hướng Vương Đồng phất phất tay nói: "Ngươi đi xuống trước đi." "Rõ." Vương Đồng cung kính lên tiếng, hướng lui về phía sau ra đình viện, hướng cung điện bên ngoài đi. Lớn như vậy trong đình viện, chỉ còn lại Lâm Nguyệt thiếu cùng Lương Luân hai người. "Ngồi đi." Lâm Nguyệt thiếu chỉ trước bàn đá không vị, ra hiệu Lương Luân ngồi xuống, tiếp lấy lại cho hắn pha một bình linh trà, nhìn qua tựa như là cái nhiệt tình hiếu khách thư sinh, không có nửa điểm cung chủ giá đỡ. "Ngươi chính là Lương Nôn, trước đó nghe Tống Như nói qua ngươi, đại hạ quốc nhiệm vụ, các ngươi hoàn thành rất khá." Lâm Nguyệt thiếu vừa uống trà, một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Lương Nôn không biết hắn chỉ là cái gì, hỏi dò, nhưng nghe nói Vũ Mặc Song Hiệp tại trên đường trở về bị người cướp giết, bây giờ Hoàng Tuyển cung cùng Xích Tiêu thư viện đều đem chuyện này tính tới chúng ta Vô Song thành trên đầu. "Ha ha, không ngại sự tình." Lâm Nguyệt thiếu khoát tay nào nói, "Ta cùng Thả Hà sư mọi cách nhìn khác biệt, bây giờ Vô Song được đại loạn, không giết người dùng cái gì lập uy. Hoàng Tuyên bảy quỷ chết được tốt, cửu đại môn phái sau này cũng sẽ có điều cố kỵ, không còn dám tùy ý xâm chiếm chúng ta quán mạch. Còn Vũ Mặc Song Hiệp, chỉ có thể coi là bọn hắn không may, chuyện này trách không được các ngươi. Nhưng hôm nay Vô Song được thế cục phức tạp, nếu như cửu đại môn phái cùng chúng ta Vô Song thành mâu thuẫn tiến một bước tăng lên, chỉ sợ sẽ cho thế lực khác thời cơ lợi dụng." Lương Luân cân nhắc nói ra cái nhìn của mình. Lâm Nguyệt thiếu mỉm cười, tựa hồ cũng không chút nào để ý cửu đại môn phái. "Bất quá là một đám tôm tép nhại nhép thôi, coi như thành chủ không tại, cũng không phải chúng ta Vô Song thành đối thủ. Việc này tiểu hữu không cần quan tâm, từ có chúng ta Ngũ Đại cung điện cùng chủ đến an bài." Hắn nói đến đây, chợt lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp: "Nghe nói Tề Vân quật một trận chiến, cuối cùng còn có thế lực khác nhúng tay, là ngươi cùng Tư Đồ Cổng Sinh liên thủ đánh lùi Thông Huyền cảnh cường địch." Lương Luân nghe xong sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi, âm thầm nghĩ ngợi nói: "Xem ra Tống Như vẫn là đem ta một bộ phận sự tình nói ra ngoài. Lần này Bích Hải cung hai vị cung chủ hẳn là đều biết ta một chút lai lịch." Bất quá trong lòng hắn cũng đã sớm chuẩn bị, Tống Như mặc dù cùng mình quan hệ không tệ, nhưng dù sao cũng là vô song thành người, nếu như Lâm Nguyệt Thiếu cùng Thà Hà bước hỏi tới, khẳng định là không cách nào làm được thủ khẩu như mình. Cũng may mình cùng ma tộc nam tử chiến đấu là tại pháp trận bên ngoài, ngoại trừ Tư Đồ Cổng Sinh bên ngoài căn bản không có người trông thấy, cho dù là Tống Như cũng vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Không tệ, lúc ấy ta may mắn trốn ra Tề Vân Quận, ở bên ngoài gặp một vị thông huyền cảnh sơ kỳ địch nhân, nếu như không phải Tư Đồ Cổng Sinh giúp ta lui địch, tại hạ chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh trả lời chắc chắn nói: "Ha ha, ta nghe Tống Như nói, tiểu hữu lại là cái kiếm tu, thực lực mạnh chỉ sợ thông huyền cảnh trở xuống đều khó gặp địch thủ. Bản tọa ngược lại là có chút hiếu kỳ, tiểu hữu tại gia nhập Vô Song Thành trước đó, đến tột cùng là tại vị cao nhân nào môn hạ học đạo?" Lâm Nguyệt Thiếu một bộ có chút hăng hái biểu lộ, nhìn qua đối Lương Luân sư môn hết sức cảm thấy hứng thú. Lương Luân nghe xong, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ thản nhiên nói: "Lâm tiền bối quá lời, Vô Song Thành cao thủ xuất hiện lớp lớp, tại hạ chút thực lực ấy cũng chỉ là còn có thể mà thôi." Lương Mỗ không môn không phái, trước đó mặc dù tại Nam Thủy tu luyện qua kiếm đạo, đáng tiếc không có thích hợp công pháp, một mực khó có tiến thêm. Thằng đến tiến vào Bích Hải cung tàng kinh các, đạt được biển cả tinh thần kiếm môn thần thông này, kiếm đạo tu vi mới lấy tinh tiến. Biển cả tinh thần kiếm. Lâm Nguyệt Thiếu nhíu mày, tự lẩm bẩm, môn công pháp này đích thật là ta Bích Hải cung truyền thừa, nghe nói là năm đó một vị phó cung chủ sáng tạo, đáng tiếc người này cuối cùng cả đời đều chưa từng thu một cái đồ đệ, cũng không có có con cháu đời sau, môn này biển cả tinh thần kiếm cuối cùng bị hắn thu nhập trong tàng kinh các, nói là lưu lại chờ hậu thế người hữu duyên. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua Lương Nôn, mỉm cười, rồi nói tiếp: "Về sau mấy ngàn năm ở giữa, có thể luyện thành môn này kiếm quyết Bích Hải cung tu sĩ ít càng thêm ít, không nghĩ tới Lương tiểu hữu thế mà có cơ duyên này, coi là thật thật đáng mừng." Nguyên lai là Bích Hải cung tiền bối sáng tạo. Lương Nôn lộ ra một bộ khâm phục biểu lộ, trong miệng cung kính nói: "Môn công pháp này hoàn toàn chính xác thần diệu, văn bối bây giờ cũng chỉ là hơi biết ra lông, mỗi ngày chuyên cần không ngừng, chỉ hy vọng một ngày kia có thể dung hội quan thông, không cho Bích Hải cung tiền bối mất mặt." "Hơi biết ra lông? Sợ sợ không chỉ đi." Lâm Nguyệt Thiếu một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói: "Nói đến, bản tọa cũng biết một chút kiếm thuật, không bằng hai người chúng ta luận bàn một chút." Hắn lời vừa nói ra, cho dù là chấn định như Lương Nôn, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. "Dương cung chủ nói đùa a? Ngài là hóa kiếp cảnh tiền bối, bằng vào ta trước mắt tu vi, chỉ sợ ngay cả ngươi một chiêu đều không tiếp nổi, sao là luận bàn mà nói?" Lâm Nguyệt Thiếu khoát tay nào nói: "Lương tiểu hữu lời ấy sai rồi, ta mặc dù cảnh giới cao hơn ngươi không ít, nhưng chủ tu công pháp lại không phải kiếm quyết, trên kiếm đạo thời gian tu luyện kỳ thật cùng tiểu hữu không sai biệt lắm, mà lại lần này luận bàn cũng không phải là ta tự mình xuất thủ." "Ồ." Lương Nôn nghe được hồ đồ, nhịn không được hỏi: "Vậy theo tiền bối lời nói, đến tột cùng là như thế nào cái luận bàn pháp?" Lâm Nguyệt Thiếu cười ha ha nói: "Bản tọa gần nhất ngẫu nhiên đạt được một bức kiếm trận trận đồ, ngày đêm lĩnh hội ảo diệu trong đó, đáng tiếc ta luyện kiếm thời gian không dài, kiếm đạo tạo nghệ cũng là qua quýt bình bình, cho nên mà từ đầu tới cuối không cách nào hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó chỗ, liền muốn mời một vị chân chính kiếm đạo thiên tài, vì ta nhập này đồ thử kiếm." "Kiếm đồ?" Lương Nôn nghe được mừng rỡ, âm thầm có chút tâm động. Hắn si mê với luyện kiếm, đối với Lâm Nguyệt Thiếu trong tay này tấm kiếm trận trận đồ tự nhiên có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có gì huyền cơ. Thế nhưng là chủ động tiến vào người khác trận đồ bên trong, cũng liền mang ý nghĩa không biết cùng nguy hiểm, ý theo Lương Nôn tính cách, là tuyệt không cho phép đem mình đặt mức độ này. Lâm Nguyệt Thiếu hiển nhiên nhìn ra sự do dự trong mắt của hắn chi sắc, lúc này cười ha ha nói: "Làm sao? Lương tiểu hữu còn lo lắng bản tọa sẽ hại ngươi hay sao? Yên tâm đi, ta sẽ không cần ngươi bạch bạch hỗ trợ, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng giúp ta thử kiếm, bản tọa liền đưa ngươi một đoạn Tử Hà Linh Chi." "Tử Hà Linh Chi?" Lương Nôn trong lòng hơi động, trước đó vẻ do dự dần dần biến mất. Hắn tại Vô Song Thành mấy năm, đã từng tìm Tống Như lĩnh giáo qua mấy lần, biết tu sĩ Kim Đan muốn đi vào thông huyền chi cảnh, nhất định phải đánh vỡ trong cơ thể mình cửa trước, mà Tử Hà Linh Chi liền là có thể phụ trợ tu sĩ đánh vỡ cửa trước mấy loại linh vật một trong. Đối với Kim Đan cảnh tu sĩ tới nói, Tử Hà Linh Chi đích thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu linh vật. Lương Nôn vừa mới bắt đầu có chỗ do dự, chủ yếu vẫn là lo lắng an toàn của mình, nhưng hắn trái lại tưởng tượng, Lâm Nguyệt Thiếu thực lực cao hơn chính mình ra quá nhiều, nếu quả như thật muốn gây bất lợi cho chính mình, cũng không cần thiết dùng cái gì kiếm đồ. Mà lại mình thân là Bích Hải cùng một viên, cũng coi là Lâm Nguyệt Thiếu thủ hạ, đối phương bây giờ không có lý do ra hại chính mình. Quyền hành một phen lợi và hại về sau, Lương Nôn dần dần buông xuống cảnh giác, chắp tay nói: "Nếu là rừng cung chủ có mệnh, văn bối tự nhiên tuân theo, nhưng lại không biết là dạng gì kiếm đồ, đáng ra rừng cung chủ coi trọng như vậy." Lâm Nguyệt Thiếu nghe xong cười ha ha, đưa tay từ trong tay áo lấy làm ra một bộ sách cổ, trước mặt Lương Nôn chậm chậm triển khai. Chỉ gặp trong bức tranh, cao sơn lưu thủy, trời quang mây tạnh, sơn phong cuối cùng có rừng, trong rừng hoa đạo thành kiếm, kiếm ý tứ tán bay múa, làm cho người không kịp nhìn. Đây là hoa đạo kiếm đồ. Tiểu hữu nhập này đồ bên trong, chỉ cần chống nổi thời gian một nén nhang, đợi bản tọa lĩnh hội kiếm đồ biến hóa, tiểu hữu liền có thể xuất trận. Lâm Nguyệt Thiếu nói mỉm cười, đưa tay hướng sách cổ một điểm, kia bức họa bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hào quang năm màu, đứng tại Lương Nôn trước mặt. Lương Nôn biết đây là kiếm đồ tiếp dẫn thần quang, như là đã đáp ứng đối phương, giờ phút này cũng không có cái gì do dự, trực tiếp đi vào hào quang bên trong. Cái này bước ra một bước, lập tức liền trời đất quay cuồng, kia hào quang năm màu của Lương Nôn, trong nháy mắt liền trở về kiếm đồ bên trong. Sau một khắc, Lương Nôn hai chân dẫm thực, liền phát hiện mình đã ở vào sơn phong đỉnh núi, bốn phía hoa đảo vật quanh, thình lình chính là kiếm đồ bên trong vẽ rừng đảo. Thật mạnh kiếm ý. Lương Nôn cũng không có bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn lực chú ý, ngược lại bén nhạy quan sát được hoa đảo bên trong giấu giếm sát cơ cùng kiếm khí. Hắn tại nguyên chỗ lặng lặng đứng một hồi, chợt nghe rừng đảo phía tây có người cất giọng ca vàng, ca nói, trong động sâm ngàn năm huyền diệu, ngoài cửa hoa đảo ứng đa tình, nhàn đến lên trời trong mây phi, chuyển bước còn tăng trưởng sinh tử. Tiếng ca giống như xa còn gần, trở ra trong rừng ngọc cây, thấy là một vị lão giả, đầu đội khăn chít đầu, áo trắng phong lưu, lấy hoa đảo làm kiếm, hướng mình chậm rãi đi tới. Người này bộ pháp tuy chậm, nhưng thân hình lại mau đến lạ thường, chỉ là mấy cái lên xuống ở giữa, đã đến Lương Nôn trước mặt. Trên tay hắn gốc kia hoa đảo ngậm nụ nộ phóng, vô tận kiếm ý từ nụ hoa bên trong đối diện đâm ra, Lương Nôn chưa bao giờ thấy qua như thế ly kỳ sự tình, lập tức cũng không dám thất lễ, vội vàng vô bên hông thái hư hồ lô, tế ra mình hắc liên kiếm. Một đạo hắc mang bạch phá bầu trời, hư giữa không trùng sinh ra đóa đóa hắc liên, hoa sen nộ phóng ở giữa, vô số kiếm khí trào lên mà ra, cùng lão giả kia trong tay hoa đảo kiếm khí lẫn nhau sống chống đỡ, cuối cùng lại quy về hư vô. Hai người phá hủy mấy chiêu, chính là khó phân thắng bại, chợt nghe rừng đảo phía nam lại có người làm ca, ca nói, hoa gian một bầu rượu, nói tận tu chân lộ, thế sự một giấc mộng, mấy chuyến trời thú mát mẹ hắn. Tiếng ca chưa tuyệt, liền có một cái hở ngực lộ sữa tráng hán từ trong rừng đi ra, người này thân mặc đạo bào màu đen, tóc rối tung, gãy một cây đảo nhánh làm kiếm, hướng về Lương Nôn đối diện liền âm. Lương Nôn bây giờ không có nghĩ đến, cái này hoa đảo kiếm trận bên trong, thế mà còn có hai cái tu sĩ huyết tượng, mà lại không biết có phải hay không là trùng hợp, hai người này kiếm ý kiếm khí thế mà đều cùng mình tương xứng. Đối mặt đạo bào tráng hán đảo nhanh kiếm khí, Lương Nôn không thể làm gì, chỉ có thể bóp cái kiếm quyết, đem thái hư hổ lô bên trong tử lôi thiên âm kiếm cũng tế ra. Hắn một người ngự sử hai thanh phi kiếm, tả hữu nên địch, ngư long múa công pháp ra chỉ phía dưới, cùng ông lão mặc áo trắng, đạo bào tráng hán đấu cái khó phân thắng bại. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm sắp có thời gian nửa nén hương, chỉ cần lại kiên trì một hồi, liền xem như đại công cáo thành. Lương Nôn trong lòng một bên bấm đốt ngón tay thời gian, một bên âm thầm nghĩ ngợi nói. Ngay tại lúc hắn coi là cục diện đã ổn định lại thời điểm, rừng đào phía đông lại chuyển tới tiếng ca. Lần này là nữ tử, thanh âm như sơn ca sắp hót, uyển chuyển dễ nghe, ca bên trong hát nói, hoa đào lờ mờ hương ngầm độ, ai đu dây, trong lúc cười nhẹ nhàng ngữ. Một tấc tương tư ngàn vạn tự, nhân gian không có an bài chỗ. Một khúc hát thôi, người từ trong rừng đi ra, lại là một vị người mặc thúy sắc cung trang, dung nhan dịu dàng tuyệt mỹ nữ tử. Nàng cũng không tới gần, chỉ là xinh đẹp đứng ở trên ngọn cây, ngọc thủ hái lá thành kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng bắn ra, liền có vài chục mai kiếm diệp phi chỉ mà ra, thẳng đến Lương Nôn mặt đánh tới. Chương 1115, kiếm trận huyễn trận. Chương 1115, kiếm trận huyễn trận. Lương Nôn đang cùng đạo bào nam tử, ông lão mặc áo trắng giết đến thiên hôn địa ám, thình lình đào lâm đông mặt lại tung ra một nữ tử. Nàng này hái lá thành kiếm, nước chảy mây trôi, căn bản không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Thật nhanh kiếm khí. Lương Nôn trong lòng run lên, không dám thất lễ, đưa tay vô bên hông thái hư hồ lô, đem mình định quang kiếm cũng phóng ra. Một đạo bạch sắc trường hồng bạch phá bầu trời, đem kích xạ mà đến đào lá đều chém xuống, còn sót lại kiếm khí vẩy hướng bốn phía, đem núi đá cỏ cây tất cả đều chém thành một phấn. Lục Y nữ tử thấy thế, sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại từ trong tay áo lấy ra một viên sáo trúc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Theo địch tiếng vang lên, trung quanh đào diệp khai bắt đầu theo gió mà động, đông nhiên ở giữa hóa thành đến không hết kiếm khí, có chìm vào lòng đất, có vọt lên trên trời, còn có xen lẫn trong cỏ cây núi trong đá, lấy các loại quỷ dị góc độ hướng Lương Nôn đâm tới. Cùng lúc đó, ông lão mặc áo trắng kia cùng đạo bảo tráng hán cũng tại phát động công kích. Ông lão mặc áo trắng phong lưu phong khoáng, hoa đào kiếm khí lưu chuyển không chừng, khi thì sắn làm kiếm hoa, khi thì tán làm tiên tinh, cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Đạo bào tráng hán lại là đi thẳng về thẳng, trong tay đảo nhánh giống như phích lịch lôi đỉnh, một chiêu một thức đều là đại khai đại hợp, chỉ ở một cái tấn công địch chi tất cứu. Lương Nôn một người ngự sử ba kiếm, càng đấu càng là nghi hoặc. Cái này hoa đảo kiếm trận lại có thể ngưng tụ ra tu sĩ huyễn tượng, mà lại thật giống như biết mình có ba đạo kiếm cương, ngưng tụ ra huyễn tượng không nhiều không ít, vừa vặn cũng là ba người. Cẩn thận lại nhìn ba người tay cầm chi kiếm. Cái thứ nhất ông lão mặc áo trắng sử dụng hoa đảo chi kiếm, vừa cùng mình hắc liên kiếm ăn cấp nhau, hoa đảo cùng hoa sen tạo thành kiếm khí, giữa không trung chia hợp, mỗi lần đều có thể lẫn nhau sống chống đỡ, nhưng lại ai cũng không diệt được ai. Cái thứ hai đạo bảo tráng hán gãy đào nhánh làm kiếm, lại cùng mình tử lôi thiên âm kiếm ăn cấp nhau, hai đều là đi thẳng về thẳng, phích lịch lôi đỉnh, mà lại lực lượng tương đương, đồng dạng phân không ra cao thấp. Cái thứ ba lục y nữ tử, hái lá thanh kiếm, hành tung quỷ dị, giết người vô hình, cùng mình định quang kiếm quả thực là một cái đường đi, bạch quang thanh hà ở giữa không trùng tới tới đi đi, chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Hoa đào này kiếm trận coi là thật quỷ dị, tuy là ta lấy một địch ba, nhưng làm sao cảm giác giống như là tại cùng ta tự đánh mình. Lương Nôn tâm bên trong một cái giật mình, đấu kiếm đồng thời, lại thả ra thần thức âm thầm quan sát, chỉ gặp hoa, nhánh, lá ba loại kiếm khí, cùng mình ba đạo kiếm cương lẫn nhau dây dưa, vô luận như thế nào biến chiêu, đối phương luôn có thể lấy giống nhau kiếm chiêu phản kích mình, chính là tiến cũng không được, lui cũng không thể. Hắn càng đấu càng là nôn nóng, chỉ cảm thấy mình tốt như xa vào một cái không đáy vũng bùn, trước mắt ông lão mặc áo trắng, đạo bào trắng hắn cùng lục y nữ tử, theo thứ tự là mình trên kiếm đạo ba cái nát quan, đồng thời cũng là hắn mãi mãi cũng lật không đi qua núi cao. Không, ta không nhận. Của ta kiếm đạo con đường tuyệt sẽ không dừng bước nơi này. Lương Nôn trong lòng, một cái khác mình đang điên cuồng hò hét. Kia là một cái thuần túy làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà sống chính mình. Cái này Lương Nôn chính là tu luyện ngư long múa về sau, tại thể nội xuất hiện kia cô linh lực. Bây giờ cỗ này linh lực không bị khống chế sôi trào, giống như muốn cùng Lương Nôn bản tôn cùng một chỗ nắm chặt kiếm trong tay, đem ép trên người mình ba hòn núi lớn cùng nhau đổ ra. Lương Nôn tâm tình bành trướng, ngư long múa công pháp tự phát vận chuyển, thể nội linh lực phồng lên, ba đạo kiếm cương bộc phát ra trước nay chưa từng có kiếm ý, vậy mà đồng thời đem ông lão mặc áo trắng, đạo bào trắng hán cùng lục y nữ tử đều trấn áp xuống. Mà lúc này Lương Nôn còn không vừa lòng, trong mắt lóe lên cố chấp vẻ điên cuồng, ba đạo kiếm cương lao nhanh mà ra, tựa hồ muốn đem trước mắt rừng đào quấy thành bụi phấn. Đúng lúc này, trong nhẫn chứa đồ, một khối khắc lấy phi ưng tấm bảng gỗ, phía trên dâng lên một đạo bạch quang, trực tiếp chui vào Lương Nôn thể nội. Lương Nôn chỉ cảm thấy một dòng nước trong thuận kinh mạch của mình nghịch hành hướng lên, sau một lát liền đi tới trán của mình, nguyên bản cố chấp điên cuồng ánh mắt trong nháy mắt liền thành tỉnh lại. Không đúng. Lương Nôn trong lòng sợ hãi cả kinh, ngầm thầm than thở, thế này sao lại là cái gì kiếm trận, đây là huyễn trận. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, hắn liền lập tức đem tám bộ diễn nguyên công pháp vận chuyển lại, Bồ Đề gương sáng tướng nhìn rõ tứ phương, vô luận là phong lưu phóng khoáng ông lão mặc áo trắng, vẫn là phóng khoáng ngông nên đạo bảo trắng hắn, lại hoặc là dịu dàng vũ mị lục y nữ tử, đều tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía hàn phong gào thét, chỉ còn cây đào một số, gió thổi qua ngọn cây đầu cảnh, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, lại để Lương Nôn ở trong lòng dùng mình một cái. Đúng lúc này, chợt nghe thanh âm của một nữ tử ở trên không vang lên, Lâm sư huynh bế quan nhiều ngày, hôm nay xuất quan làm sao cũng không thông chi sư muội nhất thành. Thanh âm này mười phần phiêu hốt, phảng phất ở ngoài ngàn dặm, lại hình như gần ngay trước mắt. Lương Nôn biết, đây là bởi vì người nói chuyện thân ở kiếm đồ bên ngoài, mà lại công lực cực kỳ cao thâm, nếu không mình bị kiếm đồ vây khốn, là tuyệt đối không có khả năng nghe được. Kha ha, nàng cũng tới. Lương Nôn trước tiên liền nghe được thanh âm chủ nhân. Ha ha, vi huynh bế quan nửa năm lĩnh hội một môn thần thông, gần nhất mới vừa bạn xuất quan, vốn muốn đi bái phòng sư muội không nghĩ tới là ngươi tới trước. Lâm Nguyệt thiếu giọng ôn hòa chậm rãi vang lên. Sư muội ta không mời mà tới, còn xin sư huynh thứ tội. Kha ha thanh âm càng ngày càng rõ ràng, xem ra đã đến đỉnh trong nội viện. Nàng này thanh âm dừng lại không bao lâu, tiếp lấy lại mở miệng nói, ta nghe nói như Nhi nha đầu kia dưới trướng, có một cái tên là Lương Nôn tu sĩ, hôm nay cũng bị ngươi chuyển triệu đến nơi này. Sư muội quả nhiên là tin tức linh thông, Lương tiểu hữu mới nhập ta cái này sen nguyệt động không đến bao lâu, ngươi lập tức liền chạy tới, chẳng lẽ là sợ ta khi dễ hắn sao? Lâm Nguyệt thiếu có chút cười như không cười nói. Sư minh chuyện này. Tha Hà thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, lúc này ôn hòa cười nói, cái này họ Lương tiểu tử gia nhập vô song thành không đến bao lâu, tống như nha đầu kia cũng không quá sẽ quản dạy thủ hạ. Ta lo lắng hắn không hiểu quy củ, va chạm Lâm sư minh, lúc này mới cố ý chạy đến xem nhìn. Nha, nhìn không ra, Ninh sư muội đối tên này vãn bối còn có chút coi trọng, bất quá ngươi nhìn sư minh chính là loại kia bụng dạ hẹp hòi người sao? Lâm Nguyệt thiếu cười ha ha, tiếp tục mở miệng nói, sư muội yên tâm đi, ta tìm Lương tiểu hữu là tới giúp ta thử kiếm, bây giờ hắn ngay tại ta Hoa Đào kiếm đồ bên trong, sư minh cái này đem hắn gọi ra tới. Hắn vừa dứt lời, Lương Nôn liền cảm thấy dưới chân một trận lay động, toàn bộ rừng đảo chia 5 x 7, một đạo ngũ thải thần quang từ trong hư không bay ra, đem thân thể của mình một quyển, trong nháy mắt liền biến mất tại hư không trong cái khe. Theo một trận trời đất quay cuồng, chờ đến Lương Nôn thần thức khôi phục, hai chân một lần nữa rơi trên mặt đất thời điểm, liền phát hiện mình đã về tới Lâm Nguyệt thiếu đỉnh trong nội viện. Bên cạnh cái bàn đá một bên, còn đứng lấy một nữ tử, người mặc thủy lam sắc cung trang, phía trên có hải triều đồ án chậm rãi phiêu động, chính là Bích Hải cung một vị khắc hóa kiếp cảnh tu sĩ, Tha Hà. Gặp qua rừng cung chủ, Linh tiền bối. Lương Nôn không dám thất lễ, vội vàng hướng hai người thi lễ một cái. Lâm Nguyệt thiếu cười ha ha, nhìn xem Tha Hà nói ra, ta cùng Lương tiểu hữu mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, vừa rồi mời hắn giúp ta thử kiếm, phát hiện người này quả nhiên là một cái kiếm đạo hạng giống. Hắn nói đến đây, lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái túi, đem ném cho Lương Nôn. Bản tọa cũng không thể để ngươi bạch bạch hỗ trợ, đây là đáp ứng ngươi tử Hà Linh Chi, ngoài ra còn có 2 vạn mai linh thạch, xem như ngươi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thêm. Lâm Nguyệt thiếu như thế hào phóng, nếu như là tại một nén nhang trước đó, Lương Nôn còn chưa tiến vào Hoa Đảo kiếm đồ, nhất định sẽ đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm, nhưng giờ này khắc này, kinh lịch Hoa Đảo huyễn trận Lương Nôn, nhưng trong lòng chỉ có nghi hoặc. Người này đến tột cùng có mục đích gì, vừa rồi vậy tuyệt đối không phải cái gì kiếm trận, hết thảy tất cả đều là hư ảo, chỉ vì kích phát ta ẩn tàng kiếm đạo tu vi. Lâm Nguyệt thiếu thân là một cung chi chủ, vì sao muốn làm loại chuyện này đâu? Lương Nôn trong lòng nghi hoặc, nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là giả bộ như cảm kích bộ dáng, thu tử Hà Linh Chi cùng 2 vạn linh thạch, lại đối Lâm Nguyệt thiếu bái tạ hành lễ. Sư minh thủ bút thật lớn. Tha Hà mỉm cười, xoay đầu lại nhìn một chút Lương Nôn, tiếp tục mở miệng nói, cái này Tử Tiêu Linh Chi chính là bảo vật hiếm có, sư minh đã đưa cho ngươi, ngươi cần phải thích đáng cất kỹ, hiểu chưa? Cái này vốn là lại so với bình thường còn bình thường hơn căn dặn, nhưng Lương Nôn nghe vào trong tai, lại cảm thấy lời nói bên trong có chuyện. Hắn cũng là tâm tư thông thấu người, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hiểu tới. Linh tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định trân trọng. Lương Nôn chắc tay, lấy nhất bình tĩnh ngữ khí nói, được. Tha Hà hài lòng gật gật đầu, lại thua tay nói, ta còn có một số việc muốn cùng Lâm sư minh thương lượng, ngươi lui xuống trước đi đi. Cần tuân tiền bối chi mệnh. Lương Nôn ước gì từ nơi này rời đi, nghe vậy lập tức hướng hai người không người thi lễ một cái, quay đầu liền ra đình viện, hướng cung điện bên ngoài đi. Rời đi sen nguyệt động về sau, Lương Nôn cũng không có đi địa phương khác lưu lại, trực tiếp khống chế đội quan quay lại động phủ của mình. Hắn sau khi trở về chuyện làm thứ nhất, chính là đem Lâm Nguyệt thiếu tặng cho Tử Hà Linh Chi lấy ra, cẩn thận kiểm tra một lần, quả nhiên ở bên trong tìm được ẩn tàng cực sâu mấy đạo cấm chế. Cái này mấy đạo cấm chế được thiết trí 10 phần tuyệt diệu, căn bản không có nửa điểm khí tức toát ra đến, nếu như không phải hắn cố ý điều tra, tuyệt đối không thể có thể phát hiện. Cũng chính là Lương Nôn thân có Hỗn Nguyên Kim Đan cùng tứ đại thống linh lực, pháp lực chi hùng hồn không thua gì thông huyền trung kỳ tu sĩ, nếu như đổi cái khác bất kỳ một cái nào kim đan cảnh tu sĩ, cho dù là hưu tâm xem xét cũng tìm không ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong tới. Tốt một cái Lâm Nguyệt thiếu, Dừng cung chủ, ngươi đến tột cùng có mục đích gì, thế mà tính toán lên ta đến? Lương Nôn trong mắt đầu tiên là hiện lên một đạo hàn quang, lập tức lại nổi lên một tia lo âu. Nếu như là tu sĩ khác, chỉ cần tu vi tại hóa kiếp cảnh trở xuống, dám như thế tính kế mình, Lương Nôn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng vấn đề là, bây giờ cái này tham dò mình người, tu vi đã đến hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn cảnh giới, mình ở trước mặt hắn giống như hài đồng, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Đến cùng là cái gì đưa tới hứng thú của hắn? Bích Hải cung nhiều tu sĩ như vậy, cái này Lâm Nguyệt thiếu vì sao đã nhìn chằm chằm ta? Lương Nôn đứng dậy, ở trong động phủ của mình đi qua đi lại, nhìn qua có chút lo lắng. Chẳng lẽ là ta lộ tẩy rồi? Trong lúc suy tư, Lương Nôn đột nhiên trong lòng hơi động, chân mày hơi nhíu lại. Ta cho Giám Mục Bạch truyền lại tình báo sự tình mặc dù làm được bí ẩn, nhưng Lâm Nguyệt thiếu thân là một cung chi chủ, độ năm khó khăn thực lực, chưa hẳn không thể phát hiện manh mối gì. Hắn càng nghĩ càng có khả năng, âm thầm nghĩ ngợi nói, không nói đến ta chỗ này có hay không lộ tẩy, vạn nhất Giám Mục Bạch nơi đó tiết lộ phong thanh, cuối cùng liên lụy đến ta, chẳng phải là cũng phải tao ương. Đáng chết. Lương Nôn trong lòng thầm mắng nhất thanh, Giám Mục Bạch người này thật sự là nhìn không thấu, mang đến cho mình cơ duyên chỗ tốt đồng thời, cũng đưa tới rất nhiều nguy cơ, gặp phải hắn thật không biết là phúc hay là họa. Nghĩ tới đây, Lương Nôn lại từ mình trong nhận chứa đổ lấy ra một khối tấm bảng gỗ, thả trong lòng bàn tay vuốt nhẹ mấy lần. Cái này tấm bảng gỗ phía trên điêu khắc một đầu phi ưng, chính là năm đó Giám Mục Bạch tặng cho. Nói đến, vừa rồi lâm vào Lâm Nguyệt thiếu hoa đảo huyễn trong trận, kém một chút liền bị mê hoặc tâm trí, đem bí mật của mình tất cả đều tung ra. May mắn Giám Mục Bạch cái này tấm bảng gỗ đem ta tỉnh lại. Hắn cầm tấm bảng gỗ, cẩn thận chu đáo một hồi, phát hiện lúc này tấm bảng gỗ lại trở nên thường thường không có gì lạ, phảng phất vừa rồi tại trong huyễn trận tỉnh lại mình bạch quang cũng không phải là từ nó phát ra. Giám Mục Bạch, chẳng lẽ hắn đã sớm tính tới sẽ có chuyện hôm nay? Ta sau này còn muốn hay không hướng hắn truyền lại tin tức? Lương Nôn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cả chuyện điểm đáng ngờ trung điểm, mình tựa hồ lâm vào một cái bẫy bên trong, mà thân làm quân cờ, chỉ có thể nhìn thấy bản cờ một góc của băng sơn, cho nên mới sẽ sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Thân làm quân cờ, trọng yếu nhất chính là cái gì? Lương Nôn giống như là đối với mình đặt câu hỏi, trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Sau một lát, hắn dừng bước lại, khép mắt nói, trọng yếu nhất đương nhiên là bảo trụ tự thân, chỉ có không bị coi như con rơi, mới có cơ hội nhảy ra bàn cờ. Lâm Nguyệt Thiếu mặc dù là một cung chi chủ, nhưng làm việc cũng không thể toàn không cố kỵ, dù sao Bích Hải cung còn có một cái Thả Hà ở bên kiềm chế. Hôm nay ta bị nhốt hoa đảo huyễn trận, kia Thả Hà tới thời gian vừa đúng, xem ra không giống như là ngẫu nhiên, mà lại nàng còn ám chỉ ta Tử Hà Linh Chi bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, không phải là biết chút ít cái gì. Lương Nôn trong lòng suy nghĩ hồi lâu, bây giờ Bích Hải cung duy nhất có thể lấy dựa vào, tựa hồ chỉ có Thả Hà. Chỉ cần mình đợi tại nàng quản hạt phạm vi bên trong, Lâm Nguyệt Thiếu cũng không dám làm loạn, nhưng nếu như ra đầu này dây núi, kia hết thể liền không nói được rồi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lương Nôn trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đầu tiên là rời đi đạo phủ, đi vô song thành trong phường thị, tìm một nhà danh khí khá lớn phòng đấu giá, đem Lâm Nguyệt Thiếu ban tặng Tử Hà Linh Chi treo đi lên. Cái này linh vật mình mặc dù không thể dùng, nhưng giá trị lại là không ít, mấy cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều chiếm được tin tức, đuổi tới tham gia cái này đấu giá hội, cuối cùng đến lợi tự nhiên là Lương Nôn. Không chỉ có đem cái này khoai lang bỏng tay cho ném ra ngoài, còn vứt về không ít linh thạch. Trở lại đạo phủ về sau, Lương Nôn lại tới cái đóng cửa từ chối tiếp khách. Nửa tháng sau, Phương Lập Nhân, Bất Văn cư sĩ, Kế Lai, Lý Hy Nhiên còn có Tống Như bọn người nhận được hắn một phong truyền tin. Tin đại khái nội dung chính là, Lương Mộ tu luyện ra đường rẽ, đến mức tàu hỏa nhập ma, bây giờ cảnh giới rơi xuống, nhất định phải trong động phủ bế quan dưỡng thương, về phần Bích Hải cung lớn tiểu nhiệm vụ, chỉ có thể làm phiền chư vị vân vân. Chương 1116, Cầu Linh Sơn Cốc chương 1116, Cầu Linh Sơn Cốc Lương Nôn về mặt tu luyện xảy ra vấn đề tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài, Lý Hy Nhiên cùng Kế Lai chờ người biết về sau, đều có chút lo lắng. Mấy người kia nhiều lần đến động phủ của hắn bên trong bái phòng, lại đều ăn bế một canh, ngay cả một lần mặt cũng không có gặp. Này không lâu sau, Thà Hà cùng Lâm Nguyệt Thiếu cũng phái người trước tới thăm, kết quả cùng Lý Hy Nhiên bọn người gặp phải tình huống, động phủ đại môn từ đầu đến cuối chưa từng mở ra, những người này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về bẩm báo. Mà từ hắn bế quan về sau, vô song được phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng, Bích Hải cung động tác cũng càng ngày càng tấp nập, nhưng vô luận sự tình như thế nào phát triển, Lương Luân đều từ đầu đến cuối đóng cửa không ra, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lâm Nguyệt Thiếu thân là một cung chi chủ, mặc dù đối với hắn có chút bất mãn, nhưng trở ngại Thà Hà mặt mũi, cũng không dễ chịu nhiều trách móc nặng nề, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt 2 năm qua đi. Một ngày này tinh không vật lý, khoảng cách vô song thành không biết bao xa một cái sơn cốc bên ngoài, có một mảnh áng mây từ giữa không trung rơi xuống. Áng mây bên trên đứng đấy 2 nam tử, một người trong đó vóc người gầy cao, miệng rộng bà, mũi cao đầu, đầu đội một đỉnh mũ mềm, tựa như trong thế tục lao phu tử, lộ ra rất là buồn cười. Một người khác lại hết sức tú, cầm trong tay một thanh quạt xếp, bạch ý tung bay, nhìn qua 10 phần nho nhã. Hai người này khống chế cùng một mảnh áng mây, tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã đi tới cửa vào sân cốc. Vân Cốc Tử, Đan Hà Sinh, hai người các ngươi tới cũng quá muộn đi. Một tiếng nói thô lỗ từ cốc khẩu vị trí vang lên, người nói chuyện là một thân cao chín thước, bả vai khoan hậu chẳng hán. Bên cạnh hắn còn có 7, 8 cái tu sĩ, lúc này hoặc ngồi hoặc đứng, từ sắc mặt bên trên nhìn, đều đã trở đến hơi không kiên nhẫn. Thật có lỗi, thật có lỗi. Sư minh đệ chúng ta hai người trên đường lâm thời có việc chậm trễ một chút, để các vị đạo hữu đợi lâu. Đầu đội mũ mềm tu sĩ mặt mũi tràn đầy áy náy, một bên ôm quyền nhận lỗi, một bên từ áng mây phía trên nhảy xuống tới. Mà phía sau hắn tuấn tú nam tử lại là sắc mặt lãnh đạm, phối hợp đánh ra một đạo pháp quyết, dưới chân áng mây lập tức hóa thành một cây vòng tròn, nhận được trên cổ tay của hắn. Hừ. Đối với hai người hoàn toàn khác biệt thái độ, nam tử thô lỗ chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục quá nhiều truy cứu. Kỳ thật hắn biết, hai người này tu vi cực cao, đều đã đến tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu kim đan, nếu quả thật muốn ồn ào ra mâu thuẫn gì, mình cũng chưa chắc chính là bọn hắn đối thủ. Được rồi được rồi, hai vị tới cũng không muộn, đầu kia cựu vi tóc vàng hống chịu phùng đạo hữu một trường, không có thời gian nửa năm là không cách nào khỏi hẳn, bây giờ nó liền tránh ở trong sơn cốc, chúng ta đi vào chung giết con thú này, lại chia đều nó linh đôi đi. Cửa vào sơn cốc chỗ, một cô gái áo đỏ đánh lên giảng hòa. Mấy người kia đều là phụ cận tán tu, dẫn đầu nam tử thô lô tên là Sát Mộc Dương, tu vi tại tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kết thành kim đan. Hắn trước đó không lâu tại phụ cận phát hiện một con thụ thương cựu vĩ tóc vàng hống, cái này linh thú một thân là bảo, nhất là chín cái đuôi đều là luyện chế pháp bảo tuyệt hảo vật liệu, cho nên lên tham nghiệm, mời mấy vị tán tu hảo hữu đến đây trợ trận, muốn nhất cử cầm xuống đầu này linh thú. Nhưng kia cựu vĩ tóc vàng hống mặc dù thụ thương, nhưng cũng có kim đan sơ kỳ thực lực, trải qua tranh đấu xuống tới, chẳng những không có bị tóm ở, ngược lại đả thương trong đó một vị tu sĩ, cuối cùng trốn vào trước mắt tòa này cầu linh sơn sơn gốc. Sát Mộc Dương chờ người biết đầu này linh thú am hiểu bỏ chạy, cũng không vội mà đuổi theo, mà là canh giữ ở cốc khẩu, lại phái người đi mời bảy Hà cung đệ tử đến đây trợ trận. Vừa rồi giá vân mà đến hai người, đầu đội mũ mềm gọi là Vân Cốc Tử, tướng mạo tuấn tú tên là Đan Hà Sinh, đều là bảy Hà cung đệ tử. Đan Hà Sinh trên cổ tay cái kia từ áng mây biến hóa mà đến vòng tròn, chính là chuyên khắc cựu vĩ tóc vàng hống độn thuật pháp bảo. Hai người đều là có chính thống truyền thừa tu sĩ, mặc dù cảnh giới không sai biệt nhiều, nhưng vẫn là từ trong đấy lòng xem thường Sát Mộc Dương những tán tu này, chỉ bất quá Vân Cốc Tử làm người tám mặt linh lung, cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, so sánh dưới Đan Hà Sinh liền không có gì hảo sắc mặt nhìn. Áo đỏ nữ tu là Sát Mộc Dương hảo hữu, nàng đứng ra đánh cái giảng hòa, Sát Mộc Dương tự nhiên cũng vui vẻ đến mượn dần núi xuống lửa, khẽ gật đầu nói, hai vị đạo hữu, không phải là ta Sát Mộc Dương hà khắc, mà là lo lắng kéo quá lâu, cho đầu kia xuất sinh chạy, đến lúc đó mọi người chẳng phải toi công bận rộn một trận sao? Vân Cốc Tử nghe xong, cười ha ha nói, Đường Sắt bạn nói không sai, chúng ta cũng chớ chỉ hoãn cái này đi vào hàng đầu này cựu vi tóc vàng hướng đi. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người không có dị nghị, chỉ có Đan Hà Sinh nhíu mày, mở miệng nói, ta nhớ không lầm, hôm nay hẳn là chín đại phái cùng Vô Song Thành tại Thương Nam Sơn luận đạo thời gian, cái này cầu Linh Sơn khoảng cách Thương Nam Sơn không xa, chúng ta tùy tiện xâm nhập, có thể hay không phạm vào người khác kiêng kỵ. Sư đệ, ngươi quá lo lắng. Vân Cốc Tử lơ đến khoát tay nào nói, kia cựu đại môn phái cùng Vô Song Thành thần tiên đánh nhau, nơi nào có công phu để ý tới chúng ta những tiểu nhân vật này. Huống chi nơi đây khoảng cách Thương Nam Sơn còn có 800 dặm lộ trình, chúng ta tốc chiến tốc thắng, bắt giữ đầu kia cựu vi tóc vàng hống liền đi, cũng không sẽ rước họa vào thân. Hắn lời nói này nói đến 10 phần chắc chắn, đám người nghe xong cũng thấy có lý, kia Sắt Mộc Dương gật đầu nói, Vân đạo hữu nói không sai, bất quá vì lấy phòng ngừa bám nhất, chúng ta vẫn là nhanh chóng nhập gốc, bắt đầu kia cựu vi tóc vàng hống liền lập tức rời đi nơi đây, để tránh dẫn lửa thiếu thân. Tốt. Mọi người tại đây đều là gật đầu đồng ý, lập tức lại không có chút gì do dự, từ Sắt Mộc Dương, Vân Cốc Tử cùng Đan Hà Sinh ba người dẫn đội, hướng trong sơn cốc đi. Đám người thông qua cốc khẩu, dọc theo hẹp dài hẻm núi một đường hướng chỗ sâu đi đến, trên đường gặp được một chút mắt không mở hung ác linh thú, đều bị bọn hắn tùy ý xuất thủ đuổi trên đường đi cũng là vô kinh vô hiểm. Như thế đi chừng nửa canh giờ, đột nhiên nghe thấy trên vách núi truyền đến một tiếng thanh thúy chim hót, thanh âm mặc kim liệt thạch, vang vọng sơn cốc. A. Vân Cốc Tử nhíu mày, trong lòng kỳ quái, nhịn không được hỏi, các vị đạo hữu, các ngươi nhưng nghe được đây là cái gì linh thú? Vân Mộ ở phụ cận đây tu luyện trên trăm năm, làm sao chưa từng nghe qua? Là có chút kỳ quái, thanh âm này. Một bên Sắt Mộc Dương cẩn thận suy tư một hồi, chợt mở trừng hai mắt, quắc, không tốt, đây không phải cái gì linh thú, là Huyền Quang Sơn trang đến thần khôi lỗi. Đến thần khôi lỗi. Vân Cốc Tử cùng Đan Hà Sinh nghe xong, đều là hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, mà còn lại mấy cái tán tu kiến thức không đủ, lúc này còn không có kịp phản ứng, đều mang nghi ngờ biểu lộ nhìn về phía Sắt Mộc Dương. Huyền Quang Sơn trang lấy khôi lỗi chi thuật nghe tiếng, cái này đến thần khôi lỗi chính là bọn hắn thủ trang khôi lỗi, dò xét năng lực cực mạnh, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá thai mắt của bọn hắn. Từ vừa rồi kia nhất thanh kêu to đến xem, chúng ta hẳn là đã bị phát hiện. Sắt Mộc Dương sắc mặt nghiêm túc nói, phát hiện lại như thế nào? Áo đỏ nữ tu mười phần không hiểu, ở bên trên miệng nói, cái này cầu Linh Sơn cũng không phải bọn hắn Huyền Quang Sơn trang địa bàn, dựa vào cái gì không để chúng ta tiến đến, vô song được mênh mông như vậy, chẳng lẽ liền không có chúng ta những tán tu này nơi sống yên ổn? Nàng là tán tu xuất thân, trước kia liền nhận qua tông môn tu sĩ xa lánh, bây giờ thật vất vả tu luyện tới tụ nguyên cảnh hậu kỳ, lại phải bị loại này điều khí, tự nhiên một bụng căm giận bất bình. Còn lại một đám tán tu cũng là tiếng oán than dậy đất, duy chỉ có Sắt Mộc Dương, Vân Cốc Tử cùng Đan Hà Sinh ba người này sắc mặt nghiêm túc. Đến thần khôi lỗi là Huyền Quang Sơn trang thủ trang khôi lỗi, bình thường căn bản sẽ không rời đi sơn trang, bây giờ thế mà xuất hiện tại cái này nho nhỏ cầu Linh Sơn bên trên, thật sự là có chút khó tin. Hôm nay là Vô Song Thành cùng chín đại phái luận đạo kỳ hạ, cửa trước sơn trang thân là chín đại phái một trong, chẳng lẽ không nên tại Thương Nam Sơn bên trên? Trong đám người, một vị áo xanh tóc dài tán tu đống nhiên mở miệng nói ra. Không tệ, Vô Song Thành là bực nào thế lực, cửu đại môn phái vì cùng chống lại, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, làm sao có thể phân tán lực lượng tới này cầu Linh Sơn? Muốn ta nói, khả năng này chỉ là một loại chúng ta không biết linh thú, cùng kia đến thần khôi lỗi tiếng kêu có chút tương tự thôi. Một người tu sĩ khác cũng mở miệng nói: "Hừ, cựu đại môn phái bình thường ngang ngược càn rỡ, chưa từng đem chúng ta những tán tu này để vào mắt. Bây giờ bọn hắn cùng Vô Song Thành tại Thương Nam Sơn bên trên chó cắn chó, chỗ nào còn đặng đạt được tay đến? Cái này Cầu Linh Sơn lão tử không phải là đi vào không thể." Ngụy đạo hữu nói không sai, vừa rồi kia âm thanh chim hót, nói không chừng là có người nhanh chân đến trước, cố ý đông làm chúng ta sợ. Ta muốn nhìn, là cái nào mắt không mở ở đây giả thần giả quỷ. Mấy cái này tán tu ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau tăng lên dũng khí, phản phất Huyền Quang Sơn chẳng cũng không đủ gây sợ, hôm nay cái này cựu vĩ tóc vàng hống là tình thế bắt buộc. Chỉ có Sát Mộc Dương, Vân Cốc Tử cùng Đan Hà Sinh ba người này liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia lo âu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, giữa không trung lần nữa truyền đến quái dị tiếng vang, mọi người ở đây không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía trên vách núi, mấy điểm đen từ trên trời giáng xuống, chớp mắt đã đến đỉnh đầu của mọi người. Bay tới gần, mọi người mới thấy rõ, những này điểm đen lại là từng cái đầu rắn thân chim, dưới bụng bốn chân quái vật. Mỗi một cái quái vật trên thân đều đứng đấy một kim bảo nam tử, biểu lộ lãnh cốc, mắt lộ ra hàn quang. Thật sự là đến thần khôi lỗi. Sát Mộc Dương tại trong mọi người, là nhất là kiến thức rộng rãi một người, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra những quái vật kia lai lịch, vội vàng chắp tay gọi to: "Tại hạ Sát Mộc Dương, bên cạnh hai vị này là Bảy Hà cung truyền nhân, chúng ta không biết Huyền Quang Sơn trang ở đây làm việc, xông lầm sân cốc, mong rằng thứ tội." Hắn là tán tu một cái, sợ đối phương không cho thể diện, còn cố ý chuyển ra Vân Cốc Tử cùng Đan Hà Sinh sư môn đến, chính là hy vọng đối phương có thể xem ở Bảy Hà cung trên mặt mũi, không nên truy cứu xông lầm sự tình. Sát Mộc Dương một tiếng này vận đủ công lực, thanh âm xa xa truyền ra, vốn cho rằng đối phương sẽ tiếp nhận bọn hắn nhận lỗi, không nghĩ tới trên bầu trời những cái kia kim bảo nam tử nghe, chẳng những không có mảy may đáp lại, ngược lại hạ xuống tốc độ nhanh hơn một phần. Không thích hợp. Bên cạnh Vân Cốc Tử đống nhiên đích thì thầm một tiếng, hắn là cái tám mặt linh lung, tâm tư linh hoạt người, lúc này nhìn thấy dị trạng, so người khác phản ứng đều muốn nhanh một bước, lúc này bóp cái pháp quyết, chạy như bay, ẩn ẩn tối lui đến đám người tối hậu phương. Đúng lúc này, bay ở phía trước nhất một cái kim bảo tu sĩ đống nhiên dậm chân một cái, hắn thúc hạn đến thần khôi lỗi đột nhiên há mồm, phun ra mấy trăm đạo kim sắc lưu quang, thẳng đến phía dưới một đám tán tu mà đi. Không được. Mắt thấy hào quang bên trong sát khí tràn ngập, chúng người mới kịp phản ứng, những này Huyền Quang Sơn trang tu sĩ dễ bản không muốn cùng bọn hắn lý luận, vừa thấy mặt liền muốn hạ sát thủ. A. Trong đám người, một cái phản ứng hơi chậm tu sĩ, bởi vì đến không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị những này kim sắc lưu quang động đâm thủng thân thể, nhục thân bị đánh thành một đống bùn não. Chung quanh mấy người thấy thế, đều là lạnh cả tim, vội vàng tế ra mình bản mệnh pháp bảo, một bên bảo vệ quanh thân, một bên hướng về cửa vào sơn cốc triệt hồi. Cửa trước sơn trang đạo hữu, chúng ta là Bảy Hà cung môn nhân, quý phái vụ sơn cư sĩ cùng chúng ta trưởng môn là hảo hữu chí giao, còn xin xem ở hai phái nguồn gốc bên trên, để chúng ta một con đường sống. Đan Hà Sinh bay lên trên trời, một bên chắp tay một bên cao giọng nói. Hắn thấy mình là danh môn chính phái đệ tử, cùng những tán tu này không thuộc về người một đường, căn bản không cần chạy chối chết. Nhưng mà khiến Đan Hà Sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là những cái kia kim bảo tu sĩ đối hắn mắt biết thay ngơ, mắt thấy hắn bay lên trên trời, tất cả đều thôi động dưới chân đến thần khôi lỗi mấy trăm đạo lưu quang bạch phá bầu trời, thế mà trước chạy hắn đánh tới. Không, các ngươi! Theo một tiếng hét thảm, kim quang động mặc thân thể của hắn, đáng thương cái này Đan Hà Sinh, rõ ràng còn có rất nhiều thủ đoạn không có làm dùng đến, lại là tự chui đầu vào lưới, thành cái thứ hai bị mở ngực mổ bụng tu sĩ. Còn lại đám người thấy thế, làm sao không biết, những này cửa trước sơn trang tu sĩ hôm nay chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào đường sống. Chạy! Phân tán chạy! Sát Mộc Dương hét lớn một tiếng, đem bản mệnh pháp bảo linh ô trùng tế lên đỉnh đầu, một bên bảo vệ quanh thân, một bên hướng phía cửa vào sơn cốc phi đột. Còn lại đám người cũng không ngoại lệ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn bảo mệnh, kia Vân Cốc Tử càng là thấy thời cơ bất ổn, cái thứ nhất có càng trốn đi, ngay cả mình đồng môn sư đệ chết sống đều mặc kệ, lúc này đã chạy ra trăm trượng có hơn. Nhưng mà giữa không trung mấy cái kim bảo tu sĩ lại là cười lạnh, tiếp lấy riêng phần mình đưa tay bấm một cái pháp quyết. Bảy cái nến thần khôi lỗi đồng thời há miệng, hơn ngàn đạo kim sắc lưu quang rào rạt tung xuống, phản phất hạ một trận kim sắc mưa, đem toàn bộ hẻm núi đều bao trùm ở bên trong. Xoát xoát xoát. Theo kim sắc lưu quang rơi xuống, trong hạp cốc kêu rền không ngừng. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, mới vừa rồi còn thì thầm lấy muốn tiến vào sơn cốc một chúng tu sĩ, này lại liền đã bị toàn diệt. Tính cả Vân Cốc Tử ở bên trong, tất cả tu sĩ đều bị những cái kia kim sắc lưu quang xuyên thủng, cuối cùng trở thành một đống tái thi thịt nát. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng sơn cốc, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có yên tĩnh như chết. Nửa ngày về sau, một cái kim bảo nam tử bỗng nhiên lên tiếng nói: "Đi, nhìn xem đều chết hết không có." Người này ra lệnh một tiếng, còn lại tu sĩ tất cả đều nhảy xuống đến thần khôi lỗi bắt đầu dọc theo đường núi lần lượt kiểm tra thi thể. Ngay tại lúc lực chú ý của mọi người đều để ở đó mấy bộ thi thể bên trên thời điểm, một con không đáng chú ý màu đen con muỗi nhưng từ vách núi trong cái khe bay ra. Cái này con muỗi cũng không biết có cái gì đặc biệt, những cái kia kim bảo tu sĩ thế mà đều đối nhìn như không thấy, phản phất không có trông thấy, mặc cho nó bay qua đỉnh đầu của mình, hướng hẻm núi chỗ sâu đi. Chương 1117, hiện thân chương 1117, hiện thân tĩnh mịch hẻm núi trong thông đạo, một con chỉ có to bằng móng tay con muỗi chậm rãi phi hành. Theo con muỗi xâm nhập, hai bên lối đi trên vách núi bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 tuần tra tu sĩ. Hiển nhiên tòa này Cầu Linh Sơn nội bộ không hề giống bên ngoài nhìn như vậy gió êm sóng lặng, mà là cũng sớm đã bị người sở chiếm cứ. Lại nhìn những này tuần tra tu sĩ, phần lớn gỗ mục não, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nhìn qua không hề giống người sống, tựa hồ là từng cố khôi lỗi. Trung quanh chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ hấp dẫn những khôi lỗi này chú ý, tỉ như một con sinh ra ba đầu sám vượn không cẩn thận từ núi rừng bên trong nhảy ra ngoài, lập tức liền bị phụ cận tuần tra khôi lỗi phát hiện, trong mắt bắn ra máu ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt liền đem đầu kia sám vượn biến thành huyết thủy. Toàn bộ cầu Linh Sơn sơn cốc có thể nói là để phòng xâm nghiêm, dọn nước không lọt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng con muỗi tiến lên, nó tựa hồ có một loại đặc biệt bản sự khác, có thể làm cho người khác coi nhẹ nó tồn tại, liền ngay cả những khôi lỗi này cũng không ngoại lệ. Con muỗi dọc theo hẻm núi thông đạo bay không biết bao lâu, trung quanh tuần tra tu sĩ càng ngày càng dày đặc, đến thông đạo cuối cùng, trên vách núi đá thình lình xuất hiện một cái to lớn thanh đồng cầm vòm. Ủi trước cửa đứng bốn cái thân ảnh khổng lồ, mỗi một cái đều có 10 trượng chi cao, tu sĩ tầm thường chỉ sợ cũng chưa tới bọn hắn đầu gối vị trí một nửa. Tay trái vị trí thứ nhất bên trên đứng đấy một con lam gia lợn rừng, sau lưng có một cây lang nha đồng, răng nanh hướng ra phía ngoài lật lên, khắp khuôn mặt là sát khí. Gần sát tại lam gia lợn rừng bên cạnh là một đầu cự hình sói đen, cầm trong tay song đao, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Bên tay phải thì theo thứ tự là máu me đầy đầu vũ khổng tức cùng một con hôi bì lão cẩu, cái trước cầm trong tay gai ngược trường tiên, cái sau cầm một đôi móc sắt, đều là hung thần ác sát bộ dáng. Cái này bốn đầu xuất sinh, không chỉ có thân thể khổng lồ, hơn nữa còn giống người đứng thẳng người, ánh mắt càng không ngừng hướng chúng quanh liếc nhìn, nhìn qua mười phần cảnh giác. Nhất là con kia hôi bì lão cẩu, tại con muỗi tới gần vẫn chưa tới 10 trượng thời điểm, mũi liền đống nhiên rút co lại, ngay sau đó ánh mắt liền hướng vị trí của nó nhìn tới. Kia con muỗi tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng ngừng ngay tại chỗ. Trên dưới quanh người hiện lên một vòng màu xanh hào quang, đem khí tức của mình hoàn toàn che đậy, thật giống như căn bản không tồn tại. Song phương rằng co một hồi, kia hôi bì lão cẩu trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, hướng phía bên này lại nhìn qua, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, lại đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác. Hồi lâu sau, kia con muỗi mới lần nữa bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá lần này nó càng thêm chú ý cẩn thận, đem tốc độ bỏ vào chậm nhất, cơ hồ là sát mặt đất, từ lam gia lợn rừng cùng cự hình sói đen ở giữa bay qua, cuối cùng chui vào thanh đồng cổng vòm khe cửa. Tiến vào cổng vòm về sau, bên trong là một cái cự đại địa cung. Địa cung bên trong thông đạo bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp, con muỗi bay một hồi, tựa hồ cũng tìm không thấy phương hướng. Nhưng vào lúc này, thông đạo chỗ góc cua truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó xuất hiện hai cái đồng tử bộ dáng tu sĩ, trong tay đều bưng một cái mâm gỗ, phía trên thả linh quả linh thủy, còn có các loại chân tu mỹ thực, xem ra tựa hồ là hai cái người hầu. Sư Minh, đám này tu sĩ tà môn cực kỳ, ngươi nói chúng ta cửa trước sơn trang tốt xấu là danh môn chính phái, làm sao lại cùng đám người này nhắc lên quan hệ? Nghiên kỷ nhẹ hơn đồng tử nhỏ giọng thầm thì nói. Xuyệt. Bên cạnh lớn tuổi đồng tử nghe xong, vội vàng làm cái chớ lên tiếng biểu lộ, tiếp lấy thấp giọng quát nói, ngươi nói mỏ gì đâu? Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lấy chúng ta luyện khí 9 tầng tu vi, trong sơn trang nhiều nhất chỉ là tên tạp dịch, ngươi thật đúng là đem mình làm sơn trang đệ tử. Nhớ kỹ, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nhìn đừng nhìn, không nên nói chớ nói chi là. Nha. Tuổi trẻ đồng tử có chút ủy khuất gật gật đầu, lập tức không nói một lời, đi theo lớn tuổi đồng tử sau lưng, hướng thông đạo đi một bên khác. Hai người này một phen ngôn ngữ, đều bị giữa không chúng con muỗi nghe đi vào, nó tựa hồ có chủ ý, cũng không ở cung điện dưới lòng đất bên trong bay loạn, mà là rơi vào tuổi trẻ đồng tử trên cổ áo, đi theo hai người cùng nhau hướng địa cung chỗ sâu mà đi. Hai người đi ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, lối đi phía trước rộng mở trong sáng, chỉ thấy là một cái kim bích huy hoàng đại điện, trong điện có hơn 10 vị dáng người mỹ lệ nữ tu nhẹ nhàng nhảy múa, hoan thanh thiếu ngữ, bên tai không dứt. Trung quanh mấy chục tấm bàn dài, phía trên bày đầy chân tu mỹ thực, hổ phách rượu, bích ngọc thường, kim đủ tôn, phỉ thúy bản, mỗi một cái bàn trước đều ngồi một kim đan cảnh tu sĩ, hiển nhiên là một phẩm cấp không thấp tu sĩ đến hội. Kia hai cái đồng tử đi tới đại điện nơi hẻo lánh trước một cái bàn gỗ, đem trên khay mỹ thực rượu ngon từng cái buông xuống, tiếp lấy lại hướng bàn gỗ sau tu sĩ không người thi lễ một cái này mới chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Ngay tại hai người quay người rời đi trong nháy mắt, một con muỗi từ trẻ tuổi đồng tử trên thân rơi xuống, không làm kinh động chúng quanh bất luận kẻ nào, lặng yên bám vào một mặt trên vách tường. Nó nằm sấp ở trên vách tường thả mắt nhìn đi, chỉ gặp đại điện bên trong tổng cộng có 23 kim đan cảnh tu sĩ, trong đó kim đan hậu kỳ có 5 người, kim đan trung kỳ có 7 người, kim đan sơ kỳ có 11 người. Chỉ bất quá những tu sĩ này cũng không phải đều là cùng một thế lực, chỗ ngồi riêng phần mình phân tán, lẫn nhau ở giữa cũng bất quá nói nhiều. Mà tại đại điện chủ vị còn ngồi cao lấy 3 người, trong đó bên trái người kia dáng người nhỏ gầy, làn da khô gắt, nhìn qua giống như sinh một cơn bệnh nặng, nhưng vốn lại khí tức bên thâm, làm cho người suy nghĩ không thấu. Ở giữa ngồi chính là một vị bạch bào nam tử, ngày thường tướng mạo đường đường, diện mục uy nghiêm, tay trái trên ngón tay mang theo một cái bạch nhẫn ngọc, thỉnh thoảng vuốt ve hai lần, nhìn qua là cực kỳ chân quý đồ vật. Về phần bên phải người kia, thân cao tới chí thước, ngày thường lưng hùm vai gấu, cao lớn và mỡ. Cổ quái nhất là, người này thế mà mang theo một cái gấu thủ mặt nạ, răng nanh hướng ra phía ngoài lật lên, lộ ra 10 phần dữ tợn. Bất quá hai người khác, tựa hồ đối với hắn mang mặt nạ sự tình không cảm thấy kinh ngạc, lẫn nhau ở giữa nâng ly cả chén, giống như là nhiều năm láo hữu. Qua 3 lần rượu về sau, cái kia mang theo gấu thủ mặt nạ tu sĩ bỗng nhiên cười ha ha, cả tiếng nói ra, "Vũ Sơn đạo hữu, chúc mừng ngươi hôm nay qua đi, vô song bực liền không còn có 9 đại phái, chỉ có các ngươi Huyền Quang Sơn trang một nhà độc đại." "Ha ha, Hùng Bát đạo hữu, việc này còn nói còn quá sớm. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là thủ ở nơi này trận nhãn, về phần Thương Nam Sơn bên trên sự tình, cũng không phải là ngươi ta có thể chi phối." Bạch bào nam tử mỉm cười, miệng bên trong mặc dù nói còn quá sớm nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đều có không che giấu được vui mừng, hiển nhiên đối với Hùng Bát cũng 10 phần tán đồng. "Ừ, Thương Nam Sơn bên trên sự tình, thánh chủ sớm có bố cục. bát đại môn phái trưởng môn, còn có Vô Song Thành mấy cái kia cung chủ, đều chạy không khỏi lão nhân gia ông ta tính toán. Hôm nay qua đi, Vô Song Thành sẽ nguyên khí đại thường, mà cựu đại môn phái cũng chỉ còn lại các ngươi Huyền Quang Sơn Trang, toàn bộ Vô Song được tốt đẹp tài nguyên, còn không đều là các ngươi vật trong bàn tay. Bên trái thấp bé nam tử đột nhiên lên tiếng, hắn mặc dù nhìn qua ốm yếu bộ dáng, nhưng bên cạnh hai người đều không dám thất lễ, lúc này nhao nhao gật đầu đáp, Linh Dê đạo hữu nói không sai, thánh chủ mưu đồ nhiều năm, mới có hôm nay chi cục, toàn bộ Vô Song được đều tại lão nhân gia ông ta trong khống chế, chúng ta chỉ cần y kế hành sự, thì đại sự có thể thành vậy. Nghe hai người này lấy lòng thánh chủ, kia thấp bé nam tử cũng khó được nở một nụ cười, tiếp lấy lại mở miệng nói, ta nghe nói Vũ Sơn đạo hưu trước đó không lâu lại bắt mấy cái Vô Song Thành tu sĩ, trong đó còn có mấy cái da miệng thịt mềm nữ tu. Ta nhìn cũng không cần lãng phí, không ngại đưa tới cho bản tọa luyện cổ, như thế nào? Cái này, bạch bào nam tử chần chờ một chút, có chút do dự nói ra, những tu sĩ này đều bị khóa ở trận nhãn phía dưới chờ sau đó đại trận mở ra thời điểm, còn cần thần hồn của bọn hắn cùng tinh huyết cung cấp. Yên tâm đi. Thấp bé nam tử khoát tay nào nói, bản tọa tử có chừng mực, sẽ cho những này nữ tu lưu lại một hơi tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến pháp trận vận chuyển. Vậy được rồi. Bạch bào nam tử tựa hồ đối với người này vô cùng kiên kỵ, nghe vậy mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Hắn tại chỗ ngồi bên trên phủi tay, phía dưới lập tức liền có hai cái tu sĩ tiến lên nghe lệnh. Hai người các ngươi, đi trận nhãn phía dưới chọn mấy cái nữ tu dẫn tới, chú ý muốn tu vi không thấp mà lại dung mạo thượng giai cũng đừng quét Linh Dê chân quân nhà hứng. Rõ. Kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ hiểu ý, đồng thời chắp tay thi lễ một cái, quay người hướng đại điện bên ngoài đi. Liên tại bọn hắn rời đi đại điện không lâu sau, trên vách tường, nguyên bản đứng im bất động con muỗi, đột nhiên rơi xuống. Cái này con muỗi cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, tiệc rượu bên trong tu sĩ thế mà đều không có chú ý tới nó mặc cho nó bay ra đại điện, lại đi theo kia hai cái rời đi tu sĩ sau lưng, hướng địa cung chỗ sâu đi. Hai người dọc theo địa cung thông đạo, một đường hướng lòng đất đi đến, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng là u ám, mơ hồ có thể nghe được nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Một nén nhang về sau, hai người tới một tòa nhà giam cổng. Thủ vệ tu sĩ tựa hồ nhận đến bọn hắn, cũng không lên trước để ra nghi vấn, chỉ là yên lặng mở ra nhà giam đại môn, đem hai người này bỏ vào. Đây là một tòa kiến tạo tại phía trên ao máu khổng lồ nhà giam, bên trong tựa như mê cung khúc chiết, trung quanh đều là dùng bạch cốt xây thành vách tường, trên vách tường khắp đầy các loại quỷ dị phù văn, cùng sử dụng máu tươi đổ vào, vách tường nơi hẻo lánh bên trong còn có thật nhiều vặn bẹo côn trùng leo lên leo xuống, cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Kia hai cái tu sĩ tại lao ngục trong thông đạo chuyển một hồi, một người trong đó chợt mở miệng hỏi, chúng ta lần này xách cái nào mấy người đi lên? Một người khác cười nói, Cổ Vương núi tên kia ngươi còn không biết sao? Nói là luyện cổ, kỳ thật chính là muốn tìm mấy cái nữ tu làm đỉnh lô, dung mạo nhất định phải tốt, tu vi còn không thể phế bẩn. Theo ta thấy, trước đó không lâu bắt cái đám kia Vô Song Thành tu sĩ bên trong, có một cái cũng không tệ, vừa vặn đem nàng dâng lên đi. Không tệ, cô nàng kia ta xem đều lòng ngưỡng ấy, xách nàng chuẩn không sai. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này chuyển cái phương hướng, hướng huyết sắc trong nhà ra một đầu xóa đường đi tới. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn khởi hành không bao lâu, sau lưng liền có một con cực nhỏ con muỗi rơi trên mặt đất, ngay sau đó vô số đạo thanh sắc lưu quang từ con muỗi thể nội phát ra, tạo thành một cái cỡ nhỏ sừng dê gió lốc. Chuyện gì xảy ra? Đi ở phía trước hai người nghe thấy động tĩnh, vội vàng xoay người quay đầu nhìn lại, đã thấy cửa thông đạo vị trí thanh quang lượn lờ, sau một lát thế mà đi ra người tới. Người này áo xám trường sam, dáng người thẳng tắp, bên trái bên hông treo một cái hồ lô màu xanh, bên phải bên hông cài lấy một cái màu xám một bỏ. Người là ai? Và bằng cách nào? Sắc mặt hai người đại biến, liên thanh quát hỏi, đã thấy kia áo xám nam tử giơ tay lên một cái, một đạo ngân bạch quang hoa không biết từ nơi nào xuất hiện, tại phần gáy của bọn họ bên trên nhẹ nhàng khẽ quấn, lập tức hai cái đầu người liền lăn xuống. Cái này hai viên Huyền Quang Sơn Trang tu sĩ đầu lâu, lăn trên mặt đất mấy lần, hai mắt vẫn trừng trừng, tựa hồ đến bây giờ còn không rõ ràng chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Đa tạ hai vị dẫn đường. Áo xám nam tử mặt không biểu tình, tiện tay bấm một cái pháp quyết, liền đem trên đất hai bộ thi thể thu vào. Nhắc tới vị từ con muỗi biến hóa mà đến áo xám nam tử, tự nhiên chính là Lương Nôn. Hai năm trước, hắn từ Lâm Nguyệt Thiếu Hoa đảo kiếm đồ bên trong đào thoát, trở về động phủ mình về sau vẫn bế quan không ra, đối ngoại thì láo xưng là tu luyện ra đừng rẽ. Cũng không biết có phải hay không là thả hạ chiếu cố, cái này về sau Lâm Nguyệt Thiếu thật đúng là không tiếp tục phái người tới tìm hắn, kỳ quái hơn chính là, giã một bạch cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có liên lạc qua chính mình. Lương Nôn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng vui vẻ đến có một đoạn an bình thời gian, thế là liền an tâm trong động phủ bế quan. Cái này thời gian 2 năm, hắn không có phí thời gian, mà là đem tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện Ngư Long Múa Cấm Pháp, bởi vì hắn có đạo kiếm kinh trước hai thiên căn cơ, Ngư Long Múa tu luyện được cũng phá lệ thuận lợi, tính cả trước đó thời gian tu luyện, trước trước sau sau hết thảy 5 năm, cuối cùng đem tầng thứ nhất gặp cá tại viên tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Cái gọi là gặp cá tại viên chính là tại thể nội tu luyện ra một cỗ cực đặc thù linh lực, cỗ này linh lực phảng phất có ý thức của mình, có thể cùng hắn cùng một chỗ thi triển kiếm chiêu. Mà liên tại cỗ này linh lực tu luyện đến đại thành thời điểm, Lương Nôn nhưng trong lòng đỗng nhiên sinh ra kỳ diệu cảm ứng, tựa hồ tại Bích Hải cung bên trong dãy núi còn có mặt khác một cô tương tự linh lực cùng mình hô ứng lẫn nhau. Đột nhiên xuất hiện này phát hiện, để Lương Nôn kinh ngạc không thôi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ Bích Hải cung bên trong còn có người khác tu luyện Ngư Long Múa? Nhưng là cẩn thận cảm ứng một hồi, lại phát hiện cô này linh lực tựa hồ cùng mình tu luyện không giống nhau lắm, bởi vì cô này linh lực mặc dù khổng lồ, nhưng lại tán loạn không chịu nổi, kém xa tự mình tu luyện linh lực tinh thuần. Chẳng lẽ là hắn tu luyện công pháp có vấn đề? Đây là Lương Nôn trước tiên nghĩ tới giải thích. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, nhịn không được vụng trộm chạy ra khỏi động phủ dựa theo mình cảm ứng phương hướng âm thầm tìm tới, chờ đến người kia chô động phủ bên ngoài, vẫn không khỏi đến giật nảy cả mình. Lại là hắn. Nguyên lai cái này đồng dạng tu luyện ngư long múa tu sĩ, không là người khác, chính là Bích Hải Cung thay mặt cung chủ, Lâm Nguyệt Tiếu. Lương Nôn là bực nào người khôn khéo, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem chuyện một chút chân tướng nghĩ thông suốt, người này rõ ràng là công pháp phía trên xảy ra vấn đề, năm đó Hoa Đảo kiếm đồ giấu giếm sắc cơ, có lẽ vị này rừng cung chủ thật chính là muốn chính là mình trong tay bộ này ngư long múa công pháp. Chương 1118, cứu người chương 1118, cứu người. Lương Nôn phát hiện Bích Hải Cung bên trong thế mà còn có một cái khác tu luyện ngư long múa công pháp tu sĩ, mà lại người này chính là Bích Hải Cung phó cung chủ Lâm Nguyệt Thiếu về sau, trong lòng tự nhiên kinh ngạc không thôi. Hắn không có tại sen nguyệt ngoài động qua dừng lại thêm, mà là thừa dịp bóng đêm bay trở về động phủ của mình. Trở lại động phủ về sau, Lương Nôn cẩn thận suy tư cả kiện chuyện đã xảy ra, luôn cảm giác mình trước kia tựa hồ tính sai cái gì. Năm đó đại hạ quốc một nhóm, lúc đầu chuyện tiến hành đến 10 phần thuận lợi, thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện có nhân tinh tâm bố cục, muốn đem Xích Tiêu thư viện, Hoàng Tuyển cung cùng Vô Song thành người đều một mẹ hốt gọn. Lúc ấy hắn vào trước là chủ, cơ hồ nhận định là Dã Mộc Bạch tại từ đó cản trở, bởi vì những nhiệm vụ này tin tức, mình đã sớm tiết lộ cho đối phương, cho nên hoài nghi là hắn âm thầm bố trí cục diện. Bây giờ nghĩ đến, chuyện này kỳ thật điểm đáng ngờ trung điểm, năm đó mình đem tin tức tiết lộ cho Dã Mộc Bạch về sau, lập tức sẽ lên đường chạy tới Đại Hạ quốc, trừ phi Dã Mộc Bạch có thể biết trước, bằng không hắn làm sao có thể sớm tại Hạ quốc bị bắt hoàng tử thể nội thiết hạ bấy giờ. Nếu như cả chuyện đều là từ Lâm Nguyệt Thiếu một tay bố trí đâu? Lương Nôn đổi cái mạch suy nghĩ, phát hiện cứ như vậy, nào đó một số chuyện liền có thể giải thích thông được. Mình bây giờ tu luyện Ngư Long Múa tầng thứ nhất đến viên mãn, thể nội kia cố linh lực tinh thuần vô cùng, có thể cảm ứng được Lâm Nguyệt Thiếu tồn tại. Kia trái lại, năm đó mình vừa mới tu luyện, hỏa hầu không đủ, thể nội linh lực còn chưa thành hình thời điểm, có phải hay không Lâm Nguyệt Thiếu cũng có thể phát giác được mình? Hắn tại Đại Hạ quốc nhiệm vụ bên trong bố trí mai phục, nhưng thật ra là vì dẫn ra thực lực chân thật của mình, xác định trong lòng của hắn phỏng đoán về sau, lại đem mình đơn độc triệu kiến đến trong đập phủ, lấy Hoa Đào huyễn trận vây khốn mình, liền là muốn ép hỏi ra Ngư Long Múa bộ công pháp kia. Lương Nôn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, chỉ là trong lòng còn có một số điểm đáng ngờ. Lâm Nguyệt Thiếu thân là Bích Hải Cung thay mặt cung chủ, tiền nhiệm cung chủ đại đệ tử, hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn thực lực, vì sao không có đạt được Ngư Long Múa chân truyền? Mà Dã Mộc Bạch một ngoại nhân, thế mà biết trong tàng kinh các hốc tối, chuyện này cũng quá mức kỳ hoặc. Dã Mộc Bạch, ngươi đến tột cùng là ai? Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Người này đưa cho mình một cái cơ duyên đồng thời, cũng ném qua tới một cái khoai lang bằng tay, bây giờ Lâm Nguyệt Thiếu để mắt tới mình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái, cả chuyện bên trong, mình phảng phất là một cái mồi câu, mà Lâm Nguyệt Thiếu chính là hắn muốn chờ đầu kia cá lớn. Hẳn là, Lương Nôn trong lòng hơi động, bỗng nhiên sinh ra một cái phỏng đoán, âm thầm hơi kinh ngạc. Nếu thật là như thế, kia toàn bộ Vô Song thành có lẽ đều sẽ bị liên lụy trong đó. Hắn nói một mình nhất thanh, nhưng không có xuống chút nữa suy nghĩ, bởi vì cả chuyện liên lụy quá rộng, mình không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào phỏng đoán là còn thiếu rất nhiều. Dã Mộc Bạch thân phận tạm thời mặc kệ, bây giờ chuyện quan trọng nhất còn là ứng đối ra sao Lâm Nguyệt Thiếu. Hắn càng nghĩ, luôn cảm giác mình cũng không an toàn, mặc dù không biết nguyên nhân gì, Bích Hải Cung hai vị cung chủ duy trì một cái vi diệu cân bằng, nhưng Lâm Nguyệt Thiếu thực lực còn tại đó, chỉ cần dần dần tổng có biện pháp đối phó chính mình. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nếu thật là ta nghĩ như vậy, 3 năm luận đạo kỳ hạn sắp tới, Lâm Nguyệt Thiếu tất nhiên sẽ có hành động, ta phải thừa cơ thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn. Lương Luân sở dĩ làm ra quyết định này, là bởi vì hắn đã đem Ngư Long Múa tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn. Môn công pháp này huyền diệu khó lường, hắn trong cõi u minh có loại cảm ứng, bây giờ tình thế tựa hồ nghịch chuyển, chỉ có mình có thể minh xác cảm ứng được Lâm Nguyệt Thiếu vị trí, mà đối phương đối cảm ứng của mình thì mười phần mơ hồ. Về sau một đoạn thời gian, hắn một mực cẩn thận lưu ý Lâm Nguyệt Thiếu động tĩnh, rốt cục tại nửa tháng trước, phát hiện hắn rời đi sen nguyệt động, một thân một mình đi vào tòa này Cầu Linh Sơn trong sân gốc. Bởi vì cả chuyện đều là nguyên tại suy đoán của mình, mà lại trong đó còn dính đến Ngư Long Múa cùng Dã Mộc Bạch hai cái này bí mật, cho nên Lương Luân cũng không có lựa chọn đem chuyện này nói cho Vô Song thành người. 10 ngày trước, toàn bộ Bích Hải cung dốc toàn bộ lực lượng, bao quát Thà Hà, Lâm Nguyệt Thiếu hai vị cùng chủ ở bên trong, đều đi Thương Nam Sơn phó kia luận đạo ước hẹn mà thừa cơ hội này, Lương Luân cũng rời đi lập phủ, một thân một mình đuổi tới Cầu Linh Sơn tới. Lại tới đây sau đó không lâu, Lương Luân liền bén nhạy phát hiện, trong sơn cốc quả nhiên có dấu chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là hẻm núi trong thông đạo thủ vệ nghiêm, nếu như chính mình ngạnh sớm mà nói, khó tránh khỏi không bị người phát hiện. Thế là hắn lại nghĩ tới phân hồn bí thuật. Nhắc tới cũng là kỳ quái, năm đó từ Vô Tâm nơi đó đạt được chủng hồn đại pháp đến từ ma tộc, mà từ Ngàn Đêm Tuyết nơi đó đạt được phân hồn bí thuật đến từ nhân tộc, hai đầu nguồn khác biệt, lại có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn đem hai môn bí thuật lẫn nhau tham chiếu, lẫn nhau xác minh, lấy một môn bí thuật chi trưởng, bổ một môn khác bí thuật ngắn, tu luyện ra được phân hồn chi thuật, thế mà so nguyên bản hai môn bí thuật đều cao minh hơn không ít. Lương Luân ở bên ngoài thung lũng một cái bí ẩn vị trí bày ra kết giới, dùng phân hồn bí thuật bám vào tại một cái nho nhỏ con muỗi phía trên, cứ như vậy đường hoàng tiến vào Cầu Linh Sơn trong cốc. Trên đường đi vô luận gặp phải là tu sĩ vẫn là khôi lỗi, đều không có một cái nào có thể phát giác được hắn. Tiếp xuống liền là vừa bạn phát sinh một màn, hắn tại bên trong cung điện này nghe trộm được không ít thứ, ngay sau đó đi theo kia hai cái tu sĩ đi vào nhà giam, dùng phân hồn bí thuật bên trong đầu chuyển tinh di pháp môn, đem mình bản tôn cùng bị gửi hồn sinh linh trao đổi vị trí, sau đó một kiếm chém giết hai cái dẫn đường tu sĩ. Lương Nôn đưa tay bấm một cái pháp quyết, đem trên đất hai bộ thi thể đều thu thập sạch sẽ, vừa tối ngầm thả ra thần thức, phát hiện nhà giam bên ngoài thủ vệ vẫn tại nguyên địa đứng gác, tựa hồ cũng không có phát hiện động tĩnh bên này. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, thuận hai người vừa rồi tiến lên phương hướng một đường đi vào trong. Toàn này dám trong lao, khắp nơi đều tràn ngập mùi huyết tinh, bốn phía bạch cốt vách tường cũng đều tản ra âm lãnh chi khí, nếu như là kim đan cảnh trở xuống tu sĩ bị giam ở chỗ này, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị ép điên. Lương Nôn thuận vũng bùn thông đạo đi một hồi, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái huyết trì, trong nước hồ tựa hồ có mấy cái thân ảnh, đều bị xích sắt khóa xương tỉ bà cùng tứ chi kinh mạch, khí tức mười phần yếu ớt. Một người trong đó là cái trẻ tuổi nho sinh, người đeo một ngụm trường kiếm, quần áo đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Thương Minh. Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, bởi vì vì người nọ hắn thế mà nhận biết, chính là danh xưng Nam Hải kiếm hiệp Thương Nguyệt Minh. Tựa hồ nghe đến hắn kêu gọi, trẻ tuổi nho sinh chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt đảo qua Lương Nôn, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Minh, ngươi cũng bị bắt vào tới? A, không đúng, ngươi làm sao không có bị tỏa hồn liên quá lại? Thương Nguyệt Minh tựa hồ minh bạch cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là mình chui vào tiền đến? Không có khả năng a, bên ngoài thủ vệ sông nghiêm, ngươi tại sao không có kinh động bất luận kẻ nào? Đối mặt hắn liên tiếp vấn đề, Lương Nôn cũng không có giải đáp ý tứ, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, nói cho ta biết trước, làm sao đem các ngươi cứu ra? Chặt đứt tỏa hồn liên. Một cái thanh âm trầm thấp đỗng nhiên từ bên cạnh vang lên, người nói chuyện lại không phải Thương Nguyệt Minh, mà là một người mặc áo bào màu vàng, mày rậm mắt to nam tử trung niên. Hoàng Phù Kỳ. Lương Nôn vừa rồi đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Thương Nguyệt Minh trên thân, đến lúc này mới phát hiện, bên cạnh thế mà còn có hai người quen, theo thứ tự là Hoàng Phù Kỳ cùng Mộc Hàn Tuyết. Huyết chỉ tác dụng chỉ là hấp thu thần hồn của chúng ta tinh hoa, cũng không thể vây khốn ta các loại, chân chính để chúng ta không thoát khỏi được, nhưng thật ra là những này tỏa hồn liên. Hoàng Phù Kỳ một bên thở, vừa nói, vô dụng. Thương Nguyệt Minh lắc đầu nói, những này tỏa hồn liên áp dụng Minh Sơn Huyền Sắt chế tạo, cho dù là thông huyền cảnh tiền bối tới, cũng chưa chắc có thể chặt đứt. Lương Minh, ngươi vẫn là chớ để ý chúng ta, mau mau rời đi nơi đây, đem Huyền Quang Sơn trang âm lưu thông chi Thương Nam Sơn bên trên mấy vị cung chủ, để bọn hắn sớm làm tốt phòng bị. Người này nhận thụ lấy huyết chỉ dày vò, một phen nói xuống nước quãng, lộ ra đau đến không muốn sống, nhưng vẫn là cắn răng nói tiếp, nghe ta nói, lần này Thương Nam Sơn nước hẹn, kỳ thật có cổ vương núi thế lực đứng tay, là bọn hắn châm ngòi vô song thành cùng chín đại phái ở giữa. Thương Nguyệt Minh nói được nửa câu, chợt trông thấy một vòng màu xanh hào quang cuốn qua. Kho lang lang. Không đợi hắn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, những chói buộc kia trên người mình tỏa hồn liên liền đã toàn diện bị chém đứt, rơi vào cạnh huyết chỉ đống xương trắng bên trong. A. Thương Nguyệt Minh trùng hoạch tự do, trong lúc nhất thời còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi, ngươi thế mà chặt đứt tỏa hồn liên? Vừa rồi cái kia là kiếm hoàn. Hoàng Phủ Kỳ trực tiếp thay hắn nói ra, ngay sau đó lại mở miệng nói, ta đã sớm nhìn ra Lương Minh cũng không phải là hời hợt hạng người, hắn đã có bản sự chui vào nơi này, tự nhiên là có biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Lương Minh, xin nhờ. Lương Nôn nghe xong cũng không chậm trễ, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn hóa thành một vệt dáng xanh, trong nháy mắt liền đem Hoàng Phủ Kỳ cùng một Hàn Tuyết trên người xích sắt cho chặt đứt ra. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, chỉ có Hoàng Phủ Kỳ cùng Thương Nguyệt Minh từ trong huyết trì nhảy ra ngoài, kia một Hàn Tuyết nhưng như cũng nửa cúi đầu, đứng tại trong huyết trì không nhúc nhích. Chậm một bước, nàng đã triệt để không cứu nổi. Hoàng Phủ Kỳ lắc đầu nói, huyết trì này có thể hấp thụ người thần hồn tinh hoa, tu vi của nàng không bằng chúng ta, sớm tại hôm qua liền đã bị hút khô tinh phách, chỉ còn một bộ xác không. Mắt thấy hai người đã thoát hiểm, Lương Nôn rốt cục nhịn không được hỏi, các ngươi làm sao lại bị bắt đến nơi đây? Bởi vì có người muốn bước lên vô song thành cùng chín đại phái ở giữa mâu thuẫn. Thương Nguyệt Minh sắc mặt nghiêm túc nói ra, cổ vương núi người xâm nhập vào vô song vực, âm thầm bắt vô song thành cùng chín đại phái tu sĩ, lại phân biệt giá họa cho đối phương. Chúng ta cái này một đội trưởng cực ảnh chân quân phát giác chuyện ẩn ở bên trong, mang theo chúng ta điều tra tới đây thời điểm vô ý bị nằm, đến mức toàn quân bị diệt, chúng ta đều trở thành dưới thềm chi tù. Vậy nơi này là? Lương Nôn chỉ đỉnh đầu địa cung hỏi. Hẳn là pháp trận một chỗ trận nhãn, bọn hắn bố trí ở chỗ này một cái đại trận, đem toàn bộ Thương Nam Sơn đều bao trùm ở trong đó, muốn đem vô song thành cùng chín đại phái người một mẹ hốt gọn. Dạ tâm thật lớn. Cứ việc sớm coi đoán trước, nhưng là nghe xong Thương Nguyệt Minh nói, Lương Nôn trong lòng vẫn là mười phần rung động. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, còn có cái khác vô song thành tu sĩ bị giam ở chỗ này sao? Có. Hoàng Phủ ngạc nhiên nói, cực ảnh chân quân giống như chúng ta, đều là tại mấy ngày trước đây bị bắt vào tới, về phần còn lại mấy cái bên kia tu sĩ, bởi vì ở chỗ này bị giam quá lâu, coi như còn sống cũng chỉ còn lại một bộ thể xác, cùng cái xác không hồn không khác. Lương Nôn nghe xong, trong nháy mắt liền có quyết định, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta trước hết đi đem cực ảnh tiền bối cứu ra, lại cùng nhau lên bên trên hủy đi trận nhãn, như thế cũng coi là vì vô song thành tận một phần lực. Thương Nguyệt Minh cùng Hoàng Phủ Ký nghe xong, tự nhiên đều không có điều gì dị nghị. Ta biết cực ảnh tiền bối nốt ở đâu, các ngươi đi theo ta. Thương Nguyệt Minh dẫn đầu phía trước dẫn đường, Lương Nôn cùng Hoàng Phủ Kỳ cũng theo sau lưng, tại cái này mở tối trong nhà ra mặt dạo qua một vòng, đi vào một cái khác máu trong ao. Máu trong ao, một cái nam tử cao gầy tóc thai bù xù, thân bên trên tán phát khí tức mặc dù tại thông huyền cảnh trung kỳ, nhưng lại hết sức yếu ớt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cùng Thương Nguyệt Minh, Hoàng Phủ Kỳ bọn người, hắn cũng là bị xuyên thủng xương tỉ bà, lại khóa tứ chi kinh mạch. Nghe tới huyết chỉ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thời điểm, nam tử này đột nhiên ngẩng đầu, một đôi ánh mắt lợi hại liếc nhìn tới. Cực ảnh tiền bối, là chúng ta. Thương Nguyệt Minh thấp giọng nói. A. Cao gầy trong mắt của nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, hai người các ngươi tiểu tử đuối, làm sao trốn tới? Cũng không đợi Thương Nguyệt Minh cùng Hoàng Phủ Kỳ trả lời, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía bên cạnh Lương Nôn, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Là ngươi cứu được bọn hắn?
Chính là tại hạ.
Lương Nôn mỉm cười, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, phù du kiếm hoàn bắn ra, tại cực ảnh chân quân sau lưng trên xiềng xích nhẹ nhàng khép quấn, năm cái xiềng xích liền cùng lúc bị chém thành mảnh vỡ. Kho lang lang, xiềng xích rơi trên mặt đất, cực ảnh chân quân trùng hoạch tự do, từ trong huyết chỉ một nảy ra, nguyên bản suy yếu khí tức đột nhiên tăng vọt, cùng vừa rồi ngâm ở trong huyết chỉ bộ dáng tưởng như hai người. Không hổ là thông huyền chân quân. Lương Nôn trong lòng âm thầm tán thưởng nhất thanh, bị giam ở chỗ này thời gian giống nhau, Mục Hàn Tuyết đã chỉ còn thể xác, Thương Nguyệt Minh cùng Hoàng Phủ Kỳ mặc dù còn giữ lại ý thức, nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà. Duy chỉ có vị này cực ảnh chân quân đang thoát đi huyết chỉ về sau, còn có thể duy trì mãnh liệt như vậy khí tức. Vừa rồi kia là kiếm hoàn a. Cực ảnh chân quân đứng tại cạnh huyết chỉ bên trên, nhìn một chút giữa không trung màu xanh viên đang lượn, hai mắt nhắm lại nói, tiểu hữu không tầm thường a, thế mà lấy kim đan cảnh tu vi đã luyện thành kiếm hoàn, chỉ sợ toàn bộ vô song vực cũng liền ngươi độc một người. Tiền bối quá khen rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, vẫn là nghĩ muốn làm sao hủy đi bọn hắn trận nhãn, cùng làm sao từ nơi này chạy đi đi. Lương Nôn nhàn nhạt mở miệng nói, trận nhãn. Cực ảnh chân quân ngẩng đầu nhìn nhà giam đỉnh chót, trầm rãi nói, theo ta lúc đầu điều tra biết, bọn hắn bố trí trận nhãn ngay tại chúng ta tòa này nhà giam ngay phía trên. Đại trận một khi phát động, liền sẽ từ phía dưới trong huyết chỉ rút ra tu sĩ thần hồn tinh phách, đến bảo trì trận pháp vận chuyển. Chương 1119, luận đạo bắt đầu. Chương 1119, luận đạo bắt đầu. Ngay tại Lương Nôn chui vào nhà giam cùng một thời gian, khoảng cách cầu Linh Sơn Sơn cốc vị trí không xa, một chiếc cự hình tiên thuyền tại tầng mây ở giữa cực nhanh xuyên qua. Tiên trên thuyền, vàng son lộng lẫy, quỳnh lâu ngọc vũ, đầu thuyền có hào quang năm màu lưu chuyển không ngừng, đuôi thuyền thì có chuông vang tiếng cổ nhạc bên tai không dứt. Thuyền hành không trung, đem vạn dặm tầng mây coi như sóng biết mặt biển, biển mây dậy sóng, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, vô số nhẹ nhàng linh khí tại dưới đáy bốc lên không ngừng, nhưng mà to lớn tiên thuyền nhưng như cũ bốn bề yên tĩnh, thân thuyền ngay cả nửa điểm chập trùng đều không có. Như thế mỹ lệ tiên trên thuyền, lại chỉ là mấy trăm người mà thôi. Chỉ bất quá trên thuyền những tu sĩ này, tu là thấp nhất cũng có kim đan trung kỳ, tu vi cao, thậm chí đã đến thông huyền hậu kỳ. Thực lực kinh khủng như thế, đơn độc bất cứ người nào lựa đi ra, cũng có thể tại Nam Cực Tiên Châu khai tông lập phái tồn tại, nhưng tại trên chiếc thuyền này lại giống như người bình thường. Lại nhìn đầu thuyền vị trí, song song đứng bảy người. Có một nam tử mặt đen như mực, mặt chứa điển quát mũi, người mặc một bộ đỏ chót trường bào, thần sắc trên mặt không giận tự uy, lúc này chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại hai hùng khiếp vía cảm giác áp bách. Có một đạo sĩ người khoác cửu cung đạo bào, có ở sau lưng một thanh kiếm gỗ đào, một bộ cười hì hì bộ dáng, thỉnh thoảng còn hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang đánh giá ven đường cảnh đẹp, cùng chung quanh túc sát chi khí không hợp nhau. Có một nữ tu, dáng người thức tha, khuôn mặt như vẽ, túc hạ dẫm lên cựu phẩm đại sen, quanh người còn có các loại đóa hoa khép khép mở mở, phảng phất trải qua xuân hạ thu đông, từ nở rộ đến héo tàn, đều chỉ ở đây nữ một trong mắt. Có tái đi cần lão đạo, người mặc trang sao đạo bảo, đầu đội tử kim phủ dung quan, ngày thường hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, chung quanh còn có tường vân bồ bền, nhìn qua thâm bất khả chắc. Có một nữ tu, mặc dù bề ngoài nhìn lại đã qua tuổi 30, nhưng lại phong vận yêu kiều, trên thân một bộ màu xanh lam cung trang, trên quần áo thêu sóng biển sóng cả, thế mà tựa như đang lưu động, ẩn ẩn còn có thể nghe được rất nhỏ thủy triều thanh âm. Có một nam tử, thân cao bảy thước, mày kiếm mắt sáng, người mặc một bộ pháp bào màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng, thần thái tiêu sái, tựa như người trong chốn thần tiên. Cái này sáu cái tu sĩ, mỗi một người khí tức đều là uyên sâu như biển, nguy nga như núi, người bình thường gặp đều muốn trong lòng còn có kính sợ, không dám nhìn thẳng. Cổ quái là, tại sáu người này vị trí trung tâm, thế mà còn đứng một đứa bé con. Kia đồng tử ngày thường mày rậm mắt to, cái trán sáng ngời, mặc trên người một bộ vải thô áo gai, phảng phất thế tục nông trẻ con trong thôn, nhìn qua cùng chung quanh sáu người không hợp nhau. Nhưng nhìn những người còn lại thái độ, thế mà ẩn ẩn lấy người này là thủ. Tiên thuyền phá không, tại biển mây bên trong dương buồm, trong nháy mắt liền có thể ngao du ngàn dặm, dưới đáy có đi ngang qua tán tu hoặc dạo chơi phương sĩ gặp, đều dọa đến xa xa bỏ chạy, chỉ sợ tránh không kịp. Như thế lại qua thời gian chừng nửa nén hương, tiên thuyền dần dần chìm vào biển mây, bắt khai vân vụ, nhưng thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa núi cao nguy nga, chỉ là đỉnh núi đều có ngàn dặm phương viên, tựa như một cây kình thiên của đá, đứng vững giữa thiên địa. Trên đỉnh núi phương, đứng vững chín mặt cờ sĩ, mỗi một mặt đều có cao trăm trượng, chia làm bạch, hoàng, đỏ, tử, xanh đậm, lam nhạt, hắc, thanh, cam chín loại nhan sắc, phân biệt cắm ở đỉnh núi chín cái phương vị, riêng phần mình đón gió pháp phối. Mỗi một lá cờ phía dưới đều có hai tên thông huyền cảnh tu sĩ ngồi nghiêm chỉnh, hai người phối hợp với nhau, hai tay không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, chung quanh có hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ xếp bằng ở bên cạnh, tựa hồ kết thành một cái hộ cờ pháp trận. Cái này chín mặt cờ sĩ riêng phần mình chiếm một cái phương vị, lớn như vậy đỉnh núi chỉ còn lại chính nam phương còn có chỗ trống, chỉ là chung quanh cuồng phong gào thét, linh khí hỗn loạn, trong cõi u minh có một cố vật thế, tựa hồ tất cả bất lợi đồ vật đều xông về chính nam phương. Khá lắm chín đại phái. Tiên trên thuyền, người khoác cựu cung đạo bảo đạo sĩ chợt cười nói, đám này đồ con rùa dùng cựu hành cờ điều khiển phong thủy, làm cái sát khí xông đấu, đây là muốn cho chúng ta một hạ mã huy a. Hừ, kỳ dâm xảo kỹ, không quá mức tác dụng. Mặt đen như mực nam tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với loại thủ đoạn này mười phần khinh thường. Vương Trọng Đạo huynh lời ấy không ổn. Người mặc cửu cung đạo bào đạo sĩ cười hắc hắc nói, hai trận giao chiến, quý ở tiên cơ. Chúng ta vô song thành hạo đãng mà đến, không có đạo lý trước hết so người khác trước thấp một đầu. Các vị đạo hữu, lại nhìn ta thay cái phong hỏa thủy lôi, sửa lại cái này Thương Nam Sơn mà thế. Hắn vừa dứt lời, một chân liền nhẹ nhàng đạp mạnh, đi về phía trước ra tiên thuyền. Theo bộ pháp hoạt động, phía trước hư không chợt vặn vẹo biến hình, một lát sau một cái lỗ đen xuất hiện, thế mà từ đó toát ra một tòa cổ xưa lưu án. Đạo nhân đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem trên bàn ba cái lư hương đốt đi, khói xanh lượn lờ dâng lên, lại không tiêu tán, mà là hướng lên bay thẳng mây đấu. Ngay sau đó, đạo nhân kia lại gỡ xuống bên hông kiếm gỗ đào, mặc vào một trương bùa vàng, giữa không trung chân đạp cương bộ, miệng tụng đạo kinh. Hắn thứ bước ra một bước, Thương Nam Sơn bên trên liền thay đổi gió thổi, nguyên bản thống nhất thổi hướng chính nam phương cương phong trong nháy mắt lộn xộn chín mặt cờ xí đón gió luân vũ, hoàn toàn loạn trừ pháp. Bước thứ hai bước ra, đỉnh núi chung quanh lên minh hỏa, lại không phải đốt tại những cái kia hoa điểu cỏ cây phía trên, mà là trống rông xuất hiện, hướng phía chín lá cờ lớn phương hướng lan tràn mà tới. Bước thứ ba bước ra, đạo nhân cầm kiếm gỗ đào hướng một chỉ, đỉnh núi chung quanh biển mây cuốn lên sóng cả, tựa như thủy triều lên xuống, chia chia hợp hợp, trong cõi u minh vận thế đã hoàn toàn cải biến. Một bước cuối cùng bước ra, đạo nhân cầm kiếm gỗ đào hướng lên trời một chỉ, trên thân kiếm xuyên bùa vàng đốt thành một sợi khói xanh, ngay sau đó quần quần lôi minh từ trên trời giáng xuống, đen nghịt lôi vân ép đem xuống tới, trực tiếp rơi vào chín đại phái trên đầu. Giờ này khắc này, Thương Nam Sơn đỉnh núi, hỏa vân dưới cờ, một cái đỏ mặt đỏ cần lão giả chính ngồi ngay ngắn ở loan trên xe. Tại trung quanh hắn có vài chục cái áo đỏ tu sĩ, ngoại trừ ba cái thông huyền chân quân bên ngoài, những người còn lại đều tại quay trung quanh tại lão giả bên cạnh, có cầm quạt ba tiêu, có nắm kim đấu, có dâng trà, có tấu nhạc, còn có dung mạo đẹp đẽ nữ tu, tại lão giả loan trong xe tận tâm phục thị. Mắt thấy giữa không trung dị tượng nảy sinh, lão giả này cũng mất uống trà hào hứng, khép mắt nhìn một hồi, chợt cười nói, thủ đoạn này, xác nhận vô song thành gió huyền tử tới. Lão đạo này cũng là tà môn, thế mà nghĩ điều khiển phong lôi, đội thủy hỏa. Các vị đạo hữu, chúng ta ai đi sẽ hắn một hồi. Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa Hạnh Hoàng Kỳ Hạ liền truyền đến cười lạnh một tiếng, thử, gió huyền tử đến hay lắm. Bản tọa có thời gian thật dài không cùng hắn đánh qua đối mặt, hôm nay vừa bận sẽ hắn một hồi. Người nói chuyện là lưng gù lão giả, cưỡi tại một đầu trâu đen trên lưng, trên mặt nhìn không thấy mũ quan, chỉ có một tấm màu hồng khuôn mặt tươi cười, tựa như mặt nạ, lộ ra quỷ dị xâm nhiên. Phía sau hắn còn có vài chục cái thân mặc áo bào vàng tu sĩ đi theo, chỉ bất quá những người này phần lớn túi thấp đầu, lẫn nhau ở giữa cũng không trò chuyện, nhìn qua âm u đầy tử khí. Đỏ cần lão giả thấy người này lên tiếng, lúc này vỗ tay cười nói, rất tốt, vậy thì do mặt quỷ đạo hưu đánh cái này trận đầu, thay chúng ta giết một giết vô song thành quỷ phong. Hắc hắc, chư vị nhìn tốt. Quỷ kia mặt lão giả cười lạnh vài tiếng, sau một khắc thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, giữa không trung dâng lên quỷ dị hắc vụ, không ngừng bật mẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành ba con to lớn quỷ trảo, mỗi một cái đều có dài trăm trượng, hướng phía gió huyền tử vị trí chụp tới. Kia gió huyền tử chính giữa không trung lên đàn cách làm, chợt thấy chung quanh phong vân biến sắc, lại gặp xâm nhiên quỷ trảo trống rông xuất hiện, lúc này cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Hoàng Tuyển cùng mặt quỷ đạo hữu. Chúng ta 300 năm chưa đấu, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Hắn vừa dứt lời, liền thanh kiếm vô đảo chỉ về phía trước, chung quanh biển mây bốc lên biến hóa, thế mà hiện ra thần thường, phất trần, bảo kiếm, bảo bình, đạo thương, ruột cá, chung đồng rất nhiều pháp khí. Những pháp khí này đều từ mây trắng huyễn hóa mà đến, phía trên hào quang bốn phía, linh khí vần quanh, thế mà không thể so với chân chính pháp bảo kém. Gió huyền tử sắc mặt phong khinh vân đạm, chỉ là cong lại nhẹ nhàng bắn ra, những pháp khí kia pháp bảo liền hết thảy hướng ba con quỷ trảo đụng lên đi, theo vài tiếng trầm đục truyền đến, những cái kia từ hắc vụ tạo thành quỷ trảo liền tất cả đều bị đụng thành khói xanh. Giữa không trung, một bóng người lảo đảo mà ra, lộ ra hơi có chút chật vật. Người này chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Hoàng Tuyển cung cung chủ, mặt quỷ cư sĩ. Hắn quỷ trảo pháp thuật bị phá, cũng không hấp tấp, chỉ là nắm tay phất một cái, nguyên bản màu đỏ khuôn mặt tươi cười biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một trương màu vàng có mặt, tiếp trong tay pháp quyết vừa bấm, chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo biến hình, từng cái lô đen trống rông xuất hiện. Trong lô đen, quỷ khí âm trầm, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sau một khắc, vô số chỉ ác quỷ từ trong lô đen leo ra, từng cái thống khổ kêu rên, tựa như lệ quỷ lấy mạng, tranh nhau chen lấn hướng gió huyền tử bỏ đi. Gió huyền tử tu luyện chính là đạo môn chính thống, trên người có thuần dương hộ thể, bình thường quỷ vật dính chi tức tử. Nhưng mặt quỷ cư sĩ cũng không phải là phổ thông quỷ đạo tu sĩ, hắn có quỷ đạo binh phủ, có thể câu thông địa phủ lâm thần, triệu hắn đi ra quỷ vật không sợ thuần dương, quỷ trên người khí còn có thể ô uế đạo tâm. Nếu như bị cái này hàng ngàn hàng vạn quỷ vật bao bọc vây quanh, cho dù là hóa kiếp cảnh cường giả cũng khó có thể thoát thân. Gió huyền tử biết đến kịch liệt, cũng không muốn cùng những này quỷ vật dây dưa, từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú nhìn trời ném đi. Kia phù lục không gió tự cháy, giữa không trung bỗng nhiên sinh ra một cỗ cương phong, quay trung quanh tại gió huyền tử trung quanh, đem những cái kia tới gần quỷ vật thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Hung hành cương trong gió, gió huyền tử không chút hoang mang, cầm trong tay kiếm gỗ đào hướng phía trước một bổ, thế mà đem phía trước hư không bổ ra một cái lỗ hổng. Sau một khắc, hắn đưa tay trái ra, trực tiếp đâm vào hư không trong cái khe. Mặt quỷ cư sĩ xa xa trông thấy, trong lòng không khỏi giật mình, bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Đến hắn loại này đẳng cấp tu sĩ, đã ẩn ẩn có thể tiên đoán được ngắn ngủi tương lai, mà đối với chiến đấu bên trong dự cảm, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Mặt quỷ cư sĩ không chần chờ, ý niệm trong lòng khẽ động, cả người hóa thành một đạo màu vàng đột quang, liền hướng không trung bỏ tới. Nhưng mà hắn mới vừa vận di động, sau lưng hư không liền đỗng nhiên vỡ ra, một con vàng như đến tiểu tụy đại thủ từ trong cái khe nhô ra, phía trên trưởng ấn đường vân đều nhìn thấy rõ ràng. Theo người ngoài, đại thủ này cũng không có cái gì sức tưởng tượng cử động, chỉ là giản dị tự nhiên hướng mặt quỷ cư sĩ chụp tới. Nhưng chỉ có mặt quỷ cư sĩ bản nhân tài có thể cảm giác được, tại đại thủ này bao phủ phía dưới, không gian xung quanh tựa hồ bị vô hạn phóng đại, coi như mình tốc độ bay đột phá chân trời, cũng không có khả năng chạy thoát được cái bàn tay này phạm vi bao phủ. Diệu a, tiên trong thuyền, dâu bạc trắng lao đạo vỗ tay cười nói, gió huyền tử đạo hữu ánh mắt quả nhiên gắt, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, cùng những cái kia quỷ vật dây dưa, không bằng trực đảo hoàng long càn khôn một mạch tay khóa lại càn khôn, trưởng khống phương viên mặc ngươi độn pháp thông thiên, cũng trốn không thoát gió huyền tử trong lòng bàn tay. Hắn lời nói này mặc dù là thổi phồng, nhưng nói đến cũng thật là hữu lý, đầu thuyền mấy người đều là yên lặng gật đầu, chỉ có đứng tại ở giữa nhất áo gai đồng tử lắc đầu, thở dài, ngốc đô đệ, mặt quỷ lão nhi không có dễ đối phó như vậy. Lời còn chưa dứt, giữa không trung dị biến nảy sinh. Chỉ gặp quỷ kia mặt cư sĩ nắm tay một vòng, gương mặt lại đổi, màu vàng khóc mặt đổi lại màu đen giận mặt, sau lưng vậy mà hiện ra một tôn pháp tướng, ba đầu sáu tay, cầm trong tay xích sát, tà ngọc, cổ kính, bảo kiếm, giấy tiền vàng mã dù cùng quỷ hỏa cờ. Nếu như Lương Nôn ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này pháp tướng bộ dáng, cùng năm đó ở Tề Vân quật bên trong từ Hoàng Tuyển Bảy Quỷ triệu hoán đi ra ma tượng giống nhau ý hệt. Chỉ bất quá kia Hoàng Tuyển Bảy Quỷ là dựa vào pháp bảo triệu hoán đi ra pháp tướng hư ảnh, mà trước mắt lại là một tôn hàng thật giá thật tà thần. Cái này tà thần chân đạp mây đen, trong tay pháp bảo huy động, đem giấy tiền vàng mã dù cùng quỷ hỏa lật tế giữa không trung, tạo nên vô biên mây đen, lại cầm trong tay xích sát, bảo kiếm đồng loạt đánh về phía vàng như nến bàn tay. Ầm. Theo nhất thanh nổ rung trời truyền đến, gió huyền tử an thông, cuốn quýt đem co tay một cái, từ hư không trong cái khe rút trở về. Lúc này túi đầu nhìn lại, liền phát hiện bàn tay của mình bên trên đã hiện đầy đốm đen, một cỗ mục nát khét lẹt hương vị xông vào mũi, để cho người ta nghe nóng muốn nói. Thật là lợi hại pháp tướng, thế mà phá ta càn khôn một mạch tay. Gió huyền tử thần sắc nghiêm lại, đối mặt quần quận mà đến mây đen, lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, mà là đưa tay vỗ trên đỉnh đầu, sau đầu sinh ra ba đạo hào quang, phân thanh, kim, ngân tam sắc. Trong đó kim, ngân nhị sắc hào quang giống như trên trời lưu tinh, sáng chói chói mắt, ở giữa không trung khuấy động lên tầng tầng sóng cả, trong nháy mắt liền đem chạm mặt tới mây đen cho tách ra. Còn lại kia một điểm màu xanh linh quang, nhìn qua hề bại bất động, nhưng kỳ thật mỗi lần giữa không trung lấp lóe một chút, liền trực tiếp vượt ngang trăm trượng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, đã đến mặt quỷ cư sĩ đỉnh đầu. Ba diệu thần quang. Thương Nam Sơn đỉnh núi, mây trắng dưới cờ, một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên kinh ngạc nói: 100 năm trước, hắn còn tại Vô Song vực ngoại cùng người giao thủ qua, lúc ấy nhưng vô dụng môn thần thông này a. Hừ, lão đạo này láo cá cực kỳ, có lẽ hắn cũng sớm đã tu thành môn thần thông này, chỉ là một mực cẩn mà không cần chờ đến cùng nhân sinh chết giao thủ thời điểm, đối phương tất nhiên sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dâu đỏ lão giả hai mắt nhắm lại nói: Thanh trúc dưới cờ, một cái tô y nữ tử nhẹ khẽ thở dài. Ba diệu thần quang tổng cộng có kim giáp ngân huy thanh linh ba loại thần quang, trong đó cái này thanh linh là khó dây dưa nhất, có thể phong người kinh mạch khiếu huyệt, một khi bị nó bao phủ liền không cách nào thoát thân. Mặt quỷ đạo hưu nhất thời chủ quan, bây giờ sợ là bại cục đã định. Nàng này thanh âm mười phần nhu hòa, trong giọng nói mang theo một tia tức hận, mà nàng vừa dứt lời, cách đó không xa liền có một cái lô mãng giọng hô: Vân tiên tử chớ có nhu trí, đợi mộ gia tiến đến trợ hắn. Chương 1120, thương sư vấn tội. Chương 1120, thương sư vấn tội. Vừa dứt lời, liền có một vệt kim quang vọt lên trên trời, tốc độ cực nhanh, thanh thế hạo đẳng, cơ hồ đem ven đường hư không đều chấn động đến lay động. Đạo kim quang này mục tiêu minh xác, chính là chạy gió huyền tử mà đi. Lại nói gió huyền tử đang chuyên tâm thao túng ba diệu thần quang, lấy kim giáp cùng ngân huy phá vỡ đối thủ quỷ bộ pháp tướng, lại lấy thanh linh bao phủ đối phương nội thần, ý đồ phong tỏa mặt quỷ cư sĩ toàn thân thiếu huyệt. Hai người tu vi tương đương, phân ra thắng bại thường thường ngay tại trong chớp mắt. Mặt quỷ cư sĩ đối với hắn ba diệu thần quang không có đề phòng, mất tiên cơ, đến mức bị thanh linh thần quang bao phủ, lúc này chính là không thoát thân nổi, đại bại thua thiệt thời điểm. Gió huyền tử đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, thể nội huyền công vận chuyển, chính là muốn nhân cơ hội này thay Vô Song thành trước tiếp theo thành, lại thình lình phía sau mình chuyển đến một cô ý lạnh. Không được, hắn là hóa kiếp cảnh cao thủ, thần thông của đối phương còn chưa đánh tới, trong lòng liền đã có chỗ báo động, đội vàng đem thân nhất chuyển, trung quanh cương phong gào thét, mang theo hắn hướng trên tầng mây đi. Nhưng mà kia một điểm kim quang, lại tựa hồ như cũng không muốn buông tha hắn, lúc này cũng giữa không trung nhất chuyển, kim mang lấp lóe, giống như bay ngược lưu tình, trong nháy mắt liền xông phá trắng ngần mây trắng, một đường truy tại lao đạo sĩ sau lưng. Cái này một đuổi một chạy, nói đến nói nhiều, nhưng kỳ thật liền phát sinh ở trong trước mắt. Trên đỉnh núi, có chút cảnh giới hơi thấp tu sĩ, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, đã không thấy tăm hơi gió huyền tử lão đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, Vô Song thành tiên trên thuyền, cũng có một đạo hắc mang đánh ra. Cái này hắc mang tốc độ không chút nào tại kim dưới ánh sáng, vẻn vẹn chỉ là mấy cái lấp lóe, liền đã đuổi tới gió huyền tử lão đạo sau lưng, cùng kim quang kia hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Như tiếng sấm tiếng vang tại trên tầng mây phương vang lên, cuồng bạo linh khí tứ tán trào lên, đem chúng quanh tầng mây thọc một cái phương viên trăm dặm lỗ thủng khổng lồ. Hắc mang cùng kim quang đồng thời tán đi, đám người xuyên thấu qua biển mây bị nổ tung lỗ thủng nhìn lên, chỉ thấy là một đoạn màu đen móc sắt cùng một cây kim sắt trường thương. Kia móc sắt ôm lấy trường thương mũi thương, liều mạng hướng tiên thuyền phương hướng lôi kéo, mà trường thương cũng không cam chịu yếu thế, trên thân thương hiện ra đóa đóa kim vân, vạn điểm kim quang bắn ra, tựa hồ muốn đem móc sắt đâm xuyên. Hai kiện thần binh giữa không trung lẫn nhau lôi kéo, tạm thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Siêu, siêu. Hai tiếng xe gió truyền đến, Vô Song thành tiên thuyền, Thương Nam Sơn đỉnh núi, riêng phần mình bay ra một người. Luận tốc độ cơ hồ đều so gió huyền tử lão đạo nhanh hơn gấp đôi, còn không đợi đám người kịp phản ứng, hai bóng người này liền đã đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Hai người cách không đối ba trượng, mỗi một trượng đều là vừa chạm vào đã phân, ai cũng không có chiếm được nửa chút lợi lộc, tiếp lấy đồng thời lui lại, đều nắm tay hướng giữa không trùng một chiêu. Xích sắt kia cùng kim thương nhận tác động, phân biệt bay ngược mà quay về, rơi xuống riêng phần mình trong tay của chủ nhân. Trước nhìn tay kia cầm xích sắt nam tử, mặt đen như mực, mặt chữ điền quát mũi, người mặc một bộ đỏ chót trường bào, mặc dù sắc mặt cứng ngắc đến không có nửa điểm biểu lộ, nhưng như cũ cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Đây là một loại tự nhiên mà vậy uy thế, chỉ có trường kỳ nắm giữ quyền sinh sát người mới có loại sát khí này. Lại nhìn đối diện tay kia nắm kim thương nam tử, thân cao chín thước, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân trên dưới mọc đầy tóc vàng, chợt nhìn tựa như một đầu đứng thẳng hành tẩu kim sư tử. Hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt đều có hỏa hoa bắn ra. Kim Quang Tiên, ngươi dù sao cũng là đứng đầu một phái, sao liền không muốn thể diện, đến đây đánh lén lao đạo? Gió Huyền Tử lúc này đã hồi sức xong đến, nhịn không được la mắng. Hắn vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phong ấn lại mặt quỷ cư sĩ bộ phận thiếu huyệt, mặc dù không đến mức nói lập tức liền có thể chém giết người này, nhưng cũng có thể làm cho đối phương nếm chút khổ sở, thật to tiêu giảm chiến lực của hắn. Đáng tiếc Kim Quang Tiên đột nhiên nổi lên, kia một điểm kim mang nhìn như không chút nào thu hút, nhưng chỉ có người cùng cảnh giới mới có thể cảm giác được, mùi thương kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để chu sát hóa kiếp cảnh tu sĩ. Gió Huyền Tử không thể làm gì, chỉ có thể bắn lên cương phòng, bay lên trên độn. Mặc dù sau đó tới từ vô song thành mặt đen nam tử xuất thủ giải vây, nhưng ba diệu thần quang sớm tại hắn phi độn chạy trối chết thời điểm, liền có một nháy mắt sơ hở. Mặt quỷ cư sĩ tu vi bực nào, cái này một cái chớp mắt sơ hở, người khác phản ứng không kịp, hắn lại như thế nào sẽ đem cầm không được. Theo quỷ đạo công pháp vận chuyển, thanh linh thần quang bị hắn xé mở một cái vết nứt, trong nháy mắt liền thoát thân ra. Gió Huyền Tử mắt thấy cục diện thật tốt bị người quấy đụng, rốt cục nhịn không được, cũng không để ý mình đường đường lao tổ thân phận, đối kia tóc vàng nam tử chửi ầm lên. Kim Quang Tiên lúc này lại đem kim thương hướng bên cạnh dừng lại, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, căn bản nhìn cũng không nhìn kia Gió Huyền Tử, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mặt đen nam tử. Đã sớm nghe nói qua Tu La Cung cung chủ Sở Hạo Thiên chi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Kim Quang Tiên ồ ồ nói. Hắn những lời này xem như bình thường khách sáo, nhưng kia Sở Hạo Thiên nghe xong, chẳng những không có nửa điểm cảm kích, ngược lại khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngươi chính là Long Nha Tông tông chủ Kim Quang Tiên. Trước kia nghe nói qua tên tuổi của ngươi, hôm nay gặp mặt mới biết được, nguyên lai là cái sẽ chỉ ở phía sau đánh lén ám toán tiểu nhân. Ngươi? Kim Quang Tiên nghe được nổi trận lôi đình, toàn thân tóc vàng nổi lên, hai tay một lần nữa nắm chặt trường thương, mùi thương ông ông trực hưởng. Tốt ngươi cái Sở Hạo Thiên, bản tọa kính ngươi tu đạo không dễ, cho ngươi mấy phần chút tình mọn, ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Chẳng lẽ cảm thấy trong tay của ta kim đấu bản long thương không đủ sắc bén, đâm không phá ngươi kia bảy thước lục thân? Hừ, bản tọa có chỗ nào nói sai sao? Sở Hạo Thiên cười lạnh nói, không nói đến vừa rồi sự tình mọi người rõ như ban ngày, là ngươi xuất thủ đánh lén Gió Huyền Tử. Liên nói trải qua mấy năm, các ngươi Long Nha Tông âm thầm ra tay, xâm chiếm chúng ta vô song thành nhiều ít khoáng mạch, lại đánh chết đả thương chúng ta nhiều ít thành đồ. Những chuyện này, dám nói không phải từ ngươi chỉ điểm sao? Ha ha, các ngươi vô song thành ngược lại thành người bị hại. Không đợi Kim Quang Tiên mở miệng, Thương Nam Sơn đỉnh núi liền có người cười ha ha. Ngay sau đó một đạo màu vàng độn quang sáng lên, trong chốc lát đã đến bên cạnh hắn. Sở Hạo Thiên nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy người tới là cái trung niên nam tử, túc hạ dẫm lên một con mục chim, kia mục chim rất sống động, nhìn qua cùng chân chính linh thú không khác, song đồng chuyển động ở giữa, ẩn ẩn còn có quỷ dị hồng quang lộ ra. Nguyên lai là Huyền Quang Sơn trang linh uy cư sĩ, ngươi tới đây ở giữa có gì cao kiến? Sở Hạo Thiên thản nhiên nói. Trung niên nam tử kia cười ha ha, cất cao giọng nói, vô song thành thống lĩnh vô song vực, chúng ta chín đại phái chưa hề liền không có bất kỳ cái gì lời oán giận, qua nhiều năm như vậy một mực tận tâm phụ tá. Ai ngờ 5 năm trước thành đồ tuyển chọn, chúng ta đều phái đệ tử đắc ý nhất đi tham gia, cuối cùng lại rơi cái kết quả toàn quân chết hết, chín đại phái thân truyền đệ tử, không có một cái tử trong trường thi đi ra, ngươi dám nói việc này không có quan hệ gì với vô song thành sao? Kia là có người cố ý hãm hại. Sở Hạo Thiên lạnh lùng nói. Hãm hại? Linh uy cư sĩ khẽ đảo mắt, mang theo vài phần đùa cợt cười nói, miệng trên người các ngươi, tự nhiên do các ngươi tùy tiện nói. Mọi người đều biết, vô song thành bên trong có thượng cổ kỳ chân vấn tâm kính, làm sao lại để có ý khác người lẫn vào trường thi? Kính tổ giám sát một thành, khó tránh khỏi sẽ có được cái này mất cái khác thời điểm, có chút kỳ lạ pháp bảo hoặc là công pháp, hoàn toàn chính xác có thể giấu giếm được tính tổ dò xét, việc này cũng không phải bí mật gì. Sở Hạo Thiên thản nhiên nói. Ha ha, các hạ ngược lại là sẽ chôn tránh trách nhiệm. Linh uy cư sĩ cười ha ha một tiếng, lại nói tiếp, tốt. Ta tạm thời giả thiết có người hãm hại vô song thành, bây giờ 5 năm trôi qua các ngươi nhưng tra ra đám người này lai lịch. Cái này. Sở Hạo Thiên trên mặt lần đầu xuất hiện một tia chần chờ, nửa ngày về sau, vẫn lắc đầu một cái nói, mặc dù sự tình đã có chút mặt mày, nhưng ở triệt để điều tra rõ trước đó, Sở Mỗ là tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may. Hừ. Linh uy cư sĩ đem trừng mắt nói nhiều như vậy, vẫn là không bỏ ra nổi nửa điểm chứng cứ rõ ràng đến. Sở Hạo Thiên, ngươi hẳn là làm chúng ta chín đại phái trưởng môn đều là kẻ ngu không thành. Hắn nói đến đây, lại quay người hướng phía Thương Nam Sơn bên trên đám người chắp tay nói, các vị đạo hữu cũng nhìn thấy, không phải là chúng ta hùng hổ dọa người, mà là có người muốn lường gạt chúng ta. Trong những năm này, vô song thành âm thầm hạ độc thủ, giết ta Huyền Quang Sơn trang môn hạ không ít đệ tử, chắc hẳn các đại môn phái tao nộ cũng cùng chúng ta giống nhau. Hôm nay không phải là muốn vô song thành cho cái thuyết pháp không thể. Linh uy cư sĩ lời vừa nói ra, Kim Quang Tiên, mặt quỷ cư sĩ, bạch bào nam tử còn có mấy cái môn phái trưởng môn đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên đều công nhận cái nhìn của hắn. Đúng lúc này, vô song thành tiên trên thuyền, đột nhiên chuyển tới một ung dung thanh âm, chư vị an tâm chớ đội, Linh uy đạo hữu vừa mới nói sự tình, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, không nên quá sớm kết luận. Huống hồ hôm nay Thương Nam Sơn luận đạo, mục đích là vì hóa giải mâu thuẫn, mà không phải là vì xính dũng đấu hung ác. các vị đạo hữu đã sớm rút đi phàm thai, tiến vào thiên nhân cảm ứng cảnh giới, một thân tu vi đúng là không dễ, tội gì muốn đánh nhau chết sống. Những lời này mặc dù nói ông cụ non, nhưng thanh âm lại hết sức non nớt, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện lại là một cái đồng tử, ngày thường môi hồng răng trắng, mày rậm mắt to, bộ một thân vải thô áo gai, cái trán đột xuất, rất là trơn bóng. Lão quái vật cửu chuyển tiêu giao công lại tinh tiến một tầng. Lần này phản lão hoàn đồng, chỉ sợ đã là thứ 8 chuyển. Thương Nam Sơn đỉnh núi, Đỏ Cần lão giả híp mắt, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kiêu rẻ. Hắn là ánh nguyện các chủ thượng quan tiên lá, tu vi tại trong mọi người tối cao, đã vượt qua hai thai bảy khó, cho nên Thương Nam Sơn đỉnh núi tám cái trưởng môn đều có lấy hắn cầm đầu ý tứ. Mắt thấy kia đồng tử gọi hàng, Thượng Quan Thiên là có chút ngẫm nghĩ một hồi, cũng cao giọng mở miệng nói, "Ngũ Từ đạo hữu lời ấy có lý, chúng ta chín đại phái người cũng không phải không thèm nói đạo lý, đã quyết định là luận đạo ước hẹn, tự nhiên phải tiên lễ hậu bình, còn xin vô song thành đạo hữu xuống tới một lần." Nói xong phất phất tay, dư trưởng môn gặp, lập tức minh bạch hắn ý tứ, riêng phần mình hướng thủ hạ phân phó nhất thanh, đồng thời tản cửu hành cờ. Trong lòng bọn họ cũng là sáng tỏ, trước đó bố trí phong thủy đại trận đã bị gió huyền tử lão đạo phá cái 7-8 phần, còn lại trận pháp chỉ còn lại hình, mà không nói ý, giữ lại cũng là vô dụng, dứt khoát mượn sườn núi xuống lửa, bán vô song thành một bộ mặt. Cửu hành cơ tán đi, nguyên bản tràn ngập đỉnh núi cương phong sát khí lập tức lắng xuống. Ngũ Từ gặp, ở đầu thuyền vung tay lên, bốn phía tường vân tản ra, hào quang nội liễm, tiên thuyền cổ nhạc, chậm rãi chìm xuống, cuối cùng lặng yên không một tiếng động rơi vào Thương Nam Sơn đỉnh núi. Một đầu cầu vồng từ trên thuyền dựng dưới, vô song thành đám người theo thứ tự mà xuống, cầm đầu 7 người khí tức bên thâm, chính là vô song thành 13 vị hóa kiếp lao tổ bên trong 7 vị. Lại sau này theo thứ tự là 51 vị thông huyền chân quân cùng mấy trăm tên kim đan cảnh thành đồ. Đám người từ tiên giới truyền đến, tại Thương Nam Sơn chính nam phương đứng vững, Ngũ Từ tiến lên một bước, ha ha cười nói, các vị đạo hữu, chín đại phái cùng vô song thành đồng khí liên tri, từ ngàn năm nay bình an vô sự, gần nhất lại mâu thuẫn liên tiếp phát sinh, hiển nhiên là có người tận lực bố cục, các vị đạo hữu đều đã là bước vào thiên nhân cảm ứng tu sĩ, hẳn là sẽ không bị bực này mánh khóe chỗ che lại à. Hắn lời nói này âm thầm trở công lực, thanh âm non nớt xa xa truyền ra, vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Cho dù là đứng tại xa nhất, tu vi yếu nhất chín đại phái tu sĩ, cũng có thể nghe được rõ ràng, giống như là trực tiếp khắc ở trong óc của mình. Vũ Từ mặc dù là cái đồng tử bộ dáng, nhưng chín đại phái trưởng môn không có một cái dám xem thường hắn, tương phản, mỗi người trong mắt đều có thật sâu vẻ kiêng dè. Nửa ngày về sau, mới có một người trả lời nói, Vũ Từ đạo hữu lời nói mặc dù là không sai, nhưng những năm này vô song thành sở tác sở vi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Người nào không biết Bích Hải cung là các ngươi đối ngoại lợi kiếm, nhưng những năm này lại dùng để giết hại chúng ta chín đại phái môn nhân. Lão phu trước đây ít năm vừa mới thu một cái thân truyền đệ tử, tư chất căn cốt kỳ giai, vốn định đại lực vun trồng, lại bị các ngươi Bích Hải cung tu sĩ một đao chém. Ngươi nói chuyện này, ta nên tìm ai nói lý đi? Ngũ Từ nhìn người nói chuyện một chút, chỉ thấy là cái lão giả, mặc dù nhìn qua niên kỷ khá lớn mà lại mặt mũi nhăn nheo, nhưng thân cao lại có chín thước dài, mà lại bả vai quan hậu, hai cái vòng mắt trừng lên đến giống như trung đồng, lộ ra uy phong mười phần. Nguyên lai là hộ đợi cư sĩ. Ngũ Từ cười nói, các ngươi quy nhất cửa mấy năm này xâm chiếm vô song thành không ít quán mạch, Bích Hải cung ra mặt ngăn cản, vốn là hảo luôn quyết bảo, nhưng ngươi kia đệ tử mới thu lại có chút không biết trời cao đất rộng, nhất định phải mạnh mẽ xông tới quán mạch. Cuối cùng ra chuyện thế này, hổ đợi cư sĩ không nghĩ lại mình ngự hạ không nghiêm, ngược lại đem chịu tội trốn tránh đến chúng ta vô song thành trên đầu, cái này cũng có chút không nói được à. Kia hổ đợi cư sĩ tuy là hương sư bất tội, nhưng bản nhân cũng không am hiểu tranh luận, lúc này bị Ngũ Từ một câu cho chặn lại trở về, trong lúc nhất thời lại nghĩ không gian nên như thế nào phản bác, chỉ đem mở trừng hai mắt, hiển nhiên cũng không cam lòng. Hắn mặc dù tỉnh ngồi, nhưng những người khác lại có lời muốn nói. Chỉ gặp một người thư sinh ăn mặc nam tử trung niên chậm rãi mở miệng nói, vô song thành thống lĩnh một vực, làm việc đường hoàng công chính, ta mai hướng thần một mực là cực kỳ khâm phục. Xích Tiêu thư viện cùng vô song thành xưa nay giao hảo, cho dù là đang tuyển chọn khảo thí chuyện kia sau khi phát sinh, vẫn như cũ lưu lại mấy vị kim đan cảnh đệ tử tại vô song thành bên trong nhậm chức. Hắn nói đến đây, đông nhiên cầm trong tay quả xếp vừa thu lại, thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng là ta không nghĩ tới, lệnh hồ thành chủ không tại về sau, vô song thành làm việc cư nhiên như thế cực đoan. Mấy năm trước ta nghe nói các ngươi cùng Hoàng Viễn cung tu sĩ phát sinh mâu thuẫn, cố ý điều động tọa hạ hai tên đệ tử tiến đến điều giải mâu thuẫn. Đáng thương ta kia hai cái đồ nhi, bản cùng việc này không quan hệ, chỉ là làm thuyết khách mà thôi, liền coi như các ngươi vô song thành không cho mặt mũi này, cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, hại chết ta hai cái đồ nhi à. Chương 1121, đánh cửa cước hẹn chương 1121, đánh cửa cước hẹn Mai Hướng Thần mặc dù không có nói thẳng ra hai người đồ đệ này danh tự đến, nhưng ở trận mấy cái trưởng môn đều biết hắn nói là Mực Hàn Sơn cùng Vũ Phi Linh vợ chồng. Vũ Mặc Song hiệp tu vi không thấp, hai vợ chồng đều đã là thông huyền chân quân đẳng cấp, mà lại làm việc lỗi lạc, tại vô song vực bên trong hiệp danh rất, cho dù là trưởng môn của cựu đại môn phái, cũng đều nghe nói qua hai người này danh hảo. Mai Hướng Thần sở dĩ đem hai người thu làm đệ tử thân truyền, ngoại trừ nhìn chúng tư chất của bọn hắn thiên phú bên ngoài, cũng đối nhân phẩm của bọn hắn có chút hài lòng, cho nên mới sẽ đại lực vun trồng. Đây vốn là tiền đồ vô lượng một đôi song tu kháng lữ, lại tại 3 năm trước đây chết bởi Tề Vân núi phụ cận, việc này liền ngay cả chín đại phái trưởng môn cũng có nghe thấy, toàn bộ vô song vực trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Vô Song Thành cùng chín đại phái quan hệ cũng đến kiếm bạt nộ trương tình trạng. Ngũ Từ nghe Mai Hướng Thần một phen, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Hắn trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng nói, "Mai huynh, Mực Hàn Sơn cùng Vũ Phi Linh cái chết, Vũ Mộ cũng rất khó chịu. Chỉ bất quá chuyện này cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, theo chúng ta Vô Song Thành đệ tử hồi âm, lúc ấy còn có một cổ thế lực khác tham gia, việc này chính là có người âm thầm làm cục, cố ý tính toán chúng ta song phương. Hừ, lúc ấy hai phái chúng ta ở đây đệ tử đều chết hết, tự nhiên do ngươi nói thế nào đều là. Còn không đợi Mai Hướng Thần mở miệng, một bên mặt quỷ cư sĩ liền kêu lên. Không tệ, chuyện này ngươi nói mà không có bằng chứng, vì cái gì chỉ có hai phái chúng ta đệ tử bỏ mình, mà các ngươi vô song thành tu sĩ lại đều bình yên vô sự. Mai Hướng Thần cũng nhíu mày một cái nói. Hoàng Tuyền Cung cùng Xích Tiêu Thư Viện bình thường quan hệ cũng không tệ, ba năm trước đây cũng đều tại Tề Vân núi hao tổn đệ tử, trong lòng riêng phần mình kìm nén một cỗ lửa, lúc này ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời nổi lên. Đối mặt hai người chất vấn, Vũ Từ trầm ngâm một hồi, đang muốn mở miệng trả lời, lại nghe được một thanh âm cười lạnh nói, làm sao? Chỉ cho phép các ngươi Hoàng Tuyền Cung người đối với chúng ta vô song thành người xuất thủ, thì không cho chúng ta vô song thành người tiến hành phản kích sao? Người nói chuyện thân mặc áo xanh pháp bảo, mày kiếm mắt sáng, cử chỉ tiêu sái, chính là Bích Hải Cung thay mặt cung chủ Lâm Nguyệt Tiếu. Các ngươi Hoàng Tuyền Cung vì xâm chiếm ta vô song thành khoáng mạch, thế mà tự mình giam đại hạ quốc hoàng thất, chỉ là điểm này liền vi phạm với năm đó lệnh hồ thành chủ quyết định quy củ. Chúng ta Bích Hải Cung xuất thủ trừng trị, kia là chuyện đương nhiên, không nói đến những người này cũng không phải là chúng ta giết chết, coi như thật là chết tại vô song thành thành tay không bên trong, kia cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Lâm Nguyệt Thiếu lời nói này nói đến âm vang hữu lực, khí thế mười phần, Mai Hướng Thần cùng mặt quỷ cư sĩ nghe xong, đều là sắc mặt tái xanh, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra một bước, rốt cuộc không nói một lời. Vũ Từ nghe được những mày, Lâm Nguyệt Thiếu vừa rồi lời nói này, mặc dù đích thật là nghĩa chính ngôn từ, nhưng lại đem thế cục bây giờ nói đến càng cứng. Chỉ bất quá lúc này hai trận giằng co, Vũ Từ cũng không thể ngay mặt trách cứ Lâm Nguyệt Thiếu nói đến không đúng, nếu không chính là chướng người khác vi phòng, diệt nhà mình khí thế. Hắn trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng nói, thôi được, những này thị thị phi phi, chính xác nói không rõ ràng, đã chúng ta song phương ước định ở đây luận đạo, các ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn thế nào, còn xin cứ ra tay. Lời vừa nói ra, chín đại phái trưởng môn đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mấy người ánh mắt trao đổi qua về sau. Cuối cùng vẫn là từ Thượng Quan Thiên Lá tiến lên một bước, mở miệng nói ra, Ngũ Từ đạo hữu vừa rồi nói không sai, chúng ta chín đại phái đến ngọn nguồn cũng là vô song được một viên, cùng vô song thành đồng khí liên tri, mặc dù những năm này có chút ma sát, lại cũng không thể nội đấu, để tránh cho vực ngoại thế lực thời cơ lợi dụng. Hắn nói đến đây, nhẹ nhàng ho khan nhất thành, rồi nói tiếp, chỉ là chúng ta hoàn toàn chính xác bởi vì vô song thành nguyên nhân tổn thất rất nhiều đệ tử tinh anh, chuyện này cuối cùng vẫn là muốn cho cái lời nhắn đủ. Như vậy đi, nghe nói các ngươi vô song thành còn có hai đoạn lục chỉ di cốt, chỉ cần đem cái này hai đoạn xương ngón tay giao ra, lại đem liên quan sự tình Bích Hải Cung tu sĩ giao cho chúng ta xử trí, việc này liền xem như bỏ qua. Thượng Quan Thiên Lá lời nói này, hiển nhiên là chín đại phái trưởng môn cộng đồng thương nghị kết quả, lúc này nói ra được, vô song thành bảy vị hóa kiếp cảnh lão tổ lại cũng không làm sao ngoài ý muốn. Trong đó Sở Hạo Thiên thậm chí cười lạnh một tiếng nói, đuôi cáo rốt cục lộ ra rồi. Các ngươi từng cái đường hoàng, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là ngấp nghé thiên cực thôi. Hắc hắc, tốt một cái tính trời đo tên tuổi. Đem các ngươi những này sợ cấp như hổ rồi trùng đều cho dẫn ra. Lời nói này nhấn mạnh, có thể nói mảy may thể diện không có lưu. Chín đại phái trưởng môn bên trong, có người trợn mắt nhìn, có người âm trầm cười lạnh, cũng có mắt người thần lấp lóe, đủ loại thần thái không phải trường hợp cá biệt. Thượng Quan Thiên Lá lại là sắc mặt không thay đổi, cười ha ha nói, mọi thứ đều có cái đại giới, chúng ta chín đại phái mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn chưa muốn cùng các ngươi vô song thành triệt để trở mặt, muốn hai cây lục chỉ di cốt cũng coi là đối diện quá khứ một chút bồi thường, ta cảm thấy cái này không đủ a. Cho cười, các ngươi cũng chính là thừa dịp lệnh hồ thành chủ mất tích, mới dám lớn mật như thế. Nếu như thành chủ còn tại, ai dám ở đây khiêu chiến? Lâm Nguyệt Thiếu mở miệng lần nữa, thần sắc trên mặt phẫn nộ tới cực điểm, bất quá Thượng Quan Tiên Lá lại là cười hắc hắc, không nhìn thẳng hắn, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Tử, hiển nhiên đang chờ hắn mở miệng. Ngũ Tử lúc này ho khan nhất thanh, chậm rãi nói, "Thượng Quan đạo hữu, thiên cơ hộp chỉ là tên tuổi lớn mà thôi, chân chính tác dụng đến bây giờ còn là một câu đố. Nếu như cái này nho nhỏ một cái hộp, thật sự có thể dự đoán thiên cơ, tính ra ứng kiếp chi pháp, kia Phùng Ngọc Lan bản nhân vì sao không có vượt qua thứ năm khó, cuối cùng chết được ngay cả tam hồn thất phách đều không thừa rồi." Ngũ Tử nói đến đây, ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng, lang tiếng nói, "Các vị đạo hữu, ta biết các ngươi tu hành không dễ, đến chúng ta cảnh giới này, mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng, sợ một bước đạp sai, phí công nhọc sức, cho nên mới sẽ đối thiên cơ mục như thế khát vọng. Nhưng thiên cơ mục có thể dự đoán thiên cơ mà nói, thật sự là hư ảo đến cực điểm, không đáng các ngươi vì thế lao sư động chúng. Không bằng tắt ý nghĩ này, mọi người dừng tay giảng hòa, há không đẹp quá hay? Ha ha, Vũ Từ đạo hữu, ngươi không tu đạo pháp, lại học kia Phật đà, như toan lưỡi rực rỡ hoa sen, thuyết phục chúng ta." Thượng Quan Tiên Lá hít mắt, thản nhiên nói, "Thiên cơ mục đến tuột cùng như thế nào, chúng ta trong lòng tự có phân tích. Nếu như thứ này đúng như ngươi nói như vậy không chịu nổi, kia Phùng Ngọc Lan tư chất thấp kém, liền ngay cả chính hắn sư tôn đều nản lòng thoái chí, mắt thấy đại nạn sắp tới, vì sao khi lấy được tiền cơ hội về sau chưa tròn trăm năm, liền thành công đột phá đến hóa kiếp cảnh. Về sau còn vô kinh vô hiểm vượt qua mình thứ nhất ai? Lại nói, ta thế nhưng là có nghe được một chút tin tức, nghe nói Phùng Ngọc Lan sở dĩ chết bất đắc kỳ tử, cũng không phải là bởi vì tính sai mình ứng kiếp chi pháp, mà là bị thánh nhân cho tinh kế. Hắn tại trước khi chết đem tiên cơ hội phong ấn tại một chỗ bí ẩn hư không, chỉ có gom góp hắn 6 cây xương ngón tay mới có thể tìm được. Nếu quả thật là như vậy, cái kia ngay cả thánh nhân cũng muốn mơ ước bảo vật, chúng ta ha có thể không tâm động. Lời vừa nói ra, vô song thành bảy người đều là sắc mặt biến hóa, trong đó Thà Hà tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Thượng Quan đạo hữu lời ấy ý gì? Ngươi nói là chúng ta vô song thành thành chủ sẽ tính toán người một nhà?" "Ha ha, ta cũng không có nói như vậy." Thượng Quan Thiên Lá cười ha hà nói, tại hạ chỉ nói là ra ta nghe được nghe đồn, đến cho các ngươi nghĩ như thế nào, kia là chuyện của chính các ngươi. Lại nói, Nam Cực Tiên Châu có 7 núi 12 thành, tu thành thánh nhân thân thể cũng không chỉ lệnh hồ thành chủ một người. Ngươi, Tha Hà còn muốn phân trần, lại bị Ngũ Tử phất tay ngăn lại. Cái này đồng tử híp mắt, cười ha hả nói ra, xem ra nhiều lời vô ích, chín vị đạo hữu đối Lục Chỉ Di Cốt là tình thế bắt buộc. Vũ Mẫu ngược lại là có chút hiếu kỳ, coi như gom góp Di Cốt, lấy được tiên cơ hội, các ngươi nơi này có 9 người, đến lúc đó nhưng làm sao chia đâu? Cái này cũng không nhọc đến Ngũ Đạo bạn phí tâm, thiên cơ hội còn có 2 lần sử dụng cơ hội, chúng ta 9 người cũng đã sớm đạt thành nhất trí, tự nhiên có biện pháp của chúng ta. Vũ Đạo bạn một mực đem Lục Chỉ Di Cốt giao ra, cái khác không cần ngươi quan tâm. Thượng Quan Thiên Lá thản nhiên nói, ha ha ha, các hạ không khỏi cũng quá coi thường chúng ta Vô Song Thành. Ngũ Tử sau khi cười to, đột nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, chúng ta Vô Song Thành mặc dù không quan tâm cái gì thiên cơ hội, nhưng Lục Chỉ Di Cốt lại là Phùng đạo hữu di thể một bộ phận Lục Chỉ thần toán khi còn sống vì Vô Song Thành lập xuống qua công lao hắn mã, chúng ta tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn hắn di thể lưu lạc bên ngoài. Theo ta được biết, các ngươi chín đại phái trong tay cũng có 2 cây Lục Chỉ Di Cốt, chúng ta không ngại tới làm cái đánh cược, tiền đặt cược chính là mình trong tay 2 đoạn xương ngón tay, nếu như phương nào thua, liền đem bọn nó giao cho đối phương, như thế nào? Hắn lời vừa nói ra, toàn bộ Thương Nam Sơn đỉnh núi, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Sau một lát, liền nghe Thượng Quan Tiên Lá thanh âm ung dung vang lên, có ý tứ. Vậy theo Ngũ Tử đạo hữu lời nói, đến tột cùng muốn thế nào cái đánh cược phát đâu? Rất đơn giản, chúng ta song phương riêng phần mình phái ra 5 người, giao đấu 5 trận, phương nào trước thắng được 3 trận, phương nào chiến thắng. Ngũ Tử nhàn nhạt mở miệng nói. Thượng Quan Tiên Lá nghe xong, thoáng ngẫm nghĩ một hồi, liền làm mở miệng nói, ngươi nói phương pháp này có thể thực hiện, bất quá lao phu cũng có một quy củ. Đạo hữu thỉnh giảng. Ngũ Tử đạo hữu cùng ta theo thứ tự là song phương đại biểu, tự nhiên muốn lưu lại chủ trì đại cục, liền không cần ra sân giao đấu. Cái này 5 vòng đấu pháp, vẫn là giao cho bọn hắn đi thôi. Thượng Quan Thiên Lá mặt mũi tràn đầy cười ha hạ bộ dáng, trong lòng lại đánh thật hay bản tính. Vô Song Thành 7 vị hóa kiếp cảnh tu sĩ bên trong, chỉ có Ngũ Tử một người thâm bất khả trắc, mình mặc dù nhưng đã vượt qua 2 thai 7 khó, ở trước mặt hắn nhưng như cũng khó có phần thắng. Hắn vừa rồi một phen nói đến đường hoàng, nhưng thật ra là vì 9 đại phái liên minh kiểm chế lại Ngũ Tử, chỉ cần hắn không lên trận giao đấu, còn lại 6 người vô luận là ai ra sân, 9 đại phái đều có người có thể ứng đối. Tốt. Điều kiện này ta đáp ứng. Ra ngoài ý định, Ngũ Tử thế mà đáp ứng rất sảng khoái, dễ bàn không chút do dự. Lão quái này vật, trong lòng đánh cho tính toán gì? Thượng Quan Thiên Lá tại nói thầm trong lòng nhất thanh, sự tình phát triển được quá mức thuận lợi, hắn ngược lại có chút nghi thần nghi quỷ. Bất quá chuyện này đã ngay trước mặt mọi người nói ra, lúc này cũng không tốt do dự, chỉ có thể gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền lấy đấu pháp luận thắng thua, chúng ta song phương bắt đầu điểm tướng đi. Thương Nam Sơn trên đỉnh núi đại chiến hết sức căng thẳng, mà khoảng cách Thương Nam Sơn không xa Cẩu Linh Sơn trong sơn cốc, có một tòa vàng son lộng lẫy địa cung đại điện. Trong điện ca múa mừng cảnh thái bình, mấy chục cái kim đan cảnh tu sĩ ở đây nâng cốc luân hoan, trên đài cao còn ngồi 3 cái tu sĩ, theo thứ tự là một cái mang theo gấu thủ mặt nạ thô kệch hán tử, một cái vóc người nhỏ gầy bệnh trạng nam tử, còn có một người mặc bạch bào uy nghiêm nam tử. Ầm ầm. Ngay tại 3 người này nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ thời điểm, đột nhiên truyền đến nhất thanh nổ rung trời, ngay sau đó cả ngôi đại điện cũng bắt đầu lay động. Chuyện gì xảy ra? Hung Bát phản ứng nhanh nhất, đang một chút liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong giọng nói mang theo một tia kinh nghi. Báo. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cái tụ nguyên cảnh tu sĩ vội vàng hấp tấp từ ngoài điện chạy vào, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Đội cái gì? Vũ Sơn cư sĩ nhìn thoáng qua cái này Huyền Quang Sơn trang đệ tử, khẽ nhíu mày nói, vừa rồi tiếng vang kia động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi lại nhanh chóng nói tới. Là có người xông vào sân cốc. Vậy đệ tử một bên hướng trên đài cao mấy người dập đầu hành lễ, một bên hồi đáp. Ừm. Vũ Sơn cư sĩ sắc mặt biến hóa nói, là ai lại dám xông vào nơi này? Chúng ta Huyền Quang Sơn trang đến thần khôi lối đâu? Làm sao không thả ra đi nên địch? Dùng. Thế nhưng là người tới quá lợi hại, đến thần khôi lỗi căn bản chịu không được, bây giờ đã bị bọn hắn giết tới núi cửa động, chỉ có tứ đại thú thần khôi lỗi còn đang khổ cực chèo chống, bất quá xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Nghe đến đó, không chỉ có là Vũ Sơn cư sĩ, liền ngay cả Hùng Bắt cùng Linh Dề cư sĩ cũng đều sắc mặt đại biến. Kẻ đến không tiện a. Xem bọn hắn cái này khí thế hung hăng bộ dáng, hẳn là đã biết chúng ta mưu đồ, là chuyên môn chạy trận nhãn mà đến. Hùng Bắt nghi ngờ nói, vô cùng có khả năng. Vũ Sơn cư sĩ nhẹ gật đầu, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Linh Dê cư sĩ cũng trầm giọng nói, 3 người chúng ta nhiệm vụ chính là giữ vững nơi đây trận nhãn, nếu như trận nhãn thất thủ, sẽ có kết cục gì không cần ta nhiều lời đi. Người tới đã như vậy hung hành, vậy chúng ta liền cùng nhau ra ngoài sẽ hắn một hồi. Tốt. Hùng Bắt cùng Vũ Sơn đồng thời gật đầu, trong đó Vũ Sơn cái thứ nhất xông ra đại điện, Hùng Bắt đang muốn theo sát phía sau, lại bị Linh Dê cư sĩ kéo lại. Không ổn. Linh Dê cư sĩ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, khép mắt nói, ta luôn cảm thấy việc này có chút không đúng, bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo vệ cẩn thận trận nhãn. Vì phòng ngừa điệu hổ Ly Sơn, ngươi liền đừng đi ra ngoài ứng chiến, trực tiếp đi trận nhãn nơi ở. Hùng Bát vốn là cực kỳ hiếu chiến nhưng là nghe người này lời nói, vẫn là đè xuống trong lòng chiến ý, gật đầu nói, thôi được, bên ngoài đám người này liền giao cho các ngươi, mua ra cái này đi tọa trấn trận nhãn. Hắn là cái quả quyết người, nói xong hất lên ống tay áo, trực tiếp quay đầu liền đi, hướng địa cùng chỗ sâu đi. Hừ, Vô Song vực bên trong có mặt mũi thế lực đều đã đi Thương Nam Sơn, ta ngược lại muốn xem bên ngoài đến tột cùng là ai, dám xông vào tòa này quỷ môn quan. Linh dê cư sĩ sắc mặt tâm trầm, liếm môi một cái, từ trong tay áo lấy ra một hạt đan dược ngậm trong miệng, ngay sau đó liền hóa thành một đạo hồng sắc đột quang, hướng địa cung bên ngoài đi. Chương 1122, trận nhãn chương 1122, trận nhãn cầu Linh Sơn trong sân cốc, một cái to lớn thanh đồng cửa lớn bên ngoài, lúc này chính có vài chục thân ảnh đánh nhau không ngừng. Bên trong chiến trường có bốn con gia thú, theo thứ tự là Máu Vũ Khổng Tước, Lam Gia Lợn Rừng, Cự Hình Sói Đen cùng Hôi Bị Lão Cẩu. Những này gia thú cầm trong tay lang nha đồng, song đao, trường tiên các loại vũ khí, ở giữa không trung liên thủ chém giết, uy lực chi cứng mãnh, cơ hồ không thua gì Thông Huyền Chân Quân. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện động tác của bọn nó mặc dù linh mẫn, nhưng ánh mắt chuyển động ở giữa lại hơi có chút ngốc trệ, nhìn qua không giống chân chính linh thú, giống như là cơ quan khôi lỗi. Giữa không trung, đang cùng bọn chúng giao thủ, chính là một cái áo bào màu vàng nam tử. Người này tuổi trên 50, khuôn mặt gầy gò, đỉnh đầu tế lấy một cây cờ phướn, mỗi lần trong tay pháp quyết vừa bấm, kia cờ phướn bên trên liền có chói mắt hồng mang bắn ra, uy lực lớn, đem kia bốn con dã thú đánh đến cơ hồ chống đỡ không được. Trên chiến trường còn có gần trăm cái tu sĩ tại lẫn nhau chém giết, trong đó chỉ có 10 cái kim đan cảnh tu sĩ, còn lại phần lớn là tụ nguyên cảnh. Phong thủ phía kia hiển nhiên đã lâm vào thế yếu, dẫn đầu bốn con dã thú bị đánh đến không có sức hoàn thủ, còn lại đám người cũng là liên tục bại lui, bây giờ đã là lưng tựa thanh đồng cửa lớn, xem ra qua không được bao lâu liền bị công phá. Chiến trường một chỗ khác, chắp tay đứng đấy hai người. Một người trong đó là cái trung niên nam tử, người mặc trường bào màu xám trắng, bên hông đeo kiếm, thần thái lạnh lùng. Một người khác thì là cái già trên 80 tuổi lão giả, râu tóc bạc trắng, diện mục uy nghiêm. Huyền Quang Sơn trang thú thần linh thú quả nhiên danh bất hư truyền, cái này bốn cái cơ quan khôi lỗi liên thủ lại, thế mà có thể cùng ngươi tứ thúc đánh lên lâu như vậy, xem ra bọn hắn khôi lỗi chi thuật thật có chút môn đạo. Lão giả tay vướt hàm râu, khẽ gật đầu nói: "Hừ, bằng môn tà đạo, chẳng làm được trò trống gì. Nếu là bị ta gặp vỡ, một mực một kiếm chém." Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, nhìn qua có chút xem thường. Cùng sinh hiền chất, ngươi cố nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng cái này tính tình vẫn là quá cương trực. Cần biết chúng ta tu chân chi sĩ, mọi thứ đều phải để lại lực ba phần, mà không phải nhất mọi xính dũng đấu hung ác, chỉ có tiến không có lùi. Ngươi lại học một ít ngươi tứ thúc, nhìn hắn là như thế nào đấu pháp. Lão giả râu bạc trắng thấm thía khuyên. Hai người chính đang lúc nói chuyện, chợt nghe ầm ầm. Nhất thanh, lại là kia phiến thanh đồng cửa lớn từ bên trong từ từ mở ra. Mấy chục đạo độn quang từ bên trong cửa chạy bộ ra, mỗi người khí tức đều tại kim đan cảnh trở lên, cầm đầu hai người càng là có thông huyền cảnh tu vi. Hai người này chính là từ trong đại điện chạy tới Vũ Sơn cùng Linh Dê. Kia Linh Dê chân quân xuất lĩnh một đám kim đan cảnh bộ hạ tại cửa ra vào dọn xong trận thế, mà Vũ Sơn chân quân thì nhìn chăm chú hướng trên chiến trường nhìn lại. Nguyên lai là Tư Đồ Bay. Vũ Sơn cư sĩ thân là vô song bực bên trong bản thổ tu sĩ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cùng thú thần khôi lỗi tranh đấu người thân phận. Hắn lại đưa ánh mắt về sau quét qua, liền thấy chiến trường một chỗ khác trung niên kiếm tu cùng lão giả râu bạc trắng. Tư Đồ Cùng Sinh, Tư Đồ Vân, các ngươi cũng tới. Vũ Sơn cư sĩ hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chúng ta Huyền Quang Sơn trang cùng Tư Đồ Thế gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hôm nay là thổi ngọn gió nào, đem các ngươi Tư Đồ Thế gia ba vị thông huyền chân quân thổi tới ta miếu nhỏ đến." Tư Đồ Vân nghe xong, cười lạnh một tiếng nói: "Ta suy nghĩ cái này Cẩu Linh Sơn cốc cũng không phải là các ngươi cửa trước sơn trang địa bàn, liền hứa các ngươi ở chỗ này làm chút nhận không ra người hoạt động, còn không cho chúng ta vào xem." "Tư Đồ Vân." Vũ Sơn cư sĩ bắt lên: "Ngươi đây là nhất định muốn cùng chúng ta Huyền Quang Sơn trang là địch?" "Hừ, các ngươi Huyền Quang Sơn trang cấu kết vượt ngoại thế lực, ý đồ tính toán vô song thành, phá vỡ vô song được cục diện thật tốt, chúng ta Tư Đồ Thế gia tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ." Tư Đồ Vân lời nói này nói đến nghĩa chính ngôn từ, nhưng ánh mắt lại là lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh Tư Đồ Cổ Sinh. Muốn nói hắn hôm nay tới đây, thật đúng là không là vì cái gì vô song được yên ổn, thuần túy chỉ là bởi vì trước mắt đứa cháu này. Cả chuyện nguyên nhân gây ra còn muốn từ 10 ngày trước nói lên, Lương Luân tại phát hiện Lâm Nguyệt thiếu quỷ dị hành tung về sau, đối bị này dừng cung chủ lên lòng nghi ngờ, thừa dịp hắn rời đi vô song thành, đi thương Nam Sơn phó ước thời điểm, cũng vụng trộm rời đi Bích Hải cung, đi vào Cẩu Linh Sơn cốc điều tra. Hắn trên đường dùng năm đó yêu cầu đưa tin pháp khí thông chi Tư Đồ Cổ Sinh, để hắn chạy đến trợ giúp. Về sau Lương Luân tại sơn cốc trong đại điện nghe lén đến trận nhãn bí mật, trong lòng có kế sách, dùng đưa tin pháp khí thông chi Tư Đồ Cổ Sinh, để hắn ở bên ngoài đánh nghi binh, gây ra hỗn loạn, mình thì thừa cơ đi phá hủy trận nhãn. Hắn bản ý là để Tư Đồ Cổ Sinh tại cửa ra vào chế tạo một chút xung đột, chỉ cần có thể đem trong đại điện kia ba vị thông huyền chân quân hấp dẫn ra đi một cái liền tốt, lại không nghĩ rằng Tư Đồ Cổ Sinh căn bản không phải một người tới. Người này thân là trong gia tộc mấy ngàn năm khó gặp thiên tài, ngắn ngủi 400 năm liền đã thành tiểu thông huyền chân quân, tu luyện còn là khó khăn nhất tinh tiến kiếm đạo. Mà Tư Đồ gia đương kim gia chủ cũng không có con nối dõi, tòa hạ cũng không đệ tử, mắt thấy đại nạn sắp tới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tư Đồ Cuồng Bốn liền là đời tiếp theo gia chủ. Lại thêm trong gia tộc quyền cao chức trọng đại trưởng lão Tư Đồ Thành cũng cùng Tư Đồ Cuồng Sinh mười phần thân cận, cho nên trong gia tộc những người khác nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng Tư Đồ Cuồng Sinh giữ gìn mối quan hệ. Lần này chi cho nên lao sư động chúng như thế, cũng là bởi vì Tư Đồ Cuồng Sinh một câu, muốn báo đáp Lương Nôn ân cứu mạng. Tư Đồ Thanh biết về sau, cũng không nhiều hỏi, lập tức phái hai vị gia tộc trưởng lão đến đây tương trợ. Kia Tư Đồ Vân cùng Tư Đồ Bay theo thứ tự là hắn nhị thúc cùng tứ thúc, tu vi đều tại thông huyền cảnh trung kỳ, lần này vì định bợ đứa cháu này, cũng là chủ động xin đi qua đến giúp đỡ. Vũ Sơn cư sĩ nghe Tư Đồ Vân một lời nói, lại nhìn lướt qua chúng quanh chiến trường, lúc này cười lạnh nói, xem ra các ngươi Tư Đồ gia là quyết tâm muốn lội cái này tranh vào vũng nước đục cũng được, hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút các ngươi Tư Đồ gia thần thông. Vừa dứt lời, Người này liền đưa tay vô bên hông túi chữ vật, mấy chục đạo linh quang bắn ra, giữa không trung dần dần biến lớn, hiện ra thân hình, lại là hơn 10 cái mộc nhân khôi lỗi. Cùng lúc đó, linh dê cư sĩ cười quái dị liên tục, hai tay tay áo vung dậy, không ngừng có nhỏ bé màu đen linh quang từ bên trong bay ra. Những này màu đen linh quang liền tựa như con muỗi thành quần kết đội, những nơi đi qua phát ra trận trận hôi thối, xông vào chiến trường sau không đến bao lâu, liền đem mấy cái sát lại gần nhất Tư Đồ ra tu sĩ hóa thành một đống xương khô. Tặc tử nhận lấy cái chết. Tư Đồ Vân cùng Tư Đồ Cùng Sinh kinh sợ phía dưới, lại không chần chờ, một cái tế ra phi kiếm, một cái tế ra trung đồng, phân biệt chạy vụ sơn cư sĩ cùng linh dê cư sĩ mà đi. Ngay tại bên ngoài sơn động đại chiến mở ra cùng một thời gian, lòng đất cung điện chỗ sâu, một cái đen nhánh trong sơn động. Lương Nôn, Thương Nguyệt Minh, Hoàng Phủ Kỳ còn có Cực Ảnh Chân Quân bốn người sóng vai đi cùng một chỗ, trong đó Thương Nguyệt Minh cùng Lương Nôn phi kiếm đã ra khỏi vỏ, sau lưng ngoài cửa hàng, nổ ngang lộn xộn nằm không ít thi thể, nhìn trang phục cách ăn mặc, cũng đều là Huyền Quang Sơn trang đệ tử. Nơi đây thủ vệ nghiêm như thế, căn cứ chúng ta trước đó điều tra đến tình báo, bên trong hẳn là trận nhãn chỗ. Cực Ảnh Chân Quân 10 phần chắc chắn nói. Đã như vậy, chúng ta tăng thêm tốc độ, ba người kia hiện tại có chút phiền toái nhỏ, hẳn là không để ý tới chúng ta nơi này. Lương Luân khẽ mỉm cười nói. Trước đó không lâu Tư Đồ Cùng Sinh đem người xâm phạm, cả tòa địa cung đều bị pháp thuật dư ba cho chấn động, Lương Luân tự nhiên biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đây là hắn cùng Tư Đồ Cùng Sinh quyết định nội ứng ngoại hợp kế sách, mà bây giờ chính là phá hủy trận nhãn tuyệt hảo thời cơ. Thương Nguyệt Minh, Hoàng Phủ Kỳ bọn người nghe xong, đồng thời gật đầu, cưỡng ép áp chế thương thế bên trong cơ thể, tăng thêm tốc độ hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, đám người liền đi tới sơn động tận cùng bên trong nhất. Nơi này có một vũng đầm sâu, trong đầm nước là tiên diễm màu đỏ, vô số huyết tinh chi khí từ đáy đầm phát ra, đi lên vương một cái tế đàn bay đi. Tế đàn kia toàn thân đen nhánh, kiến tạo tại một tòa cựu diệp sen trên đài, đài sen cánh hoa cùng lá cây đều là tinh hồng chi sắc, theo chúng quanh huyết tinh chi khí tràn vào, kia cánh hoa còn tại lắc lư liên tục, tựa như chính đang hô hấp. Tế đàn ở giữa nhất có một cái hắc sắc đỉnh lô, nắp lọ phía trên khói xanh hứa ra, trung quanh còn có 9 cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Vô số nhuyễn trùng từ những cái kia trong lỗ thủng bò vào leo ra, nhìn qua 10 phần làm người ta sợ hãi. Đây là vật gì? Lương Ngôn nhìn không rõ, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn mặc dù tinh thông trận đạo, nhưng sở học nhận biết đều là năm đó dịch tinh các bên trong tàng thư. Mặc dù sau đó tới du lịch tứ phương, tăng trưởng không hiếm thấy nghe, cũng cùng Thanh Vũ Tông tông chủ cộng đồng nghiên cứu mấy năm, nhưng hắn chỗ tinh thông trận pháp ý nguyên 10 phần cực hạn. Đối với kim đan cảnh trở lên trận pháp, Lương Ngôn hiểu rõ cũng không nhiều, mà đối với loại này có thể tính toán hóa kiếp cảnh tu sĩ đại trận, hắn càng là không biết gì cả. Cự Ảnh Chân Quân nhìn chằm chằm cái tế đàn này nhìn hồi lâu, đồng dạng nhìn không ra môn đạo gì, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này tế đàn lai lịch ra sao? Muốn nói nó là trận nhãn, thế nào không nhìn ra nửa điểm trận pháp vận hành vết tích? Nếu nói nó không phải trận nhãn, kia vì sao nơi này trông coi nghiêm mật như vậy, mà lại lòng đất nhà giam bên trong hấp thu thần hồn chi lực đều được đưa đến nơi đây? Tiền bối cũng không nhận ra trận pháp này. Lương Luân có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại nói, đã mọi người cũng không nhận ra, vậy chúng ta cũng không cần truy nguyên, tóm lại trước tiên đem nó phá hủy tổng không sai. Không tệ. Thương Nguyệt Minh nhẹ gật đầu, trong tay pháp quyết vừa bấm, mực hiên kiếm hóa thành một tia ô quang, hướng phía cái kia màu đen tế đàn một kiếm chém tới. Ầm. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, mực hiên kiếm chém vào tế đàn đỉnh lô bên trên, thế mà bị một vòng hắc quang nổ bay, phi kiếm bay ngược mà quay về, trên nửa đường thân kiếm kêu khẽ, tựa hồ nhận lấy không nhỏ tổn thương. Cái này tế đàn, thế mà hỏng ta phi kiếm bộ phận linh tính. Thương Nguyệt Minh sắc mặt đại biến, vội vàng thu phi kiếm, cẩn thận tra xét một hồi, lại đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem phi kiếm thu nhập trong vỏ, không còn dám dùng. Đợi bản tọa đi thử một chút. Cực Ảnh Chân Quân sắc mặt nghiêm túc, đưa tay hướng không gỗ, chỉ gặp bốn phía linh khí trào lên mà đến, tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ thành một cây trường thương màu bạc, mũi thương hàn mang lấp lóe, chính đối phía trên tế đàn. Đi. Cực Ảnh Chân Quân khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay bay vụt, một điểm hàn mang như cựu thiên tinh thần, thẳng tắp đâm về phía không trung tế đàn. Bình. Theo nhất thanh tiếng vang lanh lảnh truyền đến, linh khí ngưng tụ ra trường thương đâm vào sen trên đài, tràn ra điểm điểm hỏa tinh. Ngay sau đó một đầu ngũ thải ban lan nhuyễn trùng từ bên dưới đài sen phương leo ra, thế mà một ngụm đem thanh trường thương kia cho nuốt vào. Cái gì? Cực Ảnh Chân Quân sắc mặt đại biến, phải biết hắn mặc dù là có thương tích trong người, nhưng vừa rồi kia một chút thần thông cũng có bình thường bảy thành công lực, thế mà bị cái này trong đài sen một con tiểu trùng cho nuốt xuống, quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, một thanh âm đông nhiên ở bên vang lên, vô dụng, đây là cổ vương núi Đại La Thiên Ba Vương trận trận nhãn có thất phẩm cổ trùng bảo vệ, không sợ thủy hỏa đao binh, trừ phi là hóa kiếp cảnh tu sĩ, nếu không không có khả năng lấy thần thông cứng rắn phá tan. Nghe thấy thanh âm này, Lương Luân bọn người là hơi sững sờ, gần như đồng thời quay đầu quá khứ, chỉ gặp mở miệng nói chuyện người, chính là một đường đồng hành Hoàng Phủ Kỳ. Hoàng Phủ đạo hữu, ngươi nhận ra trận này? Thương Nguyệt Minh ngạc nhiên nói. Thời có nghe thấy. Hoàng Phủ Kỳ nhẹ gật đầu. Vậy theo ngươi vừa rồi nói, trận này mắt ha không phải là không có biện pháp phá hủy? Thương Nguyệt Minh lại hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hoàng Phủ Kỳ ngẩng đầu nhìn phía trên tế đàn, nhàn nhạt mở miệng nói, tại hạ vừa lúc có một món pháp bảo, phối hợp ta bí thuật có thể phá giải nơi đây trận nhãn. Chỉ bất quá phá giải quá trình 10 phần dài dằng dặc, mà lại nửa đường còn không thể bị quấy nhiễu, nếu không phí công nọc sức, ngay cả ta cũng sẽ nhận phản vệ. Lương Luân, Thương Nguyệt Minh cùng Cực Ảnh Chân Quân nghe xong, riêng phần mình liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia kinh ngạc. Phải biết Cực Ảnh Chân Quân thế nhưng là thông huyền cảnh tu vi, ngay cả hắn đều cầm cái này trận nhãn không có cách nào, mà Hoàng Phủ Kỳ mới bất quá kim đan cảnh tu vi, lại nói mình có thể phá giải cái này trận nhãn. Trầm mặc một hồi về sau, Cự Ảnh Chân Quân tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Hoàng phủ kỳ, ngươi cứ yên tâm đi làm. Chúng ta nhất định sẽ liều chết thủ ở nơi này, sẽ không để cho ngươi nhận nửa điểm quấy nhiễu." "Tốt." Hoàng phủ kỳ nhẹ gật đầu, cũng không chậm trễ, đưa tay phất ống tay áo một cái, từ trong cửa tay áo bay ra một cái vương vức con dấu, phía trên điêu rồng hòa phượng, kim ngọc khảm nạm, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Sắc mặt hắn nghiêm túc, trong tay pháp quyết vừa bấm, con dấu kia liền xông lên trên trời, chung quanh sinh ra nhàn nhạt hào quang, trong bóng đêm sáng tối chập chờn, tựa như cũ kỹ chùa miếu bên trong một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Con dấu những nơi đi qua, tế đàn bên trên bay ra các loại cổ trùng, đều như muốn ngăn lại, nhưng lại bị kia nhàn nhạt hào quang trò bắn ra. Hoàng phủ kỳ tại tế đàn phía dưới bên bờ ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, trong tay pháp quyết không ngừng, con dấu kia như có linh tính, giữa không trung tránh chuyển xê dịch, tránh đi tế đàn mấy đạo hắc quang, cuối cùng ba. Nhất thanh, chúng lên lô đỉnh nóc phía trên. Lương Luân ở bên quan sát hồi lâu, chỉ cảm thấy con dấu kia huyền diệu phi thường, không khỏi tại trong lòng thầm hô một tiếng, quả nhiên. Kỳ thật hắn đã sớm đối Hoàng phủ kỳ có hoài nghi, luôn cảm thấy người này ẩn giấu đi không ít bí mật, bây giờ nhìn thấy thủ đoạn của hắn, rốt cục nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Bất quá nói đi thì nói lại, mỗi cái gia nhập Vô Song Thành người đều có bí mật của mình, chỉ cần người khác không mạo phạm đến trên đầu mình, Lương Luân đương nhiên cũng sẽ không đi quản người khác. Huống chi cái này Hoàng phủ kỳ vừa rồi đều bị bắt được phía dưới nhà giam, coi như hắn có cái gì ẩn tàng, cũng tuyệt không có khả năng là cổ vương núi người. Chương 1123, thủ vững chương 1123, thủ vững âm lệnh ở ngực trong sân động, Hoàng phủ kỳ ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn pháp quyết không ngừng biến hóa, giữa không trung con dấu kia bên trên hào quang cũng đang không ngừng biến hóa nhan sắc. Con dấu phía dưới, đỉnh lô lung la lung lay, bên trong tựa hồ có đồ vật gì sao động bất an, nghĩ muốn xông ra đỉnh lô, nhưng lại bị con dấu kia gắt gao ngăn chặn, đến mức không thoát thân nổi. Hoàng phủ kỳ hai mắt khép hở, lúc này đã hoàn toàn nhập định, đối hết thể chung quanh đều chẳng quan tâm, chỉ không ngừng vận chuyển bí thuật, thôi động đặt ở đỉnh lô bên trên kia phương thần kỳ con dấu. Theo con dấu bên trên quang hoa càng ngày càng rất, từng sợi tơ mỏng phân hóa mà ra, dọc theo nắp lọ khe hở chui vào. Phanh phanh phanh, kia đỉnh lô lay động đến càng thêm lợi hại. Dưới đáy cựu diệp đài sen cũng đem hoa lá đều vặn bẹo co vào tựa hồ chỗ này trận nhãn có mình thần trí, giờ phút này ngay tại kinh lịch lớn lao đau đớn. Lương Nôn, Thương Nguyệt Minh, Cự Ảnh Chân Quân ba người, phân biệt canh giữ ở bờ đầm nước ba cái phương vị, đem Hoàng phủ kỳ hộ ở giữa, vừa quan sát trận nhãn chỗ biến hóa, một bên cẩn thận đề phòng cửa hang phương hướng khả năng xuất hiện địch nhân. Như thế qua nửa chén trà nhỏ thời gian, chợt nghe tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một đạo độn quang vạch phá đen nhánh không gian, chỉ một nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. A, người đến là cái thân hình cao lớn, đầu đội gấu thủ mặt nạ nam tử. Trước khi đến hiển nhiên không ngờ rằng nơi đây thế mà còn có người khác, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Bất quá lập tức, hắn sau mặt nạ con ngươi liền đỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt tất cả đều tập trung đến Lương Nôn trên thân. "Là ngươi?" Mặt nạ nam tử trong giọng nói mang theo một tia thật sâu kiêng kỵ. Lương Nôn cũng có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hùng bác, không nghĩ tới lại là ngươi xuống tới xem xét trận nhãn, xem ra hai người chúng ta cũng coi như hữu duyên." Năm đó Phương Ấm Tiên Quốc một trận chiến, Lương Nôn cùng Hùng Bác đại chiến mấy trăm chiêu, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại, cuối cùng Nam Thiên Độ sáng tinh thể người đổi tới. Hùng Bát cùng Quạ Sáu dưới sự bất đắc dĩ rút đi, trận chiến kia cũng coi như không có đánh xong. Bây giờ hai người gặp lại, Hùng Bát mặc dù đối với hắn kiêng kỵ phi thường, nhưng cùng lúc cũng dấy lên hừng hực chiến ý hảo tiểu tử. Năm đó một trận chiến, ngươi cái này kìm đan cảnh tiểu bối, thế mà có thể đem ta bước đến loại trình độ đó. Lão tử 5 năm qua tâm thần có chút không tập trung, ngày nhớ đêm mong, đều là thế nào đem ngươi mở ngược một bụng, tốt tiêu bản tọa trong lòng chi nộ. Nghe Hùng Bát cắn răng nghiến lợi thanh âm, Lương Ngôn lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cự Ảnh tiên bối, ngươi còn có thương tích trong người, người này liền giao cho ta đi. Còn xin tiền bối bảo vệ Hoàng phủ đạo hữu, chớ có để hắn thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Lương Nôn dứt lời, cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp tiến lên một bước, ngăn ở Hùng Bát trước mặt. Cái này, Cự Ảnh Chân Quân sắc mặt do dự, hắn muốn nói đối phương là thông huyền trung kỳ tu vi, ngươi một cái kim đan cảnh tu sĩ làm sao có thể ngăn cản, nhưng nghĩ lại, chính là trước mắt cái này kim đan cảnh tiểu tử, vừa rồi ngay cả tòa hồn liên đều có thể chặt đứt, tựa hồ cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Do dự một chút về sau, Cự Ảnh Chân Quân vẫn gật đầu nói, tiểu hữu bạn chớ cậy mạnh, nếu như phát hiện không địch lại, lập tức hướng về sau rút khỏi. Đợi lao phu cùng ngươi kể vai chiến đấu. Yên tâm đi, Lương Mỗ sẽ không làm không công chịu chết sự tình, tiền bối vẫn là an tâm khôi phục thương thế. Lương Nôn đưa lưng về phía hắn, khoát tay áo, tiếp lấy không nói thêm lời nào, đưa ánh mắt cùng lực chú ý đều đặt ở phía trước Hùng Bát trên thân. Hai người này xa xa tương đối, một người chiến ý tăng vọt, một người khác lại là phong khinh vân đạm. Hùng Bát cảm thấy đối thủ khinh thị, rốt cuộc kìm nén không được, miệng bên trong hét lớn một tiếng, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, thẳng đến Lương Nôn lao đến. Hắn còn không có tới gần Lương Nôn, liền đưa tay vỗ trên đỉnh đầu, thể nội linh lực phi tốc vận chuyển, hướng trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra một tôn cự hùng pháp tướng. Cái này cự hùng pháp tướng có 3 đầu 6 tay, lực lượng cực kỳ khủng bố. Lần trước giao thủ, bên trong một cái đầu gấu từng bị Lương Nôn lấy phù du kiếm hoàn chém xuống, bây giờ 5 năm trôi qua, lại bị Hùng Bát lại tu luyện từ đầu trở về. Hùng Bát biết rõ Lương Nôn thực lực, cho nên lần này vừa lên đến liền sử xuất tuyệt học của mình, thế tất yếu toàn lực ứng phó, đem nó đánh giết ở đây. Lương Nôn thấy thế hít mắt, sắc mặt không chút nào hoảng. Hắn đem bên hông Thái Hư Hồ Lô nhẹ nhàng gỗ, trong nháy mắt liền có một hạt thanh hoàn từ bên trong bay ra, ở giữa không trung liên tiếp chớp động, mỗi lần quang hoa nhất chuyển, thanh hoàn liền đã vượt ngang trăm trượng, thẳng đến Hùng Bát cự hùng pháp tướng mà tới. Viên này thanh hoàn tại hắc ám trong huyệt động không chút nào thu hút, nhưng rơi ở trong mắt Hùng Bát lại không thua gì hồng thủy manh thú. Bất quá hắn là hiếu chiến tính tình, trong mắt mặc dù có kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn là nóng nảy. Hừ, chỉ là kiếm hoàn, đừng muốn lần nữa làm tổn thương ta. Hùng Bát nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bộc phát ra lực lượng cường đại, kia cự hùng pháp tướng giữa không trung sáu quyền ngay cả đánh, mỗi một quyền đều có núi kêu biển gầm khí thế. Ầm, 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 ầm. Sáu âm thanh to lớn bạo hưởng truyền đến, toàn bộ địa cung cũng bắt đầu lay động mãnh liệt. Bảo vệ hoàng phủ kỳ. Cự ảnh chân quân ở phía sau thấy hai hùng kiếp vía, người này lực lượng chi cứng mãnh, thần thông cường đại, cho dù là mình toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hắn, huống chi hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ sợ liền chạy trốn cũng khó khăn. Bất quá hắn trước đó đã ưng thuận lời hứa, vô luận như thế nào đều muốn giữ vững hoàng phủ kỳ, giờ phút này tự nhiên không thể lâm trận bỏ chạy, chỉ có thể vận khởi thần thông, cùng Thương Nguyệt Minh cùng một chỗ đem hắn hộ tại sau lưng, phòng ngừa pháp thuật dư ba làm bị thương hoàng phủ kỳ. Xoát. Trong đêm tối, một vệt dáng xanh bạch phá bầu trời, như núi kêu biển gầm quyền kình thế mà không thể ngăn cản nó mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này thanh hà rơi vào cự hùng pháp tướng trên thân. Kia thanh hà bên trong, một viên viên đan dược quay tròn chuyển động, vô biên kiếm khí chỉ ngưng tụ làm một điểm, điểm này tuy nhỏ, lại tựa hồ như không có gì không chạm. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, kia cao trăm trượng cự hùng pháp tướng, bị điểm này thanh hà xẹt qua, hai cái to lớn đầu lâu từ cái cổ trên cổ lăn xuống, rơi trên mặt đất phát ra ầm ầm. Tiếng vang, ngay sau đó liền hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại trong hầm. Hùng Bát hai mắt xích hồng, tiếng kêu rên liên hồi, một bên lui lại, một bên hai tay loạn vũ. Không thể nào, không thể nào. Người kia kiếm hoàn uy lực ta lĩnh giáo qua, lúc này mới 5 năm trôi qua, vì sao so với lần trước mạnh nhiều như vậy? Hùng Bát khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, phải biết lần trước Phương Ấm Tiên Cốc giao thủ, hắn đã từng dựa vào cự hùng pháp tướng phát ra quyền kình đón đỡ Lương Nôn kiếm hoàn, song phương phá hủy mấy trăm chiêu, vẫn như cũng là không phân sàn sàn nhau. Lần này giao thủ, hắn cũng cho là mình có thể giống như lần trước, dùng quyền kình ngăn lại đối thủ kiếm hoàn, lại không nghĩ rằng chính là ý nghĩ này, để cho mình ngã vào vạn kiếp bất phục được sâu. Lương Nôn trong lòng cười lạnh một tiếng, đối câu hỏi của hắn căn bản không đáp, mà chỉ dùng kiếm quyết điều khiển kiếm hoàn, hướng phía Hùng Bát đỉnh đầu chém xuống một kiếm. Hắn từ khi tu luyện Ngư Long Múa công pháp về sau, thể nội liền sinh ra một cỗ quỷ dị linh lực, cỗ này linh lực phảng phất có mình thần trí, tựa như là vì kiếm mà sinh, làm kiếm mà sống một chính mình khác. Bây giờ nhìn như phổ thông một kiếm, lại không phải hắn một người bật kiếm, mà là hai cái mình đồng thời bật kiếm, kiếm hoàn uy lực đã không thể so sánh nổi. Giữa không trung, phù du kiếm hoàn bạch phá hắc ám, phảng phất một điểm tiên thiên linh quang, từ thương khung rơi xuống, trong nháy mắt liền đi tới Hùng Bát đỉnh đầu. Bước ngoặt nguy hiểm, Hùng Bát con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đem toàn thân tiềm lực bạo phát ra tới, trực tiếp tự bạo đỉnh đầu cự hùng pháp tướng, lực lượng cùng manh phóng lên tận trời, ý đồ ngăn cản kia một điểm màu xanh hào quang. Xoát, thanh hoàn rơi xuống, trung quanh hỗn loạn linh lực đều bị một kiếm bổ ra. Hùng Bát nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đem hết toàn lực, thậm chí không tiếp tự bạo pháp tướng, nhưng như cũng không cản được Lương Nôn một kiếm này. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, trong con mắt cái bóng ra chỉ có kia trong bóng tối một điểm thanh hà. Sau một khắc, thanh hoàn rơi vào đỉnh đầu của hắn, một đạo hào quang hiện lên, Hùng Bát bị một kiếm chém thành hai nửa. Ngay sau đó kia thanh hoàn lại đi mà quay lại, đem hắn hai đoạn thân thể tàn phế một quái, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đến giờ phút này, cái này thị sát thành tính, từng tại Phương Ấm Tiên Cốc không kiêng nể gì cả tàn sát thí sinh mặt nạ nam tử, rốt cục vẫn là chết tại Lương Nôn dưới kiếm. Chỉ sợ hắn đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng 5 năm trước còn có thể tiếp được một kiếm, vì sao 5 năm trôi qua sẽ có biến hóa lớn như vậy. Lương Nôn một kiếm chém Hùng Bát, đối 5 năm này thành quả tu luyện cũng có chút hài lòng. Kỳ thật lấy Hùng Bát thực lực, nếu như lại chú ý cẩn thận một điểm, mình muốn chém giết đối phương, làm sao cũng muốn đến ngoài trăm chiêu. Nhưng là hắn vào trước là chủ, cho là mình còn có thể cùng 5 năm trước, lấy pháp tướng quyền kình ngạnh kháng phù du kiếm hoàn, đến mức bị Lương Nôn phá vỡ mình cự hùng pháp tướng. Lương Nôn là loại kia một chiêu đi đầu, liền muốn từng bước ép sát người, Hùng Bát pháp tướng bị phá, hắn liền trực đảo hoàng long, căn bản không cho đối thủ cơ hội thở dốc, cuối cùng một kiếm chấm dứt đối thủ này. Chém giết Hùng Bát về sau, Lương Nôn nhấc tay khẽ bẫy, đem hắn chứa vật giới chỉ thu đi qua, lúc này cũng không tiện xem xét, trực tiếp ném vào trong tay áo. Phía sau hắn cực ảnh chân quân cùng Thương Nguyệt Minh đều là nhìn ngây người. Hùng Bát đường đường một cái thông huyền trung kỳ tu sĩ, mà lại không phải loại kia hời hợt hạng người, là có thể cùng 12 thành cùng giai tu sĩ sánh vai cùng giả, thế mà bị một cái kim đan cảnh kiếm tu chém mất. Thương Nguyệt Minh đầu óc còn không có quay tới, lật qua lật lại nghĩ chỉ có một câu, đây chính là kiếm tu uy lực sao? Cự ảnh chân quân thì là hít vào một ngụm khí lạnh, thật sâu nhìn Lương Nôn một chút, mở miệng nói, tiểu hữu quả thật là cao thâm mặt chắc. Không, xác nhận Lương đạo hữu mới đúng. Bích Hải cũng có nhân vật như ngươi, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang. Cự ảnh tiền bối nói ra. Lương Nôn thu kiếm hoàn, quay người nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay là vô song được đại kiếp, có thể hay không gắng gượng qua hôm nay vẫn là cái không thể biết được, nói gì tương lai. Cự ảnh chân quân nghe xong, khẽ gật đầu một cái, lập tức lại đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung tế đàn. Chỉ gặp kia đen nhánh đỉnh lô nóc phía trên, đại ấn màu vàng chính đang không ngừng lắc lư, vô số hào quang từ kia con dấu phía dưới bay ra, không ngừng hướng bên trong lọ bộ chui vào. Mà đỉnh lô bên trong, cũng bộc phát ra một cỗ hắc khí, tựa hồ tại cùng con dấu kia phát hào quang giằng co. Song phương chém giết không ngừng, khi thì hắc khí rớt ra đỉnh lô, hướng lên bay thẳng đại ấn, khi thì hào quang đè xuống hắc khí, một lần nữa chui vào đỉnh lô bên trong, chính là đánh đến khó phân thắng bại. Lại nhìn kia hoàng phủ kỳ, thất khiếu thế mà đều đã chảy ra máu tươi, khóe miệng cũng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ đang cùng lực lượng nào đó tiến hành chống lại. Thương Nguyệt Minh thấy thế lòng có không đành lòng, chính là muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị Lương Nôn kéo lại. Ngươi quên hoàng phủ đạo hữu trước đó đã nói. Phá giải trận nhãn quá trình tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, nếu không liền lại nhận phản vệ, ngươi bây giờ quá khứ không những không giúp được, ngược lại sẽ hại hắn. Thương Nguyệt Minh nghe Lương Nôn, nguyên bản phóng ra bước chân lại lần nữa thu hồi lại, có chút bất đắc dĩ nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Hoàng phủ đạo hữu tính mất máu. Yên tâm đi, Hoàng phủ đạo hữu không phải người ngu, thật muốn đến không kiên trì nổi thời điểm, hắn tự nhiên sẽ từ bỏ. Mà chúng ta muốn làm chính là giữ vững nơi đây, không cho bất luận kẻ nào đến quấy nhiễu hắn. Lương Nôn chậm rãi mở miệng nói, cái này, Thương Nguyệt Minh cũng không phải người hồ đồ, nghe Lương Nôn phân tích, tự nhiên cũng biết mình vừa rồi lỗ mãng. Vô luận Hoàng phủ Kỳ trên thân xuất hiện cái gì dị biến, chỉ cần bản thân hắn không có mở miệng cầu cứu, mình có khả năng làm cũng chỉ có thủ vững nơi đây, không cho hắn phí công nhọc sức. Minh Bạch. Thương Nguyệt Minh nhẹ gật đầu, cũng không cần Lương Nôn kéo hắn, một lần nữa về tới vị trí của mình. Ba người riêng phần mình cảnh giác bốn phía, như thế lại qua một canh giờ, chợt nghe một tiếng vang trầm truyền đến, tế đàn kêu bên trên đỉnh lô bắt đầu lúc la lúc lắc, mảng lớn hắc khí giống như tan tác chi quân, từ đỉnh lô khe hở bên trong trốn thoát, trong nháy mắt liền tiêu tán ở giữa không trung. Cùng lúc đó, phía dưới huyết sắc đài sen cũng bắt đầu khô héo khó khăn, từng mảnh nhỏ cánh hoa từ trên đài sen rơi rụng xuống đến, trong lúc đó còn hỗn tạp đủ mọi màu sắc biến chủng, nhìn qua tựa như là đỏ mệnh, nhao nhao xông vào trong đầm sâu. Xem ra hoàng phủ kỳ thật làm được. Nhìn thấy tế đàn bên trên dị tượng, cử ảnh chân nhân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lương Nôn, Thương Nguyệt Minh tự nhiên cũng thấy rõ ràng, đỉnh lô hắc khí tan tác, đài sen khô héo khó khăn, đây đều là trận nhãn sắp bị phá dấu hiệu. Hoàng phủ kỳ mặc dù chịu nhiều đau khổ, nhưng dựa vào giữa không trung món kia dị bảo trợ giúp, bây giờ cũng nhanh muốn đại công cáo thành. Nơi đây trận nhãn bị phá, Cổ Vương núi chuẩn bị nhiều năm âm như cũng liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng hôm nay ở đây chư vị đều là công đầu, nhất là Hoàng phủ kỳ cùng Lương Nôn. Sau này trở về ta chắc chắn báo cáo vô song thành, cho các ngươi nên được khen thưởng. Cự ảnh chân nhân giống như hồ đã thấy mấy người khải hoàn mà về tràn diện, nhịn không được mở miệng cười nói. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời thời điểm, động quật một bên khác, lại có một thanh âm lạnh lùng nói, thật là của các ngươi nên được đến khen thưởng, bất quá không cần chờ trở về báo lên, hiện tại ta liền có thể đem khen thưởng cho các ngươi. Thanh âm này âm lãnh mà quỷ dị, nhưng rơi vào Lương Nôn, Thương Nguyệt Minh cùng cực ảnh chân quân trong hai, nhưng lại cảm thấy hết sức quen hai. Ba người đồng thời đem ánh mắt nhìn, chỉ gặp sơn động phía lối vào, một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Là ngươi? Lương Nôn la thất thanh. Người tới thân cao bảy thước, mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ pháp bảo màu xanh, cử chỉ thong dong tiêu sái, chính là vô song thành Bích Hải cung thay mặt cung chủ Lâm Nguyệt Thiếu. Ngươi thế nhưng là để cho ta tìm thật tốt khổ a. Lâm Nguyệt Thiếu có chút quay đầu, hướng về phía Lương Nôn quỷ dị cười nói. Chương 1124, ý cảnh ngoại lai. Chương 1124, ý cảnh ngoại lai. Thương Nam Sơn đỉnh núi. Hai bóng người chính giữa không trung không ngừng chớp động, một người trong đó thân mặc áo xanh pháp bảo, ngự sử nước đạo pháp thuật, đang điên cuồng tấn công không ngừng, một người khác thì là cái bạch bảo nam tử, quanh thân hóa khí lông trắng, kia lông vũ mỗi một cây đều như có linh tính, có thể đem đối thủ pháp thuật hóa thành vô hình. Song phương các xính có khả năng, ngươi tới ta đi, các loại thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, thẳng đánh cho Thương Nam Sơn đỉnh núi phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám. Cứ như vậy cũng không biết đánh bao lâu, chợt nghe giữa không trung kêu đau một tiếng truyền đến, lại là nam tử mặc áo xanh kia không địch lại đối phương, bị đánh đến rơi xuống. Người này cũng là lợi hại, cho dù bị đối phương đánh trúng, tựa hồ cũng không có nhận đến cái gì thương thế, ở giữa không trung đem thân hình nhất chuyển, liền đã hóa đi đối thủ đại bộ phận lực đạo, cuối cùng nhẹ nhàng lui về vô song thành trận trong doanh trại. Thật có lỗi, Lâm Mỗ đạo pháp không tinh, cho vô song thành mất thể diện. Lui trở về, nam tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chính là Bích Hải cung thay mặt cung chủ Lâm Nguyệt Thiếu. Trong đám người, Ngũ Tử nhìn hắn một cái, trong miệng thản nhiên nói, không sao, Lâm đạo hữu không có thụ thương liền tốt. Hiện tại là 4-2, song phương bất phân thắng bại, chúng ta còn có cơ hội. Cùng lúc đó, Thương Nam Sơn đỉnh núi một bên khác, cửu đại môn phái lại là lòng người phân chấn. Ha ha ha, một trận chiến này thật sự là đại khoái nhân tâm. Trầm Vũ Phi Long Rồng Phi Vũ tên tuổi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kim Quang Tiên cười ha ha, thần sắc khoái ý đến cực điểm. Ngay tại trước đây không lâu, hắn cùng Sở Hạo Tiên một trận chiến bên trong bại bởi đối phương, trong lòng đang tự không cam lòng, quay đầu trông thấy Rồng Phi Vũ như thế gọn gàng chiến thắng Lâm Nguyệt Thiếu, đã cảm thấy đối phương vì chính mình xả được cơn giận. Cho nên Rồng Phi Vũ mới vừa vặn lui về, hắn liền cái thứ nhất chúc mừng. Kim Quang đạo hữu quá khen. Tại hạ cũng chỉ là may mắn thắng cái một chiêu nửa thức mà thôi. Bây giờ 4 vòng quá khứ, chúng ta là 2 thắng 2 thua, kết quả cuối cùng như thế nào, còn muốn rơi vào tại vị kế tiếp đạo hữu trên thân. Rồng Phi Vũ sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Ừm, Long Tông chủ nói không sai. Thượng quan Tiên Diệp điểm một chút đầu, ánh mắt liếc nhìn đám người, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ Long Trắng Tông, Tố Tâm Trai, Xích Tiêu Thư Viện, Long Nha Tông Tông chủ đều đã ra sân giao đấu qua, cuối cùng này mấu chốt nhất một vòng, từ vị đạo hữu kia ra sân đâu. Vừa dứt lời, liền có một thanh âm gọi to, lão phu mời đi. Thượng quan Thiên là ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện thân cao 9 thước, mặt mũi nhăn nheo, hai cái vòng mắt trừng lên đến giống như trung đồng, chính là quy nhất cửa môn chủ hộ đợi cư sĩ. Nghe nói người này từng có kỳ ngộ, tu được thượng cổ luyện thể chi thuật, một thân mình đồng ra sát, bình thường pháp thuật đều lại hắn không được, bởi vậy người xuất chiến, tựa hồ cũng là có thể. Thượng quan Thiên Diệp tâm bên trong ngâm nghĩ một phen, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh lại có một người giành nói, hộ đợi đạo hữu, cuối cùng một trận chiến này vẫn là để cho bần đạo tới đi. Chỉ gặp người nói chuyện là nửa trăm lão giả, người mặc rộng lớn đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần, lúc này tùy ý đứng ở nơi đó, nhìn qua có chút lười nhác. Lỗ Lớn Trúc, ngươi muốn cùng ta đoạt cái này đấu pháp danh lệch? Hồ đợi cư sĩ đem vòng trừng mắt, phẫn nộ quát. Đối mặt hắn chất vấn, Lỗ Lớn Trúc chỉ là nhẹ nhàng cười nói, ta biết hổ đợi cư sĩ thân truyền đệ tử chết dưới tay Vô Song Thành, trong lòng tự nhiên có chút nộ khí. Chỉ bất quá kia Vô Song Thành trận chiến cuối cùng ra sân nhất định là Công Giá Hồng. Người này đi theo Ngũ Tử tu tập đạo pháp, cửu chuyển tiêu giao công chỉ sợ đã đến thứ 5 chuyển cảnh giới, Vân đạo đã từng cùng hắn tại Động Linh Hồ đốt hương luận đạo, ít nhiều biết một chút hắn theo hầu, cho nên từ Vân đạo ra sân sẽ khá phù hợp. Hổ đợi cư sĩ nghe xong, trên mặt lộ ra một tia do dự, mà một bên Thượng Quan Tiên Lá lại là cười ha ha nói, Vô Vi đạo tông trưởng môn đã chịu ra tay, kia là không còn gì tốt hơn một trận chiến này liền từ Lỗ đạo hữu ra sân, hy vọng đạo hữu không phụ sự mong đợi của mọi người, vì bọn ta mang tới lục chỉ di cốt. Dễ nói, Lỗ lớn chúc cười ha ha, cũng không nói nhảm, bấm một cái pháp quyết, bay thẳng lên giữa không trung. Vô Song Thành trận trong doanh trại, cũng có một người bay ra, là cái dâu bạc trắng lão đạo, người mặc trang sao đạo bảo, đầu đội tử kim phủ dung quan, ngày thường hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Hai người cách không tương đối, Lỗ lớn chúc ha ha cười nói, Công Giá đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước động linh hồ luận đạo, đạo hữu lời bản cao kiến huyền diệu, Lỗ mộ đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hôm nay đúng lúc là một cơ hội, nhưng lấy nghiệm chứng một chút người ta sở học. Từ chối thì bất kính. Công Giá hồng mặt không biểu tình, trong tay phất trần vung lên, vô số quang hoa lưu chuyển, tựa như nhật nguyệt tình quang phân vàng bạc hai màu, đem cái mênh mông thương khung đều bao phủ ở bên trong. 24 đoàn tinh quang giữa không trung chợt sáng chợt tắt, không gian xung quanh giống như vòng xoáy xoay tròn, dưới đáy quan sát đấu pháp đám người, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra cảm giác cổ quái, phảng phất cái này cao vạn trượng không, đột nhiên ở giữa đã gần trong gang tấc. Kia Lỗ lớn trúc thân ở nhật nguyệt tinh quang chi bên trong, bị kia hỗn độn vòng xoáy bao lại, cả người liền tựa như một viên lục bình, theo vòng xoáy xoay tròn chợt cao chợt thấp, lơ lửng không cố định, phảng phất lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Có thể đem nhật nguyệt tinh chỉ riêng diễn hóa thành thân lực, tái tạo không gian giới chỉ, quả nhiên không hổ là cựu chuyển tiêu giao công kia Công Giá Hồng mới bất quá ngũ chuyển tiểu thành, thế mà liền có thần thông như thế. Thượng Quan Tiên Lá nhìn xem giữa không trung đấu pháp, tự lẩm bẩm nhất thanh, trong mắt cũng lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Chỉ bất quá Công Giá Hồng cựu chuyển tiêu giao công mặc dù lợi hại, nhưng này Lỗ lớn chúc lại từ đầu đến cuối không có bị trùng quanh hỗn độn vòng xoáy thôn phệ, cho dù nhật nguyệt tinh chỉ riêng cùng nhau phát lực, đều đem thần quang chiếu rọi tại đỉnh đầu của hắn, vẫn như cũng không cách nào làm cho người này để tội. Lợi hại, lợi hại. Vô biên vòng xoáy bên trong, Lỗ lớn chúc cao giọng cười to, chân đạp cương bộ, dạo chơi mà du lịch, xuyên thẳng qua tại mảnh hỗn độn này vòng xoáy trong khe hở, tựa như một đầu trượt không trượt nhỏ cá bơi, căn bản không có bất luận cái gì thần thông phép thuật có thể bắt được hắn. Xem ra Vô Vi đạo tông pháp thuật vẫn là có mấy phần môn đạo, đáng tiếc ngươi hôm nay rơi trong tay ta, lại không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Công Giá Hồng sắc mặt lạnh nhạt, trong tay pháp quyết biến đổi, không gian giới chỉ bên trong thế mà sinh ra cương phong lôi hỏa, khi thì cuồng phong như đao, khi thì lôi hỏa khuấy động, cuồng bạo linh lực phồng lên không ngớt, tựa như là đánh nát trong không gian các loại pháp tắc, muốn một lần nữa phân chia kia thanh trọc cả hồn. Như thế hỗn loạn không gian chi lực, chỉ là cực hạn về Công Giá Hồng không gian giới chỉ bên trong, phía ngoài tu sĩ mặc dù có thể tận mắt nhìn thấy, lại không cách nào cảm ứng được bên trong khí tức của bạo. Nhưng có một chút bọn hắn biết, ngoại trừ Thượng Quan Tiên Lá một người bên ngoài, ở đây những người còn lại, vô luận là ai thân ở mảnh này không gian giới chỉ bên trong, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng Quan Tiên Lá cũng là kinh ngạc vô cùng, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Ngũ Tử danh xưng Vô Song được thánh nhân chi giới đệ nhất người, xem ra không phải có tiếng không có miếng, liền ngay cả hắn tọa hạ dạy dỗ nên đệ tử đều lợi hại như thế, ta là kém xa hắn. Đám người đều mang tâm tư, lại nhìn kia không gian giới chỉ bên trong, Lỗ lớn chúc cũng mất vừa mới bắt đầu bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, quanh thân toát ra thất thải hào quang, hóa thành bảy mặt cờ phướn, đem mình một mực hộ ở bên trong. Cái này bảy mặt cờ phướn tên là Bổ Thiên Cờ, nghe nói là từ một viên thất thải thần thạch luyện hóa mà thành pháp bảo, có thể định trụ phong hỏa thủy lôi, không sợ đao thương kiếm kích, phát ra thất thải hào quang còn có thể phá vỡ hư không, ngao du vạn dặm, chính là Lỗ lớn chúc gáp đáy hòm pháp bảo. Hắn hiện tại đem bộ pháp bảo này tới ra, thật sự là đã đến không tiếp tục kiên trì được tình trạng. Trung quanh cương phong lôi hỏa gào thét không ngừng, không gian vòng xoáy quần quần gào thét, nếu là lại kéo đến một lát, chỉ sợ mình thật muốn thân tử đạo tiêu. Cái này Bổ Thiên Cờ vừa ra, thất thải hào quang lập tức vì hắn chống ra một vùng không gian, đem phụ cận cương phong lôi hỏa cùng không gian vòng xoáy gắt gao chống đỡ ở bên ngoài. Chỉ bất quá Bổ Thiên Cờ mặc dù là hắn tranh đến một chút cơ hội thở dốc, lại không cách nào triệt để phá vỡ Công Giá Hồng không gian giới chỉ, bốn phía áp lực vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới, Lỗ lớn chúc không thoát thân nổi, chỉ có thể cắn răng giáng chống đỡ, quanh thân linh quang đều bị ép tới vặn vẹo biến hình, đỉnh đầu khói xanh hứa ra, sắc mặt cũng đỏ lên một mảnh. Hai vị này đạo môn cao nhân, một cái dùng thần thông chấn áp, một cái khác thì dùng pháp bảo gắt gao chống cự. Công Giá Hồng mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng bởi vì Bổ Thiên Cờ thực sự bất phàm, hắn nhất thời cũng vô pháp bắt giữ Lỗ lớn chúc, chỉ có thể dùng không gian giới chỉ bên trong cương phong lôi hỏa không ngừng oanh kích đối phương, ý đồ chậm rãi từng bước xâm chiếm đối thủ. Thương Nam Sơn đỉnh núi tám đại trưởng môn đều là hóa kiếp lão tổ, nhìn thấy chiến cuộc đến tận đây, đều biết Lỗ lớn chúc bại vòng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần Công Giá Hồng thần thông không tiêu tan, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là nửa ngày, Lỗ lớn chúc sớm muộn vẫn là phải thua trận. Không ổn a. Thượng Quan Tiên Lá thầm thở dài nhất thanh, sắc mặt lo lắng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang nghĩ ngợi cách đối phó, lại chợt nghe nơi chân trời xa truyền đến một trận tiếng ca. Ca nói, cách sông đưa xuân đi, nâng cốc chúc đông gió, nghe hương biết nhà khách, say nằm bích vân trời. Nghe thấy tiếng ca, đỉnh núi tất cả mọi người hơi kinh ngạc, gần như đồng thời đưa ánh mắt hướng chân trời nhìn lại. Chỉ gặp bên mông chân trời chỗ, lại có một chi thương đội uốn lượn mà tới. Trong đội ngũ có hơn 10 đỡ xe ngựa, đều là vàng son lộng lẫy, tường vân lượn lờ. Xe ngựa phía trước dùng các loại chim quý thú lạ xung làm kéo xe sa phù, tại bích vân trời xanh bên trên như dẫm trên đất bằng. Trong thương đội ở giữa có hơn 10 tên tu sĩ ngồi cưỡi linh thú, trên vai kháng một cây cờ lớn, trên lá cờ sách vài cái chữ to, chính là Nghe Hương Thương Hội. Nghe Hương Thương Hội, bọn hắn tới đây làm gì? Thương Nam Sơn đỉnh núi đám người, vô luận là Vô Song Thành 7 vị hóa kiếp lão tổ, vẫn là trưởng môn của cựu đại môn phái, lúc này trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, đoán không được người tới ý đồ. Kia thương đội mặc dù xa cuối chân trời, thế nhưng là kéo xe linh thú tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đã đi tới Thương Nam Sơn đỉnh núi. Dẫn đầu bộ kia xe ngựa cực kỳ rộng lớn, gạch vàng làm tường, bạch ngọc vì đỉnh, trên xe ngồi ba người, đều là hóa kiếp cảnh tu vi. Ba người này từ trái sang phải theo thứ tự là một vị lao niên thư sinh, một vị trung niên thương nhân cùng một vị hòa thượng áo trắng. Thư sinh kia tuổi trên 50, người mặc một bộ cũ kỹ trường bào màu nâu, đầu đội văn sĩ khăn, dưới trán một sợi tóc tròm râu dài, lúc này chính đưa mắt nhìn quanh, nhìn qua có chút không quan tâm. Ngồi ở giữa thương nhân thì là hai to mặt lớn, toàn thân đeo vàng đeo bạc, từ tới gần đỉnh núi bắt đầu, liền từ đầu đến cuối một bộ cười ha hả bộ dáng, nhìn qua trái ngược với cái người hiền lành. Về phần hòa thượng kia, chân trần áo trắng, ngồi một cựu phẩm đại sen, đôi mắt sáng ngời tựa như cựu thiên tinh thần, cái cổ trên cổ còn treo một chuỗi tràng hạt, mỗi cái tràng hạt đều có to bằng nắm đấm trẻ con, trọn vẹn 18 quả, dùng một cây kim tuyến nối liền nhau, nhìn qua cùng bình thường Phật châu hoàn toàn khác biệt. Cam đại trưởng lão, Thượng Quan Thiên La cũng không nhận ra Tả Hữu hai người, nhưng lại nhận biết ở giữa nhất cái kia thương nhân, người này là Nghe Hương Thương Hội Tam đại trưởng lão một trong, tên là Cam Long. Hôm nay chính là chúng ta chín đại phái cùng Vô Song Thành luận đạo ước hẹn, đến tột cùng là ngọn gió nào, đem các ngươi Nghe Hương Thương Hội cho thổi đi qua. Thượng Quan Thiên Diệp vấn đạo. Cam Long nghe xong cười ha ha nói, Thượng Quan đạo hữu, Cam nào đó này đến không có ý khác, chỉ là muốn làm cái thuyết khách, khuyên mọi người dừng tay giảng hòa, không muốn tiếp tục đấu nữa. Hắn lời nói này mặc dù là cười nói ra, nhưng lại dùng tới thần thông, thanh âm xa xa truyền ra, Thương Nam Sơn trên đỉnh núi, vô luận là chín đại phái vẫn là Vô Song Thành người đều nghe được rõ ràng. Thượng Quan Thiên Lá còn chưa lên tiếng, giữa không trung công giá hồng liền nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, các ngươi Nghe Hương Thương Hội thật sự là thể diện thật lớn. Lần này giao đấu đã đến cuối cùng một trận, lão đạo chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, vì sao muốn nghe các ngươi? Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không tiếp tục thôi động cương phong lôi hỏa, chỉ là dùng không gian giới chỉ tạm thời khốn trụ lô lơ chút, muốn nghe kia Cam Long sau này thế nào phân trận. Nào có thể đoán được Cam Long còn chưa trả lời, bên cạnh hòa thượng áo trắng liền mở miệng cười nói, ha ha, Vô Song Thành cùng chín đại phái ở giữa ân ân đoán đoán, kỳ thật suy cho cùng vẫn là ở chỗ lục chỉ di cốt bên trên, thế nhưng là theo tiểu tăng biết, trên tay các ngươi xương ngón tay chung vào một chỗ cũng chỉ có 4 cái, đã thu thập không đủ 6 cái, cần gì phải huyên náo kinh thiên động địa như vậy đâu. Lời vừa nói ra, ở đây không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Vô Song Thành bên này, Ngũ Từ nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, tha thứ Ngũ Mỗ mắt vụ về, vị đạo hữu này là thần thánh phương nào? Hắn là Thiên Cung Thành 19 tinh quan một trong, Dận Tăng truyền nhân, pháp hiệu Liên Tâm đại sĩ. Cam Long ở bên giới thiệu nói, nguyên lai là Dận Tăng truyền nhân, thất kính thất kính. Ngũ Từ nghiêm sắc mặt, hướng hắn chắp tay nói, Liên Tâm đại sĩ đường xa mà đến, cũng là vì điều giải chúng ta Vô Song Thành cùng chín đại phái ân oán. Đúng là như thế. Liên Tâm đại sĩ chắp tay trước ngực, thấp tuyên một tiếng niệm Phật, nói, Vô Song Thành thống lĩnh một vực, nhiều năm qua cùng chín đại phái bình an vô sự, bây giờ lại bởi vì lục chỉ di cốt sự tình làm to chuyện, trường kỳ xuống dưới khó tránh khỏi sẽ dao động một vực căn cơ. Tiểu tăng không đành lòng gặp Vô Song được đại loạn, cố ý tới đây làm thuyết khách. Hắn một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, ở đây rất nhiều không biết theo hầu còn tưởng rằng thật là một cái hữu đạo cao tăng. Ngũ Từ thoáng ngẫm nghĩ một hồi, hỏi, vậy theo đạo hữu lời nói, chuyện hôm nay nên xử lý như thế nào? Đơn giản. Liên Tâm đại sĩ mỉm cười, hồi đáp, theo tiểu tăng nhìn, không bằng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, đem lục chỉ di cốt cùng tiến tới. Trước tiên đem kia thiên cơ hộp từ trong hư không tìm ra lại nói. Ồ. Ngũ Từ lông mày nhíu lại, hỏi, nghe đạo hữu ý tứ, không phải là biết mặt khác hai đoạn xương ngón tay hạ lạc? Không tệ. Liên Tâm đại sĩ cười nói, mặt khác hai đoạn xương ngón tay, một cây tại Nghe Hương Thương Hội trong tay, một căn khác ngay tại tiểu tăng trong tay, chỉ muốn mọi người vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đem 6 cây xương ngón tay tập hợp một chỗ, hôm nay thiên cơ hộp liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Chương 1125, Lục Chỉ Tề Tụ. Chương 1125, Lục Chỉ Tề Tụ. Cầu Linh Sơn sơn cốc, sâu trong lòng đất, một cái âm u ẩm ướt trong sơn động. Lâm Nguyệt Thiếu một bộ thanh bảo, chắp hai tay sau lưng, khoan thai mà đứng. Lúc này trong sơn động an tĩnh có chút quỷ dị, một bên là thủ hộ hoàng phủ kỳ đám người, một bên khác là Vô Song Thành Bích Hải cung thay mặt cung chủ, vốn nên là cùng một trận doanh song phương, bây giờ bầu không khí lại có chút vi diệu. Dừng cung chủ, người cũng tới. Lần này Thương Nam Sơn luận đạo ước hẹn là cái cả bẫy, phía sau có cổ vương núi người trong bóng tối bố trí mai phục, nơi này chính là bọn hắn bố trí Đại La Thiên Ba Vương trận trận nhãn. Dừng cung chủ đã tới, còn xin giúp ta chờ một chút sức lực. Cực Ảnh Chân Quân mở miệng nói. Nhưng mà hắn lời nói xong, Lâm Nguyệt Thiếu lại không có nửa điểm đáp lại, thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn. Lương Nôn a Lương Nôn, bản tọa thật là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, ngươi thế mà liền đem Ngư Long Múa tầng thứ nhất tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cho dù là bản tọa cũng không thể tùy tiện cảm giác được vị trí của ngươi, lần này kém chút liền bổ hụt. Tiền bối lời ấy ý gì? Lương Nôn hai mắt nhíu lại, hướng lui về phía sau mở mấy bước. Ha ha, tiểu tử ngươi là người thông minh, đã đều có thể truy xét đến nơi này, chắc hẳn cũng có thể đoán được mục đích của ta a. Lâm Nguyệt Thiếu cười nói, ngươi muốn ta đem Ngư Long Múa khẩu quyết dạy cho ngươi? Lương Nôn hỏi dò. Dạy cho ta? Lâm Nguyệt Thiếu hừ lạnh một tiếng nói, kia vốn chính là ta đồ vật, phải nói là trả lại cho ta mới đúng. Hai người này một phen đối đáp, bên cạnh Cực Ảnh Chân Quân cùng Thương Nguyệt Minh đều nghe được không hiểu ra sao, bất quá bọn hắn cũng không phải là vụng về người, cho tới bây giờ cũng dần dần phát giác ra được không đúng. Dương cung chủ, hiện tại trận nhãn đang ở trước mắt, ngươi vì sao còn chậm chạp không chịu ra tay? Liền không sợ phiền phức tình có biến sao? Cực Ảnh Chân Quân sắc mặt đề phòng mà hỏi thăm. Đứng ngốc. Lương Luân cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, vị này Dương cung chủ không những sẽ không xuất thủ phá hư trận nhãn, ngược lại còn muốn đem chúng ta những này vướng bận người hết thảy giết. Hắn lời vừa nói ra, Cực Ảnh Chân Quân cùng Thương Nguyệt Minh đồng thời đổi sắc mặt, nhưng còn không chờ bọn họ có phản ứng, tế đàn bên kia liền bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh lô mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, từng tiếng thê lương kêu rên từ bên trong truyền ra, nghe vào không giống như là tiếng người, giống như là cái gì côn trùng. Cùng lúc đó, dưới đáy tòa kia huyết sắc đài sen cũng bị hào quang triệt để đánh tan, hóa thành từng mảnh tàn hoa lá rách, hướng phía dưới rơi xuống trong đầm nước. Trận nhãn muốn phá. Cực Ảnh Chân Quân cùng Thương Nguyệt Minh đều lộ ra vẻ mừng rỡ, lại nhìn giữa không trùng kia phương đại ấn, lúc này chính bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, hung hăng đâm vào kia đỉnh lô phía trên. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, trận nhãn pháp khí bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, bên trong một cỗ khói xanh toát ra, mơ hồ có thể thấy được một con to lớn nhuyễn trùng hư ảnh, chỉ bất quá giờ phút này đã là thủng trăm ngàn lỗ, chỉ một lúc sau, liền triệt để tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Nhìn thấy trận nhãn cứ như vậy bị phá hư hết, Lương Luân cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn liếc qua đứng chắp tay Lâm Nguyệt Thiếu, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi không xuất thủ ngăn cản? Ha ha, ngươi sẽ không thật coi là, chỉ cần phá hủy nơi đây trận nhãn, hôm nay Thương Nam Sơn bên trên liền có thể bình an vô sự à? Lâm Nguyệt Thiếu bỗng nhiên nở nụ cười. Ồ, lời này là có ý gì? Lương Luân cau mày nói. Vẫn không rõ a. Lâm Nguyệt Thiếu âm lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, Đại La Thiên Ba Vương trận cũng không phải chúng ta chân chính sát chiêu, vô luận trận pháp này có thể hay không phát động, hôm nay Thương Nam Sơn bên trên đám người đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Lương Nôn bọn người phá hư trận nhãn cùng một thời gian, Thương Nam Sơn đỉnh núi, Liên Tâm đại sĩ một phen thuyết phục, để đám người dừng tay giảng hòa, đem trong tay mình lục chỉ di cốt đều lấy ra, dạng này liền có thể tìm tới thiên cơ hội. Vũ Từ hai mắt nhắm lại, thoáng trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, năm đó lục chỉ thần toán Phùng Ngọc Lan nguyên nhân cái chết thành mê, chỉ biết là độ kiếp thất bại, nhưng lại không biết đến tột cùng chết bởi nơi nào. Mà lại sau khi chết di thể tản mát các nơi, chúng ta vô song thành cuối cùng nhiều năm, cũng vẹn vẹn chỉ tìm được trong đó ba cây, 20 năm trước còn bị mất một cây, không nghĩ tới lại là tại nghe Hương Thương hội cùng đạo hữu trong tay. Liên Tâm đại sĩ nghe ra hắn nói có chỗ chỉ, lúc này ha ha cười nói, Ngũ Từ đạo hữu đừng trách, tiểu tăng cái này cây xương ngón tay cũng là trước đó không lâu ngẫu nhiên đoạt được, lúc ấy tại Thiên Hà thành cương vực bên trong chém giết mấy tiểu bối, từ bọn hắn trong túi chứa vật tìm ra cái này cây xương ngón tay. Tiểu tăng biết đây là Phùng Ngọc Lan đạo hữu di thể, cũng nghe nói chín đại phái cùng vô song thành Thương Nam Sơ nước hẹn, thế là đi cả ngày lẫn đêm, đuổi ở đây, chính là hy vọng hóa giải song phương mâu thuẫn, cũng làm cho thiên cơ một cái này dị bảo tái hiện thế gian. Hắn mặt không đổi sắc, lưỡi rực rỡ hoa sen, không hề đề cập tới mình năm đó ở Thiên Hà thành âm thầm đánh cháo sự tình, chỉ đem chính mình nói thành một cái từ bi tế thế, chân thực nhiệt tình có đức cao tăng. Ở đây mấy vị cung chủ, trưởng môn nghe, mặc dù đều có chút hoài nghi, nhưng nhất thời cũng tìm không ra sơ hở gì. Vũ Từ nhìn thoáng qua Liên Tâm đại sĩ, trong lòng thầm nghĩ, cái này đại hòa thượng, miệng đầy nhân nghĩa, cũng không biết nói thật hay giả. Thôi, hôm nay việc đã đến nước này, lại nhìn hắn sau này thế nào phân trần. Hắn nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, tốt, ngươi là giận tăng truyền nhân, ngũ mộ tạm thời tin tưởng cách làm người của ngươi. Chỉ là nơi này có nhiều tu sĩ như vậy, phân thuộc khác biệt trận doanh, coi như có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, để thiên cơ hội ở đây xuất thế, kia về sau lại nên như thế nào đâu. Đối với vấn đề này, Liên Tâm đại sĩ sớm có đoán trước, lúc này ha ha cười nói, tiểu tăng có một đề nghị, chư vị lại nghe. Đã cái này lục chỉ di cốt là từ bốn phe thế lực hợp lực gom góp, ngày đó cơ hội tự nhiên đều có phần. Mà theo ta được biết, vô song thành cũng không cần thiên cơ hội, chỉ là muốn tìm đủ Phùng Ngọc Lan đạo hữu di thể, đem nó hợp quy nhất chỗ. Cho nên hôm nay vô luận thiên cơ hội như thế nào thuộc về, kia sáu cây xương ngón tay cuối cùng đều trả lại cho vô song thành là được. Liên Tâm đại sĩ nói đến đây, chắp tay trước ngực, mỉm cười, rồi nói tiếp, thiên cơ hội còn có hai lần sử dụng cơ hội, tiểu tăng cùng chín đại phái mỗi người chia một lần, ngay tại cái này Thương Nam Sơn đỉnh núi dùng xong. Còn nghe Hương Thương hội, bọn hắn chỉ cần cái kia dùng sau còn lại hộp chờ chúng ta đem hai lần cơ sẽ sử dụng xong, liền đem hộp giao cho bọn hắn là đủ. Kể từ đó, vô song thành đến đủ di cốt, tiểu tăng cùng chín đại phái các được một lần tính trời đo cơ hội, nghe Hương Thương hội cũng đã nhận được mình muốn hộp, chẳng phải là bốn toàn kỳ mỹ. Hắn lần này vừa mới dứt lời, trên đỉnh núi lập tức liền có người kìm nén không được, chỉ nghe hổ đợi cư sĩ cả giận nói, ngươi đại hòa thượng này, khẩu khí thật lớn. Ta nhìn ngươi cũng chính là cái độ ba khó phá một thai tu vi, mà lại lẻ loi một mình, làm sao có tư cách cùng chúng ta chín đại phái chia đều một lần sử dụng cơ hội. Không tệ, đại hòa thượng này miệng đầy từ bi nhân nghĩa, trong xương còn không phải là muốn tiên cơ hội. Hắn chỉ lẻ loi một mình, sao dám cùng chúng ta chín đại phái sách loại yêu cầu này. Kim Quang Tiên cũng là căm giận bất bình kêu lên. Thượng Quan Tiên Lá mặc dù không có nói chuyện, trên mặt thậm chí còn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng âm thầm lại cho mặt quỷ cư sĩ, Rồng Phi Vũ bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người kia lập tức hiểu ý, lặng yên không một tiếng động liền tán ra, âm thầm đem Liên Tâm đại sĩ vây vào giữa. Liên Tâm đạo hữu, ngươi cũng nghe thấy hôm nay chín đại phái trưởng môn đủ tụ tập ở đây, ngươi tuy là giận tăng truyền nhân, Phật môn cao túc, cũng không thể nghịch thế mà đi à. Thượng Quan Thiên Diệp Tiếu lấy mở miệng nói. Ha ha. Liên Tâm đại sĩ tự nhiên đem mấy người động tác nhìn ở trong mắt, nhưng lại mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười ha hả bộ dáng. Hồ Đợi đạo hữu, Kim Quang đạo hữu, các ngươi vừa rồi hỏi tiểu tăng dựa vào cái gì có thể cùng chín đại phái cùng chia thiên cơ hội. Hắc hắc, tiểu tăng bằng chính là cái này. Hắn nói chuyện đồng thời, từ trong tay áo lấy ra một cái bạch cái hộp ngọc, đem nâng quá mức đỉnh. Đám người đồng thời nhìn lại, đều trông thấy hộp ngọc kia nội bộ trưng bày một cây thon dài xương ngón tay, chính là lục chỉ di cốt. Thượng quan tiên lá, Liên Tâm đại sĩ thay đổi trước đó ôn tồn lễ độ, cao giọng kêu lên, ngươi như còn dám để bọn hắn tiến lên một bước, tiểu tăng lập tức liền để cái này đoạn di cốt hôi phiên diệt, đến lúc đó ai cũng không chiếm được thiên cơ hội. Hắn ở trong thanh âm dùng tới thần thông, xa xa truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Liên Tâm đạo hữu chớ có xúc động, hết thảy dễ nói. Thượng quan tiên lá đổi lại một bộ hiền lành biểu lộ, âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nguyên bản vây quanh ở Liên Tâm đại sĩ chung quanh mấy cái trưởng môn đều yên lặng lui ra. Đạo hữu nói quá lời, tất cả mọi người là vì cơ duyên mà tới. Lão phu vừa rồi cẩn thận lo nghĩ, đạo hữu nói tới cũng không phải không có đạo lý, cái này 6 cây xương ngón tay thiếu một thứ cũng không được, nếu là không có Liên Tâm đạo hữu trên tay cây kia, cho dù chúng ta gom góp còn lại 5 cái, đó cũng là uổng công. Như vậy đi, lão phu thay dư trưởng môn làm chủ, cái này thiên cơ hộp 2 lần sử dụng cơ hội, liền từ đạo hữu cùng chúng ta chín đại phái chia đều. Thượng quan tiên lang em hay nói, lời nói này nói đến hòa hòa khí khí, liền tựa như cùng hảo hữu chí giao tại nhẹ giọng thương lượng. Nhưng mà Liên Tâm đại sĩ lại chỉ là cười lạnh. Thượng quan tiên lá, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ trong lòng. Trước lửa ta xuất ra xương ngón tay, để thiên cơ hộp xuất thế về sau, lại quân công, ta Liên Tâm song quyền nan địch tứ thủ, tự nhiên không phải là đối thủ của các ngươi, đến lúc đó muốn thuận tiện phương, muốn tròn thì tròn, còn không phải tùy ý các ngươi nắm. Thượng quan tiên lá nghe, sắc mặt dần dần âm trầm, lạnh lùng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, Liên Tâm đạo hữu, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ha ha ha. Liên Tâm đại sĩ cười to ba tiếng, cất cao giọng nói, Thượng quan tiên lá, ngươi sợ là quên cái này Thương Nam Sơn đỉnh núi cũng không phải ngươi một người định đoạt, còn có Vô Song Thành người đâu. Hắn lời vừa nói ra, chín đại trưởng môn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Vô Song Thành bên kia. Vũ Tử vừa rồi một mực chắp hai tay sau lưng, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không xen vào mấy người nói chuyện, lúc này nghe được Liên Tâm đại sĩ chủ động đề cập Vô Song Thành, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ồ, Liên Tâm đạo hữu còn nhớ chúng ta Vô Song Thành. Rất tốt, rất tốt, không biết cần chúng ta làm những gì. Vũ Tử cười nói, ha ha, ta đã sớm nghe nói Vô Song Thành công chính nghiêm minh, làm việc lỗi lạc, cho nên nghĩ mời mấy vị đạo hữu cho tại hạ bảo đảm đợi lát nữa thiên cơ hộp xuất thế về sau, chỉ cần trước hết để cho ta sử dụng một lần, về sau lại giao cho thượng quan đạo hữu. Liên Tâm đại sĩ không nhanh không chậm nói, đạo hữu tính toán khá lắm. Vũ Tử khẽ mỉm cười nói, rõ ràng là chính ngươi muốn cùng chín đại phái chia đều thiên cơ hộp sử dụng cơ hội, vì sao muốn kéo lên chúng ta Vô Song Thành? Hoặc là nói, chúng ta có lý do gì giúp ngươi? Các ngươi đương nhiên là có lý do giúp ta. Liên Tâm đại sĩ lung lay hộp ngọc trong tay, mở miệng nói, Vô Song Thành cũng không cần thiên cơ hộp, muốn là trên tay của ta cái này đoạn xương ngón tay, thiên cơ hộp ra về sau, các ngươi đến cam đoan tiểu tăng có thể được đến một lần sử dụng cơ hội, nhỏ như vậy tăng mới có thể đem nó toại nguyện giao cho trên tay các ngươi. Nếu không kim cương thần lực chỗ đến, lập tức gọi cái này cây xương ngón tay hôi phi yên diệt. Vũ Tử nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, không hổ là giận tăng truyền nhân, chiêu này một cá ba ăn, hoàn toàn chính xác dùng tinh diệu. Chỉ bất quá các hạ tốt như bệnh mưu, lại cùng lệnh sư khí khái một trời một vực, không khỏi để cho người thổ thức. Liên Tâm đại sĩ tự nhiên nghe ra hắn trong giọng nói trào phúng, nhưng lại không chút phật lòng, ngược lại cười tủm tỉm nói, ngày xưa Phật tổ thành đạo, từng nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đây là bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm chi chân ngã. Tiểu tăng có một chút linh quang trong lòng, có thể chiếu rõ chân ngã, cần gì phải câu nệ tại thủ đoạn phương thức. Gia sư tự nhiên là đại thần thông, đại trí tuệ, nhưng tiểu tăng chi đạo cũng chưa chắc không phải đại đạo. Ngươi hòa thượng này, ta nói không lại ngươi. Vũ Tử có chút hào khí lắc đầu, thở dài, thôi được, thành chủ mất tích trước đó đã từng đối ta dặn đi dặn lại, nói Phùng Ngọc Lan đối Vô Song Thành giành công rất vĩ, vô luận tốn hao cái gì đại giới, đều muốn thay hắn liệm di cốt. Ngươi vừa rồi xét điều kiện, chúng ta Vô Song Thành đáp ứng. Hắn lời nói này lối ra, liền biểu lộ Vô Song Thành sẽ cho Liên Tâm đại sĩ chỗ dựa, lần này liền không phải do chín đại phái không đồng ý. Thượng quan Thiên Lá đem hai người đối thoại nghe đi vào, trong lòng cũng là âm thầm nổi nóng. Bất quá hắn nghĩ lại, hôm nay nếu là Liên Tâm đại sĩ bọn người không đến, phía bên mình đánh cược 5 trận cũng là muốn bại bởi Vô Song Thành, dạng này không ít thấy không đến thiên cơ hội, liền ngay cả trên tay hai cái thẻ đánh bạc cũng muốn mất đi. Bây giờ Liên Tâm đại sĩ tuy nói muốn phân đi một lần sử dụng cơ hội, nhưng phía bên mình tốt xấu cũng có thể được một cơ hội, lần này Thương Nam Sơn chi hành không coi là chạy không. Hắn đem trong đó lợi hại quan hệ suy nghĩ cái thông thấu, giả bộ như dáng vẻ đắn đo gật đầu nói, vậy được rồi, nếu là Ngũ Từ đạo hữu lên tiếng, vậy chúng ta chín đại phái cũng liền bán Vô Song Thành một bộ mặt, việc này liền theo Liên Tâm đạo hữu nói đến xử lý. A Di Đà Phật, hai vị đạo hữu nguyện ý buông xuống ân oán, thôi đi đao binh, toàn bộ Vô Song ngực khí vận đều bởi vậy có thể bảo tồn, đây là công đức vô lượng tiến hành. Liên Tâm đại sĩ chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, phản phất mình thật sự là đến điều giải ân oán. Còn lại đám người nhìn về sau, đều ở trong lòng cười lạnh. Lúc này Cam Long nhìn thoáng qua trên bầu trời đấu pháp hai người, cười nói, đạo ý của mọi người gặp đều đã đạt thành nhất trí, vậy liền mời công giá đạo hữu tản thần thông, cùng lỗ đạo hữu cùng một chỗ xuống đây đi. Nên như thế. Ngũ Tử khẽ gật đầu, đồ nhi ngoan, hôm nay giao đấu liền đến nơi đây, ngươi tạm quay lại à? Tiêu Công Giá Hồng mặc dù giữa không trung đấu pháp, nhưng cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nhìn ở trong mắt, lúc này nghe được sư tôn kêu gọi, liền cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, tắt cương phong lôi hỏa, lại đem kia không gian giới chỉ thu nhập trong tay áo, tiếp lấy quay người về tới Vô Song Thành trong đám người. Chương 1126, Thiên Cơ Hộp Xuất Thế. Chương 1126, Thiên Cơ Hộp Xuất Thế. Công Giá Hồng tán đi thần thông, chung quanh hỗn loạn không gian vòng xoáy lập tức biến mất, đen nghịt bầu trời phục lại trở nên tinh không vật lý. Kia lỗ lớn chúc trước một khắc vẫn là sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu khói xanh, tại cương phong lôi hỏa cùng không gian vòng xoáy trùng kích vào, nhìn qua có chút tràn ngập nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, bốn phía đã tan thành mây khói, pháp thuật thần thông tất cả đều biến mất, không gian giới chỉ cũng không còn tồn tại. Lỗ lớn chúc lại thấy ánh mặt trời, chung quanh bổ thiên cờ quang hoa lóe lên, tất cả đều chui vào trong cơ thể của mình, tiếp lấy lại ở giữa không trung liền lùi lại mấy bước, giống như là uống rượu say, lung la lung lay hơn nửa ngày phương mới đứng vững thân hình. Tốt một cái Công Giá Hồng, tốt một cái cựu chuyển tiêu giao công bần đạo thua tâm phục khẩu phục. Lỗ lớn chúc phun ra trong lồng ngực một cơn giận, hướng phía Công Giá Hồng chắp tay, cũng không có mặt giữa không trung lưu lại, quay người liền trở về chín đại phái trong đám người. Nhắc tới vị Vô Vi đạo tông trưởng môn, kỳ thật thủ đoạn thần thông cũng không kém, chỉ là hắn gặp ngũ từ thủ đồ, cựu chuyển tiêu giao công uy lực quá lớn, mới có thể rơi xuống chật vật như thế tình trạng. Chín đại phái dư trưởng môn đều đem vừa rồi đấu pháp nhìn ở trong mắt, biết ngoại trừ thượng quan thiên lá bên ngoài, đổi bất cứ người nào đi lên đều không phá được đối phương không gian giới chỉ, cho nên cũng không có nhân số rơi hắn. Khu khu, đã mọi người đã đạt thành chung nhận thức, vậy liền đem trên tay của mình lục chỉ di cốt lấy ra đi. Nghe hương thương hội trong, một vị người mặc trường bào màu nâu lão niên thư sinh mở miệng nói. A, Vũ Từ nhìn hắn một cái, hỏi, các hạ hẳn là chính là giả si không điên thẩm tam si. Vũ Từ đạo hữu hảo nhãn lực, chính là kẻ hèn này. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, các hạ cũng tới lội cái này tranh vào vũng nước đủ. Thượng quan thiên là có chút cười như không cười hỏi. Thẩm tam si sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, lão phu cuộc đời có tam si, diệu si, cờ si, tính si, hôm nay này đến không vì cái gì khác, chỉ muốn dùng thiên cơ hộp giúp liên tâm đạo hưu đoán một quẻ, tiện thể tìm hiểu một chút ảo diệu trong đó. Thì ra là thế. Mọi người tại đây trong lòng hiểu rõ, cái này thẩm tam si cùng lục chỉ phần thắng đều là nho môn bên trong người, cũng đều tinh thông bói toán thôi diễn, hôm nay tới đây, chỉ sợ cũng là muốn lợi dụng cơ hội này, nghiên cứu một chút thiên cơ hộp về liền diệu. Tốt. Đã mọi người đều đã nói ra, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Thượng quan thiên lá vừa dứt lời, liền từ mình trong tay áo lấy ra một phương hộp ngọc, bên trong trưng bày lấy một cây thon dài xương ngón tay, chính là lục chỉ di cốt. Cùng lúc đó, lông trắng tông rồng phi vũ cũng tới trước một bước, đồng dạng lấy ra một cây xương ngón tay. Muốn nói chín đại phái bên này, mặc dù là lợi ích đồng minh, nhưng kỳ thật chính thức có được lục chỉ di cốt cũng chỉ có Ánh Nguyệt Các cùng lông trắng tông hai cái tông môn. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, cái này thiên cơ hộp hai lần sử dụng cơ hội, hẳn là từ thượng quan thiên lá cùng rồng phi vũ thu hoạch được, về sau lại thông qua cái khác phương thức đến đền bù mặt khác thất đại phái. Bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, hai người cũng trong bóng tối đặt thành hiệp nghị, đem kia chỉ có một cơ hội tặng cho thượng quan thiên lá, nhưng cùng lúc cũng sẽ dành cho rồng phi vũ tương ứng đền bù. Mắt thấy chín đại phái trưởng môn đã dẫn đầu lấy ra mình lục chỉ di cốt Vô Song Thành cùng nghe hương thương hội lúc này cũng không do dự nữa. Ngũ Tử nhấc vung tay lên, hai đoạn xương ngón tay liền trống rỗng xuất hiện lên đỉnh đầu, kia Cam Long cũng từ thủ hạ mang lên bảo dương bên trong, lấy ra cuối cùng một đoạn lục chỉ di cốt. Sáu cây xương ngón tay, đồng thời tế giữa không trùng, lẫn nhau ở giữa tựa hồ sinh ra vi diệu cảm ứng, đều tại có chút rung động. Nguyên bản bình tĩnh trên đỉnh núi, đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, thổi đến mọi người tại đây quần áo phần phật, nguyên bản bầu trời trong xanh, cũng dần dần ảm đạm xuống, bốn phía cắt bay đá chạy, nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Những thiên địa này dị tượng, rơi vào người bình thường trong mắt, tự nhiên là kinh khủng không hiểu, nhưng ở cái này trên đỉnh núi, một đám hóa kiếp lao tổ trong mắt, lại là qua quýt bình bình. Đám người không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, đều đưa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia sáu cây xương ngón tay. Ầm ầm. Chợt nghe một tiếng sấm nổ trầm đục từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó lục đạo nhan sắc khác nhau của sáng, phân biệt từ sáu cây xương ngón tay bên trên bắn ra, giữa không trung kết hợp một chỗ, hóa thành một đạo lộng lây thải sắc của sáng, hướng lên sông thẳng tới chân trời. Đạo này thải sắc của sáng, trực tiếp xuyên phá tầng mây, tiếp lấy lại giữa không trung vẽ một vòng tròn, thế mà cứ như vậy xé mở hư không, một đầu đâm đi vào. Mọi người tại đây nhìn đến đây, đều biết đây là lục chỉ di cốt bên trong ngưng tụ ra lực lượng, đến trong hư không tìm ngày đó cơ hội đi, không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Như thế lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, giữa không trung lần nữa truyền đến trầm đục, ngay sau đó liền có một cỗ trang nghiêm túc mục chi khí từ kia hư không trong cái khe truyền ra. Một tới, Liên Tâm đại sĩ, Thượng Quan Tiên là đám người sắc mặt hưng phấn, ánh mắt lom lom nhìn về phía đầu kia hư không khe hở. Sau một khắc, thải sắc cổ sáng cuốn ngược mà quay về, từ hư không trong cái khe, chậm rãi kéo ra khỏi một cái hộp ngọc. Ngọc này hộp chừng 3 thước vuông, toàn thân óng ánh, phía trên khắc họa các loại phù văn, có giống Phật môn chân ngôn, có giống đạo gia phụ triện, còn có nho môn kinh văn, ma môn ma văn, tóm lại ngươi tu luyện chính là cái gì, trong nội tâm nghĩ cái gì, như vậy nhìn nó chính là cái gì. Đây chính là thiên cơ hộp. Chín đại phái trưởng môn nhìn thấy hộp ngọc như thế, trong lòng đều là lửa nóng, một đạo độn quang phóng lên tận trời, lại là Long Nha tông trưởng môn Kim Quang Tiên, cũng không tuân thủ cái gì quy củ, trực tiếp chạy hộp ngọc bay đi. Mặc dù nói tại gom góp di cốt trước đó, chúng người cũng đã thương nghị xong, thế nhưng là thật đến dị bảo xuất thế, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có người tâm động. Kim Quang Tiên vốn là người lỗ mãng, hắn không quan tâm người khác thấy thế nào hắn, dù sao trước tiên đem thiên cơ hộp nắm bắt tới tay, về sau lại thảo luận làm sao phân phối, cho dù mình không chiếm được, chí ít cũng có thể nhiều yếu điểm chỗ tốt. Có ý tưởng này không chỉ hắn một người, tại thiên cơ hộp hiện thế trong nháy mắt, chín đại trong phái liền lần lượt có độn quang bay lên, đều là chạy thiên cơ hộp mà đi. Liên tâm đại sĩ tâm cơ thâm trầm, tu vi cảnh giới của hắn tại trong mọi người chỉ có thể coi là bình thường, bàn về tốc độ bay cũng kém xa kim quang tiên bọn người, cho nên sớm tại tiên địa dị tượng phát sinh trước đó, liền đã sớm hướng khe hở vị trí tới gần. Đợi đến hộp ngọc xuất hiện một sát na, hắn lập tức liền xông về giữa không trung, lúc này cũng không so kim quang tiên chậm hơn quá nhiều. Vô Song Thành mặc dù muốn là lục chỉ di cốt, nhưng bọn hắn cũng biết một bên nào lấy trước đến thiên cơ hội, một bên nào liền có thể chiếm cứ chủ động đạo lý, lúc này cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao hướng không trung bay đi. Mấy phe nhân mã giữa không trung gặp nhau, tự nhiên ra tay đánh nhau. Kim Quang Tiên đem kim đấu bản long thương tế lên, hướng phía đối diện người tới một thương sắp đi, nhưng người kia lại là không chút hoang mang, bốn phía linh khí lưu chuyển, hoa nở hoa tàn, phảng phất xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, lại nàng một trong mắt. Vô Kiên bất tội kim thương, rơi vào nữ tử này trước mặt, mùi thương bên trên thế mà mở ra từng đóa hoa mỹ hoa tươi. Kim Quang Tiên hai tay đột nhiên chầm xuống, chỉ cảm thấy trong tay kia cây trường thương quan trọng hơn dây núi, gần như sắp muốn không cầm nổi. Yêu phụ, ngươi dám hóa ta pháp bảo. Kim Quang Tiên hai mắt trợn lên, trong tay linh lực mạnh thúc, đem kim thương kéo ra mấy cái thương hoa, tiếp lấy hướng phía trước quét qua, trong hư không lập tức sinh ra đóa đóa kim vân, trong nháy mắt liền đem những cái kia quỷ dị cánh hoa quét sạch sành sanh. Hừ, nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, túc hạ đài sen chợt bị lớn, dây lát ở giữa liền có trăm trượng phương viên, hướng Kim Quang Tiên quay đầu bao một cái, đem cả người hắn đều lồng chụp vào trong. Nàng là Linh Lung Cung cung chủ hạ chỉ cho. Bây giờ đã là độ 6 khó phá một hai cảnh giới, tu vi còn muốn hơi thắng tại Kim Quang Tiên, lúc này thi triển thần thông, đem Kim Quang Tiên khốn tại nguyên chỗ, mình lại tăng nhanh tốc độ bay, hướng thiên cơ hộp chỗ đang bay đi. Ha ha ha, hạ tiên tử thật sự là phong hoa tuyệt đại, bất quá cái này thiên cơ hộp nha, vẫn là giao đến tay của lão phu bên trong tương đối tốt. Giữa không trung nhất thanh cười sang sảng, Thượng Quan Thiên Lá chẳng biết lúc nào cư nhưng đã đến phía sau của nàng, lúc này nhẹ nhàng một trường vỗ ra, một cỗ thần hỏa chi uy phô thiên cái địa của tới, cơ hồ đem cả mảnh trời không đều đốt thành hỏa hồng chi sắc. Đều thiên thần lửa quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bất quá đối thủ của ngươi là lão phu. Giữa không trung, một đạo độn quang nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền vượt qua đám người, đi tới Thượng Quan Thiên Lá sau lưng. Độn quang bên trong bóng người sắc mặt bình tĩnh, một tay nhẹ nhàng một nắm, kia quét sạch bầu trời ngọn lửa màu đỏ dần dần bặm mẹo, cuối cùng lại co vào vì một cái trăm trượng lớn nhỏ hòa đoàn, tựa hồ liền bị người này cách không một tay bóc tát. Ngũ tử. Thượng Quan Thiên Lá hai mắt nhíu lại, cái này làm hắn kiêng kỵ nhất người hay là xuất thủ. Hắn ý niệm trong lòng xoay chuyển nhanh chóng, một nháy mắt liền có quyết đoán, cũng không cùng Ngũ Tử giao thủ, chỉ đem một cây hỏa hồng cờ phướn tê ở sau, muốn tạm thời kéo dài kia Ngũ Tử một lát, mà mình thì hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến thiên cơ hộp bay đi. Trăm trượng, 50 trượng, 30 trượng. Mắt thấy ngày đó cơ hộp sắp tới tay, Thượng Quan Tiên Diệp tâm bên trong lửa nóng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Ngay tại lúc hắn thả ra pháp thuật, sắp đem kia hộp ngọc nhiếp vào tay thời điểm, đâm nghiêng bên trong chợt thoát ra một thân ảnh. Người tới tốc độ cực nhanh, mà lại vô thanh vô tức, không thấy cái gì dư thừa động tác, vẹn vẹn chỉ là đưa tay vỗ, một cỗ vô biên cự lực vào tới. Thế mà đem vị này ánh nguyệt các trưởng môn cho ngạnh sinh sinh đập rơi xuống. Phúc. Thượng Quan Thiên Lá miệng phun máu tươi, từ tầng mây rơi xuống mà xuống, trong đầu nhất thời còn không có kịp phản ứng, chỉ vì vừa rồi người kia động tác cực nhanh, lấy mình độ bảy khó phá hai thai thần thông, thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh. Trong tầng mây, người kia lại đem tay áo phất một cái, một cỗ huyết sắc gợn sóng khuyết tán ra đến, bay ở phía trước nhất Kim Quan Tiên, Liên Tâm đại sĩ, Rồng Phi Vũ, Mặt Quỷ cư sĩ, còn có Vô Song Thành Sở Hạ Thiên, hạ chỉ cho, Vũ Từ bọn người, thế mà đều bị cái này một tay áo cho cản ở giữa không trung. Ở đây tất cả mọi người là trong lòng giật mình, đồng thời đưa ánh mắt hướng không trung nhìn lại. Chỉ gặp một người đứng ở trong bầu trời, thân cao bảy thước, mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ pháp bảo màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, chính là Bích Hải Cung thay mặt cung chủ, Lâm Nguyệt Yếu. Như thế nào là hắn? Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Phải biết vừa rồi Vô Song Thành cùng chín đại phái đấu pháp bên trong, người này cái thứ tư ra sân, tại Rồng Phi Vũ thủ hạ ngay cả trăm chiêu đều không có đi qua, làm sao có thể một trưởng đánh lui Thượng Quan Thiên Lá? Dừng cung chủ, ngươi đây là ý gì? Thượng Quan Thiên Lá trầm giọng nói. Trong cao không, Lâm Nguyệt Thiếu mỉm cười, không thèm quan tâm đám người, quay người bấm một cái pháp quyết, liền đem ngày đó cơ hộp thu nhập ở trong tay. Hắn khẽ bước hộp thần, trên mặt thế mà lộ ra một tia vẻ say mê, tự đủ, đây chính là thiên cơ hộp a. Ngay cả thánh chủ ngài đều đối với nó động tâm, cũng không biết bên trong đến tuột cùng có cái gì. Hô trướng, đem tay của ngươi rời, đem vật kia giao cho ta. Một thanh âm mồm giữa không trung vang lên, phía dưới đám người nghe xong, đều là trong lòng giật mình. Bởi vì cái này thanh âm rõ ràng mười phân rõ ràng, nhưng lại phân biệt không ra là ở phương hướng nào. Thật giống như biết rõ có người tại bên cạnh mình nói chuyện, nhưng căn bản không nhìn thấy người này. Loại tình huống này mười phần quỷ dị, giờ này khắc này, vô luận là chín đại phái trưởng môn, vẫn là Vô Song Thành hóa kiếp lão tổ, tất cả đều ngừng đội quang ấn riêng phần mình trận doanh phân hai bên, đem kia Lâm Nguyệt Thiếu bao quanh bao vây lại. Dừng cung chủ, ngươi là ta Vô Song Thành người, đã vào tay thiên cơ hội, còn không mau mau tới. Vũ Tử vừa quan sát phản ứng của hắn, một bên trầm giọng hỏi, "Ta, Vô Song Thành?" Lâm Nguyệt Thiếu liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút muốn cười, nhưng không đợi hắn cười ra tiếng, sắc mặt liền bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ đây người cái chán trượt xuống, thần sắc trên mặt vặn mèo đến cực điểm, cả người xoay người cánh cung, hai tay ôm thành một đoàn, nhìn qua thống khổ tới cực điểm. Những người khác trông thấy hắn bộ dáng này, nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, đều không có lập tức tiến lên cướp đoạn, mà là tại đứng ngoài quan sát nhìn. Sau một lát, chỉ gặp Lâm Nguyệt Thiếu sau lưng quần áo dần dần nâng lên, quần áo phía dưới vặn vẹo nhúc đích, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ sau lưng của hắn lao ra. Mà Lâm Nguyệt Thiếu nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, lúc này cũng đã trở nên vặn vẹo dữ tợn. A! Chợt nghe nhất thanh thống khổ kêu rên, Lâm Nguyệt Thiếu phía sau quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đồ vật bên trong, lại là từng cây to bằng cánh tay trẻ con huyết hồng xúc tu. Đó là vật gì? Vô luận là chín đại phái trưởng môn, vẫn là Vô Song Thành Hóa Kiếp lão tổ, nhìn thấy những này xúc tu về sau, khóe mắt đều là không khỏi nhảy một cái, trong lòng đồng thời sinh ra lớn lao cảm giác nguy cơ. Bọn hắn đều là hóa kiếp cảnh tu sĩ, đã có thiên nhân cảm ứng, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra báo động, lúc này liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia nghiêm trọng. Các vị đạo hữu, người này tuyệt đối có vấn đề. Chúng ta nhanh chóng xuất thủ, chậm thì sinh biến. Trong đám người, Thượng Quan Thiên La cao kêu một tiếng. Hắn mới vừa rồi bị Lâm Nguyệt Thiếu một trường đánh lén, suýt nữa bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, trong lòng đã sớm tức sôi ruột, lúc này gặp lại kia cổ quái xúc tu, phẫn nộ bên trong lại mang theo ba phần hoảng sợ. Tiên hạ thủ vi cường. Chín đại phái tu sĩ khác cũng đồng dạng có ý nghĩ này. Kim Quang Tiên cầm kim đấu bản lòng thương, mặt quỷ cư si thả ra tà quỷ chân thân, rồng phi vũ hóa khí trăm vũ, Thượng Quan Thiên La cũng thôi động đều thiên thần lửa hướng không đốt đi. Giữa không trung, cương phong gào thét, tiếng sấm lật trời, các loại thần thông, các loại thần quang, tất cả đều một mạch sông Lâm Nguyệt Thiếu đánh tới. Ầm ầm, từng vòng vầng sáng khuyết tán ra đến, lấy Lâm Nguyệt Thiếu làm trung tâm, trung quanh thủy hỏa đan sen, phong lôi phồng lên, liền ngay cả hư không đều bị đánh rách tả tơi. Cuồng bạo linh lực ở trên không tứ tán trào lên, có một chút từ không trung tiêu tán đến Thương Nam Sơn đỉnh núi, vẹn vẹn chỉ là cái này một chút điểm, liền đem một đám thông huyền cảnh chân quân đều đè nén không thở nổi. Chương 1127, đỉnh núi dị biến. Chương 1127, đỉnh núi dị biến thật mạnh uy áp. Đây chính là chín đại trưởng môn thực lực sao? Cái này liên thủ một kích, chỉ sợ thánh nhân phía dưới đều không có người có thể ngăn cản đi. Thương Nam Sơn đỉnh núi, tất cả thông huyền chân quân đều thả ra hộ thể linh quang, đem phía sau mình bộ hạ đệ tử hộ ở bên trong, đồng thời lại tràn ngập kính sợ nhìn về phía giữa không trung. Trên tầng mây, pháp thuật dư ba đã dần dần tan đi, chín đại trưởng môn một lần nữa lộ ra thân hình. Khiến người không tưởng tượng được chính là, cái này chín vị trưởng môn không có một cái nào có nhẹ nhõm biểu lộ, mà là từng cái sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ như lâm đại địch. Trong cao không, chín đại phái trưởng môn riêng phần mình đứng một cái phương vị, ánh mắt tất cả đều hướng Lâm Nguyệt Thiếu vị trí nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó có một đoàn hồng vân lúc nở lúc co, phản phất tim đập, cho dù đám người thả ra thần thức, cũng vô pháp xem xét đến tình huống bên trong. Sau một lát, hồng vân chậm chậm tan đi, lộ ra người ở bên trong ảnh. Lâm Nguyệt Thiếu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, cho dù là chín đại trưởng môn liên thủ một kích, cũng không có thương tổn mảy may. Mà ở chung quanh hắn, còn có hàng trăm cây xúc tu vung vẩy không ngừng, một cái càng lúc càng lớn đẽo thịt từ sau lưng của hắn chui ra, bây giờ đã lộ ra hơn phân nửa. Lâm Nguyệt Thiếu mặc dù biểu lộ thống khổ, nhưng vẫn là tại trên tầng mây một chân quỳ xuống, trong miệng cung kính nói, cung nên thánh chủ pháp giá. Ha 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 ha. Liên tiếp tùy tiện tiếng cười giữa không trung vang lên, cùng vừa rồi cái thanh âm kia hoàn toàn giống nhau, đến lúc này chúng người mới biết, nguyên lai cái thanh âm kia nơi phát ra, cư lại chính là Lâm Nguyệt Thiếu phía sau đẽo thịt. Kia đẽo thịt lúc này đã hoàn toàn từ Lâm Nguyệt Thiếu thể nội chui ra, bay lên không trung đồng thời, còn đang không ngừng biến lớn. Ban đầu chỉ là như hải nhi cuốn rốn lớn nhỏ, dây lát ở giữa liền đã đến trăm trượng chi cự, đến không hết xúc tu cắm rễ tại viên thịt này bên trên không ngừng huy động, nhìn qua rất là kinh khủng. Cái này, đây là cái gì? Mọi người ở đây, vô luận là chín đại phái trưởng môn, vẫn là Vô Song Thành Hóa Kiếp tu sĩ, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tiếp tục tiến công, vẫn là hướng lui về phía sau đi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, kia cự đại lục cầu đống nhiên chống động, toàn bộ thân hình đỏ bừng lên, sáu con cánh thịt từ phía sau lưng chậm chậm mở ra. Vô số xúc tu co vào bàn cổ tròn, trên bụng còn tóe mở một đầu dài nhỏ khe hở. Trong cái khe, mấy trăm quả nhỏ bé răng nanh hàn mang lấp lóe, một đầu tinh hồng lưỡi dài vặn mèo co duỗi, nhìn qua giống như là quái vật này huyết buồn đại khẩu. Đã nhìn thấy bản tọa chân thân, vì sao còn không quỳ xuống? Trên bụng khe hở có chút khép mở, cự đại nục cầu phát ra ong ong thanh âm, mọi người tại đây chỉ nghe được cái này một thanh âm, thể nội khí huyết liền ngăn không được quay cuồng lên. Không được, thứ này như thế tà môn, xem ra tuyệt không phải người lương thiện. Thượng Quan Tiên Diệp tâm bên trong thất kinh, đang nghĩ ngợi muốn thế nào tự xử. Sau lưng chợt chuyển đến tiếng xé gió, một cỗ cường đại khí tức thẳng đến tới mình. Hắn cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, bản năng phản ứng xoay người xuất trường, hướng về phía sau ngay cả đánh ba trường. Ầm, ầm, ầm. Cái này ba trường đánh vào một cái cứng rắn chỗ, thế mà không có đem phá hủy, ngược lại là trường lực của mình bị hóa đi hơn phân nửa. Thượng Quan Tiên Diệp tâm bên trong giật mình, đến lúc này mới phát hiện, cái này đánh lén đồ vật của mình, lại là một cái cầm trong tay song đao, chân đạp hỏa luân con rối hình người. Gia La Vương. Hắn trước tiên liền nhận ra cái này khôi lỗi lai lịch. Chính là Huyền Quang Sơn trang trưởng môn linh uy cư sĩ tác phẩm đắc ý quả nhiên, cái này khôi lỗi một kích không trúng, sau lưng lại nhảy ra một bóng người, chính là linh uy cư sĩ bản tôn. Hắn cũng không cần pháp thuật gì thần thông, chỉ cầm trong tay một cái bình nhỏ ném về phía Thượng Quan Thiên Lá, kia miệng bình giữa không trung mở ra, phun ra một đại cổ lục sắc mây mù, trong nháy mắt liền đem đối phương bao phủ ở bên trong. A! Theo một tiếng hét thảm truyền đến, lục sắc trong mây mù lại dấy lên hừng hực ánh lửa, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đem toàn bộ mây mù đốt đi sạch sẽ. Thượng Quan Thiên Lá vận khởi đều thiên thần lửa mặc dù thiêu khô đối phương xương độc, nhưng bởi vì hắn vừa rồi đem tất cả lực chú ý đều thả tại trong giữa không trung quỷ dị viên thịt bên trên, mà linh uy cư sĩ lần này đánh lén hiện tại quả là ẩn ấp, hắn vẫn là vô ý hút vào một điểm xương độc. Chỉ điểm này xương độc nhập thể, trong nháy mắt tựa như ngàn vạn dễ ngân châm đâm vào kinh mạch phía trên, cho dù là mạnh như thượng quan tiên lá, cũng không khỏi đến rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Linh uy cư sĩ, ngươi làm cái gì vậy? Còn lại thất đại môn phái trưởng môn gặp, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nộ, trong đó có mấy cái phản ứng nhanh đã bắt đầu vận chuyển thần thông, chuẩn bị muốn đối linh uy cư sĩ xuất thủ. Nhưng mà linh uy cư sĩ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn vừa rồi một kích không trúng, ném ra bình nhỏ, cũng không nhìn kết quả, trực tiếp cũng không quay đầu lại liền bay lên không trung, trong nháy mắt đã đến kia cổ quái viên thịt phụ cận. Vị này Huyền Quang Sơn trang trưởng môn, cùng Lâm Nguyệt Thiếu một trái một phải, phân biệt đứng tại viên kia cự đại đục cầu hai bên, lúc này túi đầu mà đứng, đều là một bộ cung kính thuận theo bộ dáng. Linh uy cư sĩ, chúng ta chín đại trưởng môn trước khi lên đường, đã từng lập xuống qua đồng minh chi thể, bây giờ bảo vật chưa tới tay, ngươi vì sao muốn đánh lén tại ta? Thượng Quan Thiên Lá một bên áp chế thương thế bên trong cơ thể, vừa mở miệng quát hỏi. Đồng minh? Ai cùng các ngươi là đồng minh? Linh uy cư sĩ cười lạnh nói, chín đại phái sở dĩ tập hợp một chỗ, nói cho cùng cũng là vì một cái lợi chữ. Chỉ bất quá các ngươi ngu xuẩn, tự cho là truy đuổi lợi, nhưng thật ra là chúng ta đã sớm thiết kế tốt mồi. Ngươi? Chín đại trưởng môn bên trong cũng không thiếu tâm tư thông thấu người, trong đó Rồng Phi Vũ lông mày cao lại, đống nhiên nói, hẳn là chín đại phái cùng Vô Song Thành mấy năm này đơn đoán, đều là các ngươi âm thầm châm ngòi. Ha ha ha, ngươi minh bạch đến quá muộn. Linh uy cư sĩ cười to nói, Rồng Phi Vũ, Thượng Quan Thiên Lá, hai người các ngươi tu vi không tầm thường, nhu trí cũng không kém, lúc đầu cũng coi là cái nhân vật, chỉ tiếc thiên cơ hội có thể suy tính những kiếp chi pháp nghe đồn quá mức mê người, cái gọi là thấy lợi đối mắt, đúng là như thế. Đến cho các ngươi còn lại mấy vị, đều là bao cỏ thùng cơm mà thôi, ta cùng Lâm Đạo Hữu tuy chỉ hai người, cũng có thể đem Vô Song bực cái này bảy nước quấy đủ, làm các ngươi hai tướng tranh đấu, cuối cùng thay Thánh Chủ đại nhân tìm tới thiên cơ hội. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, bây giờ đại công cáo thành, trong lòng có không nói ra được thoải mái, vừa rồi những lời này, cũng coi là nói ra Vô Song bực những năm này dùng chuyển nguyên nhân căn bản. Thánh Chủ, Vô Song thành sáu vị hóa kiếp lão tổ, bát đại phái trưởng môn, còn có Liên Tâm đại sĩ, Cam Long, Thập Tam Si đều là sắc mặt khác nhau. Trong miệng hắn Thánh Chủ, chính là kia cái cự đại viên thịt. Đây là tất cả mọi người trong lòng toát ra suy nghĩ, nhưng nhìn kia viên thịt, mặc dù bộ dáng kinh khủng, vừa vặn bên trên khí tức lại là tĩnh như mặt nước phẳng lặng, căn bản phân biệt không ra chân thực thực lực. Các ngươi sâu kiến, còn không mau mau quỳ xuống, hướng bản tọa đi nô bộc chi lễ. Kia cự đại đục cầu khe hở lúc mở lúc đóng, lần nữa phát ra ong ong thanh âm. Hừ, muốn ta quỳ ngươi, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Kim Quang Tiên Nhất là kiệt ngạo bất tuần, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, rất động trong tay kim đấu bản lòng thương, cả người hóa thành một đầu kim long, cuốn lên vô biên phong bạo, chạy trên bầu trời viên thịt một thương sắp đi. Hắn cái này kim đấu bản long thương chính là dùng thượng cổ chân long gân rồng luyện chế, uy lực cực mạnh, liền xem như tu vi cao hơn hắn ra một bậc tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà giữa không trung cái kia viên thịt lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, chỉ đem mấy cây sở vung tay lên, thế mà chống rông cuốn kim thương, tiếp lấy dùng sức hướng hai bên kéo một cái. Ba. Theo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cái này uy phong lấm lấm kim thương, thế mà cứ như vậy bị kéo thành hai đoạn. Kim thương bẻ gãy, kia Kim Quang Tiên trợn mắt hốt mồm, nhất thời lại có chút không dám tin tưởng. Lúc này lại có một cây xúc tu lăng không rút tới, đánh thẳng tại đỉnh đầu của hắn, đem quanh người hắn kim quang đánh cho phá thành mảnh nhỏ, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người không bị khống chế hướng phía dưới cắm rơi mà đi. Còn lại bảy vị trưởng môn nhìn thấy Kim Quang Tiên thảm trạng, lập tức hai hùng khiếp vía, dù bọn hắn nhân số đông đảo, tu vi lại cao, lúc này cũng mất đấu trí, nhao nhao lái một đạo đột quang, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Bản tọa còn chưa nói các ngươi có thể đi. Viên thịt trong cái khe truyền đến cười lạnh một tiếng, hàng trăm cây xúc tu đồng thời rối ra, phân biệt hướng bảy vị trưởng môn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thượng Quan Thiên Lá, Rồng Phi Vũ, Mặt Quỷ Cư Sĩ, Mai Hướng Thần bọn người là sắc mặt hoảng sợ, một bên đem độn thuật thôi động đến cực hạn, một bên làm ra bản thân áp đáy hòm thần thông, hướng những cái kia đuổi theo mình xúc tu đánh tới. Ầm ầm. Nửa trong không trung, ngũ thải ban lan vầng sáng ở các nơi nổ tung, đến không hết pháp thuật thần thông, thần binh pháp bảo, hết thảy đánh vào kia viên thịt xúc tu bên trên. Nhưng mà dị tượng qua đi, những cái kia xúc tu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bảy vị trưởng môn pháp thuật thần thông, tại tiếp xúc đến những cái kia xúc tu một sát na, liền không giải thích được trừ khử ở vô hình, mà những cái kia thần binh pháp bảo cũng đều bị tùy tiện bẻ gãy, căn bản ngăn cản không được mảy may. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng vang truyền đến, lại là những cái kia xúc tu phân biệt quất vào bảy vị trưởng môn trên thân, đem bảy người này hết thảy từ trên tầng mây đánh tới, rơi vào Thương Nam Sơn đỉnh núi, đem bình tĩnh đỉnh núi ném ra bảy cái hố sâu. Thượng Quan Thiên Lá, Rồng Phi Vũ, Mặt Quỷ Cư Sĩ, Mai Hướng Thần bọn người rơi trên mặt đất, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Vạn pháp bất chiêm, thánh thể bất diệt. Ngươi đúng là thánh nhân chính quả. Thượng Quan Thiên Lá phun ra một ngụm lao huyết, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Phải biết Nam Cực Tiên Châu có 7 núi 12 thành, tổng cộng 19 danh nhân tộc đại thánh, mặc dù hắn cũng không phải là toàn đều gặp, nhưng ít ra cũng có nghe thấy, liền chưa nghe nói qua vị kia đại thánh là như thế cái viên thịt. Ngay tại Thương Nam Sơn bên trên phát sinh dị biến đồng thời, cách này không xa Cầu Linh Sơn sơn cốc, một cái âm u ẩm ướt trong sơn động. Hoàng phủ Kỳ đã phá giải Đại La Tiên Ba Vương trận trận nhãn, bây giờ tựa ở một khối trên vách đá, ngay tại từng ngụm thở hổn hển. Mà tại sơn động một bên khác, Lương Nôn, Cử Ảnh Chân Quân, Thương Nguyệt Minh ba người song song mà đứng, đang cùng Lâm Nguyệt Thiếu rằng có lẫn nhau. Nghe được vừa rồi Lâm Nguyệt Thiếu chính miệng nói lời, Cử Ảnh Chân Quân mấy người cũng hiểu rõ ra, chỉ sợ vị này Dừng Cung Chủ cũng sớm đã phản bội Vô Song Thành, đầu nhập vào đến cổ vương bên kia núi đi. Dừng Cung Chủ, ngài tại Vô Song Thành bên trong đã là quyền cao chức trọng mà lại năm đó thành chủ cũng đợi ngài không tệ. vì sao còn muốn phản bội Vô Song Thành, đầu nhập vào Cổ Vương núi đâu? Cự Ảnh Chân Quân trầm giọng nói.
Không tệ, coi như những này ngươi cũng không để trong lòng, nhưng nhìn tại sư phó ngươi ân tình bên trên, cũng không nên làm như thế à? Thương Nguyệt Minh cũng làm mở miệng nói.
Ha ha, các ngươi biết chút ít cái gì? Lâm Nguyệt Thiếu sắc mặt âm trầm nói ra, ta sở dĩ phản loạn Vô Song Thành, cũng là bởi vì lao gia hỏa kia không tín nhiệm ta, đến chết cũng không chịu đem Ngư Long Múa truyền thụ cho ta. Năm đó ta từng hảo luôn khuyên bảo, nhưng lão gia hỏa kia nhưng thủy chung từ chối, không chịu chuyển ta đại đạo chi pháp. Về sau ta thiết kế đem hắn lừa gạt ra Vô Song Thành, lại liên hợp Cổ Vương núi mấy vị đạo hữu tại vực ngoại bố trí mai phục, không nghĩ tới hắn bộ xương già này vẫn rất cứng rắn, tình nguyện chết cũng không chịu chuyển ta công pháp. Hắc hắc, mặc dù ta lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn thả hắn rời đi. Nghe hắn một phen, Cự Ảnh Chân Quân mới chợt hiểu ra, nguyên lai năm đó Bích Hải cung lão cung chủ mất tích, lại là từ mình tên đồ đệ này một tay bày ra. Người xuất sinh này, thí sư diệt tổ, thiên địa không dung. Cự Ảnh Chân Quân muốn rách cả mí mắt, trong miệng vẫn nộ quát. Hừ, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Cái gì thí sư diệt tổ, bất quá là các ngươi còn chưa nhìn thấu đạo căn bản. Nếu như có một ngày, ta có thể thành tựu thánh nhân chính quả, bất tử bất diệt, vô kiếp vô lượng, được hưởng vĩnh hằng tự tại, đến lúc đó lại quay đầu đến xem, những này cái gọi là tình thầy trò lại đáng là gì đâu. Hắn lời nói này nói đến nghĩa chính ngôn tử, trong ánh mắt lại không có một tia vẻ ấy nấy, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Lương Nôn trên thân. Ha ha, nói đến, ngươi tiểu tử này ẩn tàng đến ngược lại sâu. Năm đó lần thứ nhất tại Bích Hải cung đại điện bên trong, ta liền cảm ứng được trong cơ thể ngươi kia một tia yếu ớt Ngư Long Múa linh lực. Về sau đem ngươi phái đi chấp hành đại hạ quốc nhiệm vụ, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể từ ba vị thông huyền trung kỳ tu sĩ trong tay toàn thân trở ra. Quả nhiên là ngươi. Lương Nôn con ngươi có chút co rụt lại, năm đó hắn từng hoài nghi tới Dã Mộc Bạch, bây giờ xem ra thật sự là mình trách lầm, trước mắt cái này tuyên bố nhiệm vụ nhân tài là thủ phạm thật phía sau màn. Năm đó ngươi từ đại hạ quốc trốn qua một kiếp, bản tọa tự nhiên không cam tâm, quyết định tự thân xuất mã. Lâm Nguyệt Thiếu sắc mặt âm trầm nói, đem ngươi gọi vào Sen Nguyệt Động, bản ý là muốn dùng huyễn trận moi ra công pháp của ngươi lai lịch, không nghĩ tới thả hạ tiện nhân kia không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại thời khắc quan trọng nhất đuổi tới. Mặc dù bản tọa không sợ cái này bản đương, nhưng này lúc còn có nhiệm vụ mang theo, đại cục chưa định, cũng không tốt cùng nàng bệ mặt, kể từ đó lại cho ngươi trốn qua một kiếp. Lâm Nguyệt Thiếu tựa hồ chắc chắn Lương Nôn hôm nay chắp cánh khó thoát, cũng không vội ở ra tay, ngược lại đem mấy năm này bị đè nén ở trong lòng sự tình nói một hơi ra. Muốn nói ngươi tiểu tử này cũng là trơ trượt, phát giác được không đúng, lập tức liền tránh trong động phủ không ra ngoài, còn nói cái gì tẩu hỏa nhập ma. Hừ, bản tọa sao lại bị cái này ba tuổi tiểu nhi chi ngôn chỗ lừa gạt? Nếu không phải ngươi chỗ mây ẩn sơn một mực bị thả hà che chở, bản tọa đã sớm đi ngươi động phủ, lột ngươi ra, rút ngươi hồn. Lâm Nguyệt Thiếu một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, bất quá nói đến đây, lại nở nụ cười, nói đến, bản tọa còn có chút bội phục ngươi, thế mà tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền đem Ngư Long Múa tầng thứ nhất tu luyện đến đại viên mãn, ngay cả ta đều không thể cảm ứng được vị trí của ngươi.